Chương 75, song tiễn đối kháng xuyên vân tiễn dừng lại ở Mộc Dương trước mặt, bên trên màu bạc hồ quang khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong lòng cả kinh, thực lực của người này lại có tiến bộ, e sợ tiến vào tiên thiên cảnh cấp bậc, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến. Rất rõ ràng, trong đám người này đầu lĩnh lại là sau đánh cờ. Mộc Dương xem như là nhìn rõ ràng, cái tên này mười phân thần bí, thế nhưng thủ đoạn lại vô cùng cao minh. Không biết dùng biện pháp gì, lại có thể đặt chân ở các đại tông phái. Đông đảo thiên quân minh người đem Mộc Dương chờ người hoàn toàn vây quanh, sau đánh cờ cùng với đối lập, người sau cũng cảm giác được Mộc Dương khí tức có khác biệt lớn. Yêu lực trở nên càng thêm chất phát, ngũ thú nguyên khí cũng không có hạ xuống. Đến cùng là cái gì thể chất, có thể làm cho hai cỗ tuyệt nhiên không giống khí tức ở trong người duy trì cân bằng. Còn có, yêu vương hắc thạch, tựa hồ cùng Mộc Dương càng thêm phù hợp, này không phải một điểm tốt, sự tình không thể kéo dài. Sau đánh cờ, ngươi không xuất hiện ta cũng muốn tìm ngươi. Trầm Ký Nhi một mũi tên mối thủ, ta tất nhiên sẽ thay nàng đòi lại. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì cổ động thiên quân minh người, nhưng ở ngày này mạnh trong ngọn núi, các ngươi có thể có cái gì làm? Nghe vậy, sau đánh cờ khỏe miệng trong nháy mắt né qua một nụ cười lạnh lùng, chỉ là thoáng qua liền qua. Cất bước tiến lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mộc Dương, cổ động. Mộc Dương, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ta vốn là thiên quân minh người, không cần cổ động. Vừa dứt lời, Trương Nhị Chứng xem thường gắt một cái, ta phi. Ngươi đúng là thủ đoạn cao cường a. Sau đánh cờ, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một lúc nóng trông Vạn Kiếm Tông, hiện tại Vạn Kiếm Tông sa sút, lại gia nhập thiên quân minh. Ngươi còn muốn mặt sao? Xèo. Sau đánh cờ một cái xoay người, cái tên Dương Cung. Màu bạc xuyên vân tiễn phá không mà tới, mang theo một đạo mạnh mẽ hồ quang. Lôi cương phá, hết thảy võ giả chân khí đều không thể cùng thiên lôi chống lại. Thế này, Trương Nhị Chứng bước chân xoay một cái, lui về phía sau. Nhưng là mũi tên tốc độ thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền đến mặt của hắn. Lôi cương khí đem bao phủ, động tác cũng biến thành chậm chậm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Trương Nhị Chứng phía sau đột nhiên bắn ra một đạo màu đen kịt mũi tên. Xèo. Ông ngoong. Chen. Hai chi mũi tên trên không trung va chạm, mạnh mẽ dư âm trong khoảnh khắc rời ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Nổ bang, Trương Nhị Chứng ngã về đằng sau. Dư âm hướng về bốn phía quyết tán, đông đảo đại thụ theo tiếng sụp đổ. Mộc Dương nhấc vung tay lên, mạnh mẽ đem mũi tên đẩy ra, cấp tốc dò ra, đem Trầm Kỳ Nhi bảo vệ. Anh lạc thân thể mềm mại một xoay tròn, hạ xuống ở Trương Nhị Chứng trước mặt, quay lưng hắn, trong tay xuất hiện lần nữa ba chi U Minh chi tiễn, xem ra hôm nay là gặp phải đối thủ, ngươi tiễn rất ác liệt, ta cảm thấy rất hứng thú. Trong ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh, thế nhưng, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện nay muốn động này ngốc đại cái, tuyệt đối không được. Bởi vì hắn là ta muốn người. Xuyên Vân Tiễn, ta ngược lại thật ra thật muốn thử một chút. Cùng trong tay ta mũi tên, là cường là nhược. Ba mũi tên ở tay, U Minh ánh chớp lẫn nhau đan đệm, anh lạc trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm. Trước mắt cái tên này không đơn giản, cung tên trong tay đều không phải người bình thường có thể điều động. Hơn nữa hơi thở của hắn thật cổ quái. Nguyên bản anh lạc cũng không ở phía sau đánh cờ trong tầm mắt, coi như là một phát mũi tên đem mọi người bước ra đến, hắn cũng không có để ý thế, nhưng giờ khắc này chính diện đối trên, hắn cũng tới vui lùa một chút nhi hứng thú. Ha ha, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là U Minh chi khách người. Ta cũng rất tò mò, truyền thuyết U Minh chi khách bị mạnh mẽ phong ấn phong tỏa, căn bản không có người nào có thể tùy tiện đi ra, ngươi lại có thể ở đây tự do hoạt động. Ánh mắt lưu chuyển, từ cao mày đến nghi hoặc, lại tới đoán ra một ít đầu mối. Trong tay ngươi mũi tên, U Minh chi tiễn, nhưng trong đó nhưng chen lẫn cái khác khí tức, đây chính là vì cái gì ngươi có thể đánh vỡ không gian nguyên nhân chứ? Song Phương vẫn giằng co, Thiên Quân Minh người mắt nhìn chằm chằm Mộc Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Người sau cũng tự nhiên không sợ, chỉ cần Trương Nhị Chứng có thể đem Trầm Kỳ Nhi bảo vệ, như vậy đám người kia trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Ít nói nhảm, so tài xem hư thực. Anh lạc bước chân một điểm, nhảy lên giữa không trung, quanh thân phun trào một luồng đen kịt U Minh khí. Tuy rằng ở đây sức mạnh sẽ giảm phân nửa, nhưng đối phó với này một người cũng không có vấn đề. Xì xì, xì xì. U Minh chi tiến trên, màu đen hổ quang càng ngày càng lớn mạnh. Xèo, xèo, xèo. Ba mũi tên cùng phát, phá không kéo tới. Sau đánh cờ phía sau áo choàng vùng một cái, bước chân một điểm, lui về phía sau mở. Đồng thời, trong tay xuyên vân tiễn cũng phát sinh. Xèo, xèo, xèo. Đồng dạng là ba mũi tên cùng phát. Trắng đen hai cổ năng lượng trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm. Ầm, ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ phóng lên trời. Thế này, Mộc Dương con ngón tay búng một cái, một luồng yêu lực quyết tán, hóa thành cương khí vòng bảo vệ, đem Trầm Kỳ Nhi cùng mình che đậy ở trong đó. Còn Trương Nhị Chứng, chính đang đông đảo thiên quân minh đệ tử trung gian chém giết. Đột nhiên một luồng sóng khí lên, tất cả mọi người hóa thành cho bụi. Trên người hắn kim quang lóe lên, đem dư âm chống đỡ, làm cái gì, ta vẫn không có tận hứng a. Sức lực thật là mạnh, thật là bá đạo song tiến đối kháng. Bao quát sau đánh cờ cùng anh Lạc hai người, cũng không khỏi hướng về hai bên lui lại. Thiên Mạch Sơn trung tâm xuất hiện một to lớn cái hố, hai loại hồ quang quấn quanh, phá hủy tất cả. Bạch bạch bạch. Anh Lạc lùi về sau, thật vất vả đứng lại. Con ngươi vẩy một cái, ha ha. Nay Thần Châu đại lục quả nhiên là tàng long ngọa hổ, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ta này U Minh mũi tên, ngày hôm nay xem như là gặp gỡ đối thủ chân chính. Chuyển đề tài, sắc mặt lạnh lẽo, có điều, mặc dù ngươi và ta lực lượng ngang nhau, ngày hôm nay ngươi cũng đừng hòng đem bọn họ mang đi. Một đám vô dụng người, đừng quên, Mộc Dương căn bản còn không ra tay. Ta ba người liên thủ, ngươi không hẳn là đối thủ. Tất cả mọi người cũng không biết, hai người sở dĩ bất động là bởi vì không cách nào nhúc đích. Anh Lạc dựa vào phía sau hai tay, trên cánh tay xuất hiện một cái thật dài vết thương, minh khí chậm rãi tiết lộ, hướng tới suy yếu. Sau đánh cờ cũng không có gì hay nơi, tương tự là trên tay phải, màu đen hổ quang còn đang xoay tròn, máu tươi tí tách hạ xuống. Hai người các bị tổn thương, hẳn là thế hòa. Thiên Quân Minh người tử thương quá nhiều, từ lâu không cách nào chiến đấu. Mộc Dương, ngươi coi là thật không chịu giao ra Hắc Thạch. Ngày hôm nay là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tương lai tất cả không cách nào thu thập, ngươi sẽ tự thực các quả. Nói uy hiếp, hay là đây là sau đánh cờ giờ khắc này duy nhất có thể làm đến đi. Trong cơ thể thương không nhẹ, vẫn là coi thường U Minh khí. Mộc Dương cũng không có tức giận, cười nhạt, mệnh là của ta, nhân sinh là của ta, không thể kìm được những người khác làm chủ. Nhất vung tay lên, cương khí vòng bảo vệ biến mất, tàn ảnh lóe lên, ngươi, rời đi vẫn là chết. Trải qua nhiều như vậy sự sau khi, Mộc Dương minh bạch, một số thời khắc thật sự cần quyết đoán mãnh liệt. Ngày hôm nay anh Lạc ở đây, U Minh mũi tên vừa vặn khắc chế Xuyên Vân Tiễn. Nếu như lần sau, tình huống lại không biết thì như thế nào. Ha ha, ha ha, khẩu khí thật là lớn. Mộc Dương, ngươi tuy rằng thể chất đặc thù, gặp gỡ cũng cực kỳ đặc thù, thế nhưng hiện nay ngươi vẫn là quá yếu. Lúc này nói câu nói như thế này, có phải là quá ngông cuồng chút đây? Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười, làm Tàn Ảnh cấp tốc thoáng hiện, anh Lạc sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cái tên này vẫn là đuổi theo ra tới sao? Minh Điện bên kia, quả nhiên là không che giấu nổi a. Chương 76, hợp tác. Trước đây không lâu, ba thế lực lớn liên hợp tiến công Vạn Kiếm Tông. Vì là đoạt được Mộc Dương trên người hắc thạch cùng với cốt tiền, triển khai một hồi khiếp sợ Lăng Vũ Đế quốc đại chiến. Ở bề ngoài rất nhanh sẽ bình ổn lại, Vạn Kiếm Tông cũng được, ba thế lực lớn cũng được, đều chỉ là hao binh của tướng, không có thương tới đến căn bản. Nhưng chỉ có Minh Điện bên trong phát sinh biến hóa rất lớn. Minh Điện đại trưởng lão là toàn bộ sáng tạo ra đến, U Minh chi khích chúa tể. Nói cách khác, hắn uy nghiêm, thực lực, lực chấn nhiếp đều là mạnh nhất. Tất cả mọi người đều cúi đầu xưng thần, như vậy mới duy trì cân bằng cùng bình tĩnh. Thế nhưng đại chiến sau khi, đại trưởng lão bị Mộc Dương mạnh mẽ yêu lực trực tiếp phá tan vòng xoáy, bước lui về. Bởi vậy bị thương nặng, suýt chút nữa liền tinh phách căn bản đều không gánh nổi. Sức mạnh suy yếu, cần bế quan tu luyện, biến cố bắt đầu từ nơi này. Người thống trị mất đi lực chấn nhiếp, mất đi sự khống chế tất cả sức mạnh. Đông đảo U Minh chi khích tồn tại, cũng sẽ không an phận lên. Phồn hoa phố lớn trở nên cáo kỉnh, lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu tranh cướp chém giết. Loại cục diện này vẫn chuyển biến xấu, liền ngay cả cái khác trưởng lão khuynh lực ngăn lại, cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ Minh Điện bên kia khắp nơi bừa bộn. Anh Lạc cùng Xích Luyện phân biệt là đại trưởng lão tay trái tay phải, lẽ ra nên thủ hộ bên trái hữu. Không ngờ trong lúc hỗn loạn, anh Lạc cảm giác được có sức mạnh to lớn muốn xông ra đến. Liền không để ý hậu quả, mạnh mẽ lấy U Minh chi tiễn, phá tan không gian, ra hiện tại thế giới nhân loại, trên thực tế chính là vì người kia. Anh Lạc biết, cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì U Minh chi khích hỗn loạn, không gian trở nên không ổn định, kết giới sức mạnh cũng bắt đầu trở nên bạc nhược. Vì lẽ đó chỉ có vào lúc này, U Minh chi tiễn mới có thể phá tan không gian. Trộm lấy chấn thủ chi thạch, đãi ở trên người mình, lúc này mới bảo đảm anh Lạc có thể ở nhân giới tự do đi tới. Nàng chính mình cũng không biết tại sao muốn làm như thế, nhưng nàng tâm nói cho nàng, nhất định phải lao ra. Khi nhìn thấy Trương Nhị chứng thời điểm, anh Lạc tâm không tên an ổn. Đến tột cùng là tại sao? Trước đây chưa từng có cái cảm giác này xuất hiện. Người đàn ông này trên người, đến cùng có cái gì hấp dẫn địa phương của nàng? Hiện thực rất tàn khốc, chỉ vĩnh viễn bao không được hỏa. Chấn thủ chi thạch mất đi một khối, minh điện dung chuyển càng thêm lợi hại. Liền không gian xuất hiện vết rách sau khi, Xích Luyện cũng là chạy ra, chỉ là hai cái phương hướng khác nhau. Xích Luyện, là minh điện để ngươi tìm đến ta sao? Mặc kệ như thế nào, nên diện đối hay là muốn diện đối? Trước mắt cái này toàn thân áo bào đen, hai tay dùng băng vải cuốn lấy, thấy không rõ lắm dáng vẻ nam nhân, nhất định là Xích Luyện không thể nghi ngờ. Anh Lạc, ngươi thân là minh điện sứ giả, lại ở vào thời điểm này tự ý rời vị trí, khí minh điện cùng U Minh chi khích với không để ý, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Từ khi ngươi cùng cái này ngốc đại cái gặp phải sau khi, cả người đều không đúng. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Nhị Trứng, hơn nữa chuyển hướng trong ánh mắt của hắn lộ ra lạnh lẽo sắc ý, tất cả đều là bởi vì tiểu tử ngươi, nếu không là ngươi, minh điện hiện tại sẽ không hỏng bét. Nếu không là ngươi, anh Lạc cũng sẽ không chạy đến. Nghe vậy, Trương Nhị Trứng có chút không hiểu ra sao, càng thêm cảm giác oan uổng. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Rõ ràng là lúc trước các ngươi mạnh mẽ đem ta đưa vào minh điện, còn muốn hút ra ta thuần dương khí, hiện tại trả đũa. Có điều Mộc Dương xem như là nhìn ra rồi, nội dung vợ kịch làm sao vĩnh viễn như thế máu cho đây. Vừa nhìn liền biết là cảm tình của mắc. Anh Lạc không làm rõ được tại sao mình nhất định phải tìm Trương Nhị Trứng, Xích Luyện cũng hiểu được chính mình đang làm gì. Xích Luyện, ngươi chớ đem lại nói như vậy đường hoàng, đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Bây giờ ngươi đứng ở chỗ này, liền chứng minh chấn thủ chi thạch lại thiếu một khối, chính ngươi cũng rất đến chỗ nào đi. Tiếng nói vừa dứt, Xích Luyện lại xuất thủ trước. Tay phải chấn động, băng vải bên trên bắn ra một đạo hắc khí. Xèo, xèo. Màu đen kịt loan đao bước ra, tỏa hồn liên phát sinh ảo ảo tiếng vang. Mục tiêu, Trương Nhị Trứng môn. Xèo, chen, ầm. Một đạo mũi tên bắn ra, thứ trung gian đem xiềng xích đẩy lùi. Thân thể mềm mại lóe lên, Xích Luyện, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ở minh điện ngươi không phải là đối thủ của ta, ở đây ngươi cũng sẽ không thắng ta, cút ngay lập tức. Song phương trong lúc đó chiến đấu, không phải người bình thường có thể tham dự. Mục Dương phải bảo vệ Trầm Kỳ Nhi, vì lẽ đó vẫn yên lặng xem biến đổi. Thế nhưng hiện tại, sức mạnh mạnh nhất bị kiềm chế, hắn cũng không phải chú ý làm chút chuyện. Thiên Quân Minh những người còn lại nghe, cho hai người các ngươi lựa chọn. một trong số đó, hiện tại lui về, nói cho Lưu Trấn Thiên, nếu muốn cướp giật đồ vật, để chính hắn đến. Thứ hai, toàn bộ các ngươi chôn thây ở ngày này Mạch Sơn. Đang khi nói chuyện, Mục Dương cong ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi bay ra. Xèo, xèo, yêu lực quyết tán, hóa thành một đóa yêu diễm hoa sen màu máu, chậm rãi xoay tròn, bao phủ ở Đông Đảo Thiên Quân Minh người đỉnh đầu. Mạnh mẽ lực các bách, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sủi lơ ở địa. Tương đương một chân khí bị huyết liên hoa hấp thu cấp đoạn, thê thảm gào thét tràn ngập ở toàn bộ sân mạch. Anh lạc cùng xích luyện dây dưa, khó phân thắng bại. Giang co, tranh đấu, kình khí dư âm bốn phía quyết tán. Không biết muốn kéo dài bao lâu, anh lạc U Minh chi tiễn bao trùm toàn bộ thiên không, xích luyện dần dần mà rơi vào hạ phong. Mục Dương kiếp sợ, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Xèo, chen, chen. Đột nhiên, U Minh chi tiễn bắn về phía giữa không trung. Quang ảnh ở chính giữa tách ra, đem xích luyện khóa chặt ở một nơi trên vách đá treo leo. Làm sao? Còn phải tiếp tục đánh sao? Ta khóa lại ngươi hết thể sức mạnh, té xuống chỉ có thể là một con đường chết. Không nghĩ tới, làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Anh lạc ở này nhân giới bên trong, sức mạnh cũng sẽ mạnh như thế. Ánh mắt lưu chuyển, xích luyện không phải một người có cốt khí, trái lại là vô cùng khéo đưa đẩy người. Trong lòng hơi động, đổi sắc mặt, anh lạc, ngươi muốn cái gì ta rất rõ ràng. Không bằng như vậy, ngươi và ta song phương hợp tác, theo như nhu cầu mỗi bên. Chỉ cần ta tìm tới cần, nhất định không dây dưa nữa. Hợp tác. Xích luyện, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ngươi lúc nào chân tâm cùng ta hợp tác quá. Anh lạc căn bản không tin tưởng, thế nhưng Mộc Dương hứng thú. Ồ. Hợp tác. Có chút ý nghĩa, như vậy ngươi đây. Sau đánh cờ. Chân khí vẫn không có khôi phục, sau đánh cờ khó có thể tưởng tượng, U Minh khi đối với hắn áp chế lại mạnh như vậy. Trong thời gian ngắn đã cực lực hóa giải, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ không thể động đậy. Thương lượng. Uy hiếp. Hay là người sau thành phần càng nhiều hơn một chút. Anh lạc xuất hiện, nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Mà càng không có nghĩ tới chính là, xích luyện cũng không cách nào đem anh lạc kiềm chế, nhất định bại cục. Tình huống trước mắt, hay là đáp ứng hợp tác là biện pháp tốt nhất, chí ít có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Ánh mắt lưu chuyển, như là đang suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, được, ta đáp ứng. Thế nhưng ra Thiên Mạch Sơn, chúng ta vẫn là tử địch. Ha ha. Mục Dương nở nụ cười, cười đến rất đắc ý thân hình lóe lên, con ngón tay búng một cái, một vệt hồng quang lấp lóe, cầm cố ở phía sau đánh cờ trên cổ tay, đây là vì để người bám nhất, tạm thời oan ức một hồi. Này không phải cái gì hợp tác, rõ ràng chính là bị ép. Có điều Mục Dương chiếm thượng phong, sau đánh cờ muốn nổi giận cũng không được, Thiên Mạch Sơn thần bí khó lường, khó có thể dự đoán. Mục Dương, ta khuyên ngươi vẫn là tức khắc quay đầu lại được. Chương 77, cơn lốc thiên lưng sau đánh cờ người này, vẫn là một đoán không ra nhân vật, mặc dù là Mục Dương, đến bây giờ làm dừng cũng không biết nội tình của hắn đến tột cùng là cái gì. Xuyên bất tiễn, lôi cương phá, những này thực lực siêu cường, đến tột cùng xuất thân từ chỗ nào. Trọng thương Trầm Kỳ Nhi, Vạn Kiếm Tông đại chiến hay là cũng có hắn ở chính giữa sử dụng. Nguyễn Lâm Lâm bị cáo chế, cuối cùng bị mạnh mẽ mang đi, những việc này không dám hứa chắc không có hắn tham dự, hiện tại đến để Mục Dương quay đầu lại. Hừ, ngươi cái trò này, ta đã sớm ở điếu quỷ trong rừng nhìn rõ ràng. Hai mặt, chính ngươi là chính là ta cũng không biết, còn dám khắp nơi tiêu bảng chính nghĩa. Sau đánh cờ, vẫn là thu hồi ngươi vẻ mặt đó đi. Nhìn thấy người này, Trương Nhị Trứng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Nếu như không phải hiện tại muốn phụ trách chăm sóc Trầm Kỳ Nhi, hắn đã sớm tiến lên cho hắn hai quyền. Lúc trước sắc mặt, Trương Nhị Trứng nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hai Trứng, nói chuyện khách khí một chút, dù sao hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác, liền muốn có hợp tác dáng vẻ. Mục Dương cùng Trương Nhị Trứng một sướng một họa, sau đánh cờ ở bề ngoài bình tĩnh, nhưng nhất định đã bị tức đến không nhẹ đi. Tứ cố vô thân, xích luyện ở anh lạc dưới sự khống chế, Thiên Quân Minh người lại toàn bộ thoát đi. Trong thời gian ngắn sau đánh cờ muốn thoát ly loại cục diện này là không thể, nói chung, ta đã nói nhiều như vậy, chính các ngươi châm trước. Thiên mạch vùng núi thế hiểm trở, không có chuẩn xác tọa độ. Coi như là tiên tiên cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng khả năng ở đây lạc lối phương hướng. Vì lẽ đó Mục Dương không dám sầm bậy, chỉ có thể từng bước một làm đến nơi đến trốn đi về phía trước. Mục Dương, chúng ta không thể như vậy không có mục tiêu chuyển loạn, là trước tiên tìm con nó thung lũng, vẫn là tìm được trước tuyết tiên chỉ, bắt được bằng chi tâm lại nói. Trương Nhị Trứng tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Nếu như mày, Mục Dương trầm ngâm sau khi nói rằng, hồn bạc sư bên kia, Lâm Lâm đối với bọn họ còn có giá trị lợi dụng, trừ phi ta xuất hiện, bằng không Lâm Lâm sẽ không sao. Hiện tại hàng đầu chính là tìm tới băng chi tâm. Tuyết Thiên chỉ vị trí, nào có tốt như vậy tìm. Này coi trọng chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa còn phải có cơ duyên kia. Có thể hay không tìm tới băng chi tâm, thậm chí là thành công được nó, đều muốn xem Trầm Kỳ Nhi tạo hóa. Kỳ quái, tại sao đến hiện tại vẫn không cảm giác được một tia lệ khí? Chẳng lẽ nói ngày này Mạch Sơn hung thú đều ẩn nấp? Trương Nhị Trứng tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, Mục Dương bước chân dừng lại, sầm mặt lại, không đúng lắm. Ha ha, năng lực cảm nhận thật không tệ. Thể chất của ngươi cùng khí tức, thật sự cả người không giống. Mục Dương, buồn cô nương bây giờ đối với ngươi cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Anh Lạc đồng dạng cảm giác được không đúng, cười nói. Xích Luyện xem thường miết quá bọn họ một chút, cảm thấy hứng thú, ngươi đối với cái gì không biết sự đều cảm thấy hứng thú. Anh Lạc, Minh Điện sự ngươi rốt cuộc muốn không cần lo. Vì người đàn ông này, ngươi coi là thật muốn phản bội Minh Điện. Đúng. Một cái tát đập tới đi, Xích Luyện trong nháy mắt cảm giác một trận choáng váng. Trương Nhị Trứng tàn nhẫn mà theo dõi hắn, ta nói rồi, chuyện của các ngươi không muốn đem ta xả đi vào được không? Ta với các ngươi không lớn bao nhiêu quan hệ. Ngay vào lúc này, Mục Dương trầm mặt, tự mình tự đi về phía trước, đẩy ra cảnh cây bao trùm, ra hiện tại trước mặt hắn vẫn là mênh mông vô bờ lâm hải, chỉ là ở mảnh này lâm hải trung ương có một luồng mạnh mẽ khí lưu. Ngay kia cảnh đỉnh cao đại viên mãn cũng không phải Mộc Dương thực lực chân thật, chỉ là bởi vì hắn nhất định phải áp chế một cách cưỡng ép, yêu lực mới sẽ một chút chậm rãi dung hợp. Nếu là quá nhanh, rất dễ dàng bị thôn phệ. Vì lẽ đó, Mộc Dương thần thức nhạy cảm trình độ hoàn toàn ở bình thường bạn cùng lứa tuổi bên trên. Chân khí vận chuyển, tập trung vào hai mắt, tinh mang lóe lên, xèo. Rõ ràng nhìn thấy cái kia một đoàn khí lưu nhanh chóng xoay tròn quyết tán. Không những như vậy, đoàn kia khí lưu bên trong còn có một chút bóng dáng. Mộc Dương ngưng thần tụ khí, nhìn kỹ lại, chỉ thấy được đó là một con màu xanh lam, có mọc sừng lộc, thống khổ ở kình khí vòng xoáy bên trong xoay tròn, bị lôi kéo. Ô ô ô, gào thét tiếng càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng thống khổ. Một giây sau, cái kia màu xanh lam mai con trên người bị kéo dài từng đạo lỗ hổng, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Máu tươi ở trong gió lốc đẩy ra, hiện ra màu xanh lam. Hơn nữa này con mai con không có bất kỳ năng lực phản kháng, xem ra lực công kích vốn là không mạnh. Nếu như tiếp tục nữa, nó nhất định sẽ bị gió xoáy vòng xoáy cho cắn giết. Có cứu hay không? Muốn làm sao cứu? Cái kia một luồng vòng xoáy là cái gì? Có thể hay không là một cái bẫy? Mộc Dương không thể không cân nhắc những thứ này. Không phải hắn âm nhu luận, chỉ là ở đây nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Thu, gào. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một trận sắc nhọn tiếng kêu, đầu nguồn sẽ ở đó kình khí vòng xoáy phía trên. Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ vô cùng to lớn, màu xám đen ưng, ở giữa trời cao xoay quanh. Một đôi mắt ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm vòng xoáy bên trong màu xanh lam mai con, không ngừng xoay quanh, không ngừng nhìn kỹ. Mộc Dương lần này xem như là nhìn ra rồi, này mai con là cái tên này con mồi, đang đợi cơ hội cuối cùng. Không lâu lắm, mai con trên người đã là máu tươi tung tóe, thoi thoát. Mộc Dương thăng khẽ, hiện tại coi như cứu cũng không còn tác dụng gì nữa. Một giây sau, con ưng lớn hai cánh bung lên, xèo, 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 cơn lốc bung lên, đem kình khí đẩy ra. Sắc nhọn móng vuốt đột nhiên hướng phía dưới bổ một cái, xì xì, trực tiếp đem mai con xé thành hai nửa. Vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, ném phóng lên trời, ở giữa bầu trời xoay quanh vài vòng sau khi, một đống xương đầu rơi xuống mà xuống. Ha ha, làm sao? Chưa từng thấy sao? Đó là cơn lốc thiên ương, nó có thể sản sinh mạnh mẽ cơn lốc, cũng chính là ngươi nói cái kia một cổ năng lượng. Chỉ cần nó đồng ý, chỉ cần là nó vừa ý con mồi, không có thể chạy thoát. Không biết lúc nào, sau đánh cờ đi tới Mộc Dương bên người, nhìn về phía bầu trời, bình tĩnh nói, đây chính là tự nhiên pháp tắc. Ai mạnh mẽ, ai liền có thể chúa tể người yếu. Mộc Dương, ngươi con đường của chính mình, nghĩ được chưa? Ha ha, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một hồi ngươi tính mạng của chính mình đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cơn lốc kia thiên đương đột nhiên quay đầu lại, cấp tốc chiêu chứ bên này xung lại. Một luồng mạnh mẽ cơn lốc bao phủ, hết thảy rừng cây trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ thấy được cơn lốc thiên đương trong miệng đột xuất từng vòng cơn lốc, mỗi một lần Mộc Dương bọn họ đều có thể may mắn chạy trốn, thế nhưng thời gian lâu dài, liền không nhất định. Cái tên này, coi là thật là hướng về phía chúng ta đến. Không có bao nhiêu linh trí, chỉ là tuần bản năng. Một con mai con căn bản không đủ nó ăn, xem ra là đem chúng ta xem là con mồi. Một bên thoát đi, Trương Nhị Chứng vừa nói. Thế nhưng hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Cơn lốc thiên đứng tốc độ cực nhanh, đã đi tới đỉnh đầu của bọn họ. Vòng xoáy phun trào, thiếu một chút đem bọn họ nhốt lại. Xì xì. Ưng trào thực sự là quá sắc bén, Mộc Dương tốc độ coi như nhanh hơn nữa, trên bả vai vẫn là trúng chiêu. Ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, anh lạc thân hình xoay một cái, đáng ghét xuất sinh, để cho ta tới. U Minh Chi tiện ra tay, nhưng là cơn lốc thiên đương lập tức phun ra một luồng vòng xoáy, mũi tên mất đi phương hướng, tương tự cũng mất đi tác dụng. Hốt hoảng chạy trốn, lẽ nào một đám đông người liền một con yêu thú cũng đối phó không được? Mau đưa Xuyên Vân Tiễn trả lại ta, nhanh! Sau đánh cửa quát, có điều Mộc Dương cũng không mua món nợ, chỉ là cười thần bí. Đột nhiên xoay người, trong tay kết ấn biến đổi, vũ thú nguyên khí, trường kiếm phi hồng. Chương 78, kiếm quyết vai cơn lốc thiên đương, Mộc Dương làm sao sẽ chưa từng nghe nói? Sinh huyết yêu điện bên trong, có một phần chính là vạn thú trí. Ở này một phần bên trong, thần châu bên trên vạn thú tin tức toàn bộ đều có ghi chép, khi thấy cơn lốc thiên đứng xuất hiện, Mộc Dương trong lòng cũng đã sáng tỏ. Cái tên này am hiểu với trên không, không tốn sức chút nào. Nhưng là mình chờ người, nhưng có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Võ giả, dù sao còn chỉ là phàm nhân. Coi như là võ đạo bên trong cường giả, có thể ngự phong, ngự vật, cũng chỉ là ở giữa không trung dừng lại một quãng thời gian. Muốn lâu dài chiến đấu, căn bản không thể. Sinh huyết yêu điện bên trong, ghi chép cơn lốc thiên đứng nhược điểm cùng mạnh nhất chỗ, người sau chính là ở trong miệng nó, hầu như hết thể sức mạnh đều tập trung ở trong miệng. Mạnh mẽ cơn lốc vòng xoáy, không có bao nhiêu tồn tại có thể chống đối. Mộc Dương một mực không tin tà, lúc này mới đến Thiên Mạch Sơn bên trong, còn không mấy ngày đây. Nếu như lúc này liền bị dọa đến, hoặc là lúc này liền lùi bước, có hay không quá không tiền đồ. Lâm Lâm có còn nên cứu? Trầm Kỳ Nhi có còn nên cứu? Cố ý trốn tránh ra sau khi, Mộc Dương đem tất cả mọi người đều đẩy lên phía sau. U Minh Chi Tiễn không có tác dụng, Xuyên Vân Tiễn cũng chưa chắc hữu hiệu. Hung thú lệ khí cùng yêu tộc gần gũi, như vậy Mộc Dương một mực đi ngược lại con đường cũ. Đẩy ra tất cả mọi người, Mộc Dương cao giọng quát lên, hai trứng mang theo Trầm Kỳ Nhi rời đi. Anh Lạc, phiền phức ngươi nhìn xích luyện cùng sau đánh cờ, nơi này chỉ có thể giao cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Vân bộ triển khai, xèo. Tàn ảnh lấp lóe lại tụ hợp, dường như một ngọn núi lớn, trực tiếp che ở cơn lốc thiên đứng trước mặt, tên to xác, có bản lĩnh hướng ta đến. Ngươi không phải cần đồ ăn sao? Đến a. Sóng âm khuấy động mà mở, không gian cũng bắt đầu rung động. Hai cỗ kình khí chạm vào nhau, sản sinh mạnh mẽ dư âm, cơn lốc tiên đương quả nhiên bị hấp dẫn lại đây. Một đôi ác liệt mắt hướng thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Dương. Người sau khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười quái dị, kết ấn biến đổi, triển khai thế tiến công. Võ giả tu vi, Mộc Dương chỉ chăm chú với một đạo, vậy thì là ngũ thú nguyên khí. Cầu vồng kiếm lượn vòng ở hắn quanh thân, tách ra vô số ánh kiếm. Ngũ thú bóng mở cùng ánh kiếm dung hợp đan dệt, hình thành mạnh mẽ cương khí. Vạn Kiếm Tông không phải bệnh ngốc, mặc dù chỉ là ở dụng cụ đường, cũng học được một chút bản lĩnh. Hơn nữa Phi Hồng kiếm là gia tộc hắn bảo kiếm, có đồng bộ kiếm quyết, vì lẽ đó hiện tại triển khai lên, đúng là thuận buồm xuôi gió. Xèo, 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 chen, chen, chen. Cơn lốc thiên đứng cấp tốc hướng phía dưới đập tới, lợi chảo vung lên, va chạm ở Phi Hồng kiếm bên trên. Đốm lửa tung tóe, Mộc Dương bạch bạch bạch, lui về phía sau. Có điều Phi Hồng kiếm kiếm khí cũng không có biến mất. Bước chân xoay một cái, mạnh mẽ ổn định thân hình. Vũ thú nguyên khí ở quanh thân vần quanh. Vũ thú bóng mở lượn vòng, kết ấn biến đổi, kiếm khí ngưng tụ, Phi Hồng kiếm quyết, tuyệt sát. Xèo, xèo, ao ngong, ao ngong. Tiếng xe gió vang lên, Phi Hồng ánh kiếm bắn ra đồng thời, Mộc Dương trong tay phải đồng thời ngưng tụ một luồng cương khí đạn. Không hề do dự chút nào, cũng không có khoảng cách, trực tiếp ném đi. Ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, Mộc Dương về phía sau rút lui. Mạnh mẽ dư âm theo kéo tới, từng đợt tiếp theo từng đợt. Bốn phía đại thụ theo tiếng sụp đổ, năng lượng ngoài ý muốn mạnh mẽ. Lại nhìn cơn lốc kia lừng, ở Mộc Dương liên hoàn thế tiến công bên dưới, thân thể cũng mất đi cân bằng bay ra ngoài. Mộc Dương trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh mang, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, đại gia đều đi vòng. Bởi vậy, Mộc Dương đem thân hình ổn một cái, mạnh mẽ ổn định lại. Tay phải tìm đòi, Phi Hồng kiếm trở lại trong tay mình. Kiếm quyết triển khai, vô số ánh kiếm hòa làm một thể. Trên thân kiếm đẩy ra từng đạo năng lượng. Chen, xèo. Mộc Dương thân thể hầu như cùng Phi Hồng kiếm hòa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, bóng mở không ngừng tách ra. Đem Phi Hồng kiếm quyết triển khai đến mức tận cùng. Chỉ thấy lít nha lít nhít ánh kiếm vần quanh, một giây sau, chính diện tiến công. Xì xì. Chen, tinh chuẩn cực kỳ, Mộc Dương một chiêu kiếm đâm vào cơn lốc thiên ứng con mắt. Căn cứ xích huyết yêu điện ghi chép, cơn lốc thiên ứng con mắt là duy nhất chỗ yếu nhất. Hơn nữa nếu như chặn đánh giết, nhất định phải một chiêu chí mạng. Máu tươi bay ra, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung. Đang đau nhức bên trong, cơn lốc thiên ưng cũng phát như điên phản công, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, gào, gào, xé tan. Một trào xuống, Mộc Dương vai máu tươi chảy ra. Trên mặt vẻ mặt bởi vì đau nhức mà bặm mẻo, thế nhưng Mộc Dương rất rõ ràng, quyết không thể vào lúc này buông tay. Cố nén đau nhức, Mộc Dương trường kiếm trong tay xoay một cái, kiếm khí tràn ra. Phúc. Lần thứ hai một đòn, cơn lốc thiên ưng hai mắt đều trúng chiêu. Ầm. Một cước đá ra đi, cơn lốc thiên ưng về phía sau bay ngược, trực tiếp va chạm ở trên vách đá. Mạnh mẽ thân thể, đem vách đá đập ra một cái hố động. Nhưng dù vậy, nó còn có sức mạnh bay ra ngoài. Chỉ là lần này, mất đi hai mắt. Ở đen kịt một mảnh bên trong, chỉ có thể lung tung lượn vòng. Trong miệng không ngừng phun ra cơn lốc vòng xoáy, đem khu vực này toàn bộ bao vây vào giữa, ác liệt cơn sóng, để người không thể tới gần. Lúc này, Mộc Dương nửa quỳ ở địa, mạnh mẽ đẩy lên thân hình. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phía trước, xem ra cửa ải này không qua được, chúng ta là không cách nào đi tới. Tay phải vỗ một cái. Ầm. Thân thể một xoay tròn, mạnh mẽ đứng lên đến. Phi Hồng kiếm ở tay, tay phải chấn động, kinh khí vờn quanh bên trên, ta cũng không tin, đỡ lấy đem chiêu này ra, ngươi vẫn có thể đỡ được. Thân kiếm vang lên ong ong, gợn sóng không ngừng đẩy ra. Kết ấn chậm rãi biến ảo, Mộc Dương vận chuyển trong cơ thể công pháp, đem ngũ thú nguyên khí tập trung. Trên trán kinh mạch nô ra, hầu như đem ngày kia cảnh đỉnh cao sức mạnh toàn bộ tập trung ở Phi Hồng kiếm bên trên. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nè ong ong. Ong ong. Kiếm reo tiếng càng ngày cũng lớn, tiếp tục nữa, chuôi này bảo kiếm rất có thể không chống đỡ nổi. Thế nhưng ngay ở sức mạnh đến điểm giới hạn thời điểm, Mộc Dương đột nhiên thu lại. Xa xa nhìn qua, Phi Hồng kiếm lại như một đạo to lớn của sáng, bị Mộc Dương ta ở trong tay, bên trên hồ quang lấp lóe. Hai tay chấn động, ánh kiếm hình ảnh ngắt quãng ở trước người, chưa từng có từng thử này một chiêu, liền bắt ngươi làm vật thí nghiệm đi. Kết ấn biến ảo, Mộc Dương bước chân xoay một cái, trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, Vạn Kiếm Tông kiếm quyết, uy lực nên không tầm thường. Cầu vồng một chiêu kiếm, hai chỉ khép lại, đột nhiên về phía trước một điểm. Xèo, chen, Phi Hồng kiếm bắn ra, ánh sáng vô hạn phóng to, dường như một vòng mặt trời đỏ, chiếu sáng cả thiên không. Một giây sau, cơn lốc thiên ưng hoàn toàn bị bao ở trong đó, kiếm khí bén nhọn không ngừng cắn giết. Xì xì, xì xì, xé tan, xé tan. Tận mắt, cơn lốc thiên ưng bị một chút cắn nát, máu tươi không ngừng mà lướt xuống mà xuống. Mộc Dương khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, đây chính là kết cục của ngươi, chính mình muốn ngạch nếm thử, bị tươi sống giết chết tư vị. Trương Nhị Trứng che chở Trầm Kỳ Nhi, mấy người vẫn ở phía xa lặng lặng quan chiến. Tình cảnh này, là liền Trương Nhị Trứng đều chưa từng nhìn thấy. Mộc Dương ngày hôm nay là đem lửa giận trong lòng, hoàn toàn bạo phát ở cơn lốc thiên ưng trên người. Không chỉ có là Trương Nhị Trứng, liền ngay cả sau đánh cờ cũng cực kỳ khiếp sợ. Tại sao? Bởi vì hắn không nghĩ tới, Mộc Dương không chỉ có là luyện hóa yêu lực, thậm chí ngay cả chính thống kiếm quyết cũng như vậy thuần thục, vẫn đúng là không thể nhỏ nhìn hắn. Bù bù, bù bù, từng ngụm thở dốc, không biết quá bao lâu, phía trước hồng quang trung tâm chậm rãi biến mất, cơn lốc thiên lưng đã hóa thành một đoàn cho bụi, không có bất kỳ tung tích nào. Thế nhưng, dư âm biến mất chỗ, đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, một cái trong suốt, tỏa ra ánh huỳnh quang hạt châu, chậm rãi hướng về Mộc Dương tung bay mà tới. Hạt châu này là cơn lốc thiên lưng sức mạnh khởi nguồn, thuộc tính là phong. Chương 79, Tiên Tiên cảnh Thiên Ưng Tinh Phách Châu, cơn lốc Thiên Ưng tất cả sức mạnh cội nguồn. Làm Mục Dương lấy Vạn Kiếm Tông mạnh nhất kiếm quyết một đòn trong số mệnh thời điểm, liền đem tất cả sức mạnh đẩy vào Tinh Phách Châu bên trong. Cơn lốc Thiên Ưng thân hình phá nát, hạt châu cũng tự nhiên thu vào Mục Dương trong túi. Đây mới là bước thứ nhất, toàn bộ sơn mạch rộng lớn cực kỳ, Mục Dương chờ người còn chỉ là tìm thấy một điểm da lông. Một con cơn lốc Thiên Ưng, liền đem bọn họ làm cho chật vật như vậy, quả nhiên không có kinh nghiệm vẫn không được a. Mục Dương, ngươi thế nào rồi? Không có sao chứ? Thả xuống Trầm Ký Nhi, Trương Nhị chứng tiến lên. Mục Dương vẫn nửa quỳ ở địa, thật chặt nắm Thiên Ưng Tinh Phách Châu, sắc mặt có chút tái nhợt khó coi, xem ra một chiêu tuyệt sát, tiêu hao không ít. Hai tay bên trong kinh mạch trở nên rất rõ ràng, hơi nhắm hai mắt, vận chuyển Xích Huyết Yêu Điện công pháp, chậm rãi đem yêu lực cùng ngũ thú nguyên khí phân cách ra, uy về chúng nó nên tồn tại địa phương, quanh thân phun trào năng lượng, rất là kỳ dị. Được lắm Mục Dương, được lắm yêu vương tinh khí người thừa kế, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Vạn Kiếm Tông cao nhất kiếm quyết, tuy rằng vừa nãy nhìn thấy chỉ là một đường viền, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, cũng coi như là có thể quyền có thể điểm. Xích Luyện nhìn chằm chằm Mục Dương, khá là thưởng thức nói rằng, sau đánh cờ nhưng là không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Biết Vương, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Trương Nhị Chứng cùng Anh Lạc chăm miệng một lời quát lớn, câm miệng. Không tới phiên ngươi đánh giá. Ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia Xích Luyện? Nơi này là Thần Châu, không phải U Minh chi khích. Thật một hồi hiểu ngầm, dứt tiếng, Trương Nhị Chứng cùng Anh Lạc liếc mắt nhìn nhau, có một loại không nói ra được ý vị. Thế nhưng Mục Dương tình huống, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thật lâu lại một điểm đều không lúc đích. Khí lưu xoay tròn, ở quanh thân hướng về bốn phía đẩy ra. Xèo, xèo, xèo. Đó là từng đạo sóng khí, chu vi cây cối không ngừng vang xào xạc. Từ trong suốt luồng khí xoáy biến thành ngũ sắc khí, sau đó chen lẫn màu đỏ tươi vẻ. Rất nhanh, Mục Dương đỉnh đầu lại bốc lên từng kia yên vụ, trong cơ thể càng là tỏa ra một luồng băng hỏa đan dệt sức mạnh. Này rất không đúng, cũng không phải bình thường khôi phục thực lực thời điểm trạng thái, đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Ha ha, ngốc đại cái, nếu như ngươi thật sự lưu ý huynh đệ ngươi, vẫn là mau chóng tìm một địa phương yên tĩnh, lập tức để hắn bế quan điều tức đi. Đây là chân khí cùng yêu lực đồng thời bạo phát, dấu hiệu muốn đột phá. Tuy rằng sau đánh cờ rất không muốn nói ra, dù sao Mục Dương đột phá, đối với hắn không có một chút nào chỗ tốt. Thế nhưng sâu trong nội tâm lại có một tia khác ý nghĩ, không muốn nhìn thấy Mục Dương bởi vì như vậy mà không may xuất hiện, nói chung là mâu thuẫn. Bạn không muốn tin tưởng, thế nhưng Anh Lạc vừa vặn cũng tại lúc này gật gù. So với sau đánh cờ, Trương Nhị Chứng càng thêm sẽ chọn tin tưởng Anh Lạc. Thử. Huynh đệ ta tuyệt đối không thể có chuyện. Bước chân giẫm một cái, hai tay giọ ra, nắm lấy Mục Dương vai, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước lao đi. Thân ảnh biến mất sau khi, Anh Lạc rất hứng thú nhìn chằm chằm sau đánh cờ, ta rất hiếu kỳ, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì? Ha ha, ngươi và ta trong lúc đó, ngoại trừ lần này, sẽ không có gặp nhau, biết nhiều như vậy thì phải làm thế nào đây? Hợp tác liền đơn giản hợp tác, hà tất suy đoán nhiều như vậy? Thiên Mạch Sơn hành trình mới vừa mới bắt đầu, đại gia vẫn là an phận thủ thường đi. Càng như vậy, Anh Lạc liền càng cảm thấy sau đánh cờ thần bí. Đặc biệt hắn xuyên vân tiễn, đến tuột cùng thuộc về người nào thị tộc đây? U Minh chi tiễn chỉ có thể cùng lực lượng ngang nhau, nói cách khác, sức mạnh đều không khác mấy. Lúc này, Trương Nhị Chứng mang theo Mục Dương một phí lộ phi buôn, chỉ cầu mau tìm đến một chỗ sơn động. Hai tay tiếp xúc được Mục Dương thân thể, cảm giác càng ngày càng nóng rực, chờ một lúc lại là hết sức băng hàn, như vậy là sẽ chết người. Không lâu lắm, Trương Nhị Chứng đột nhiên ở một chỗ bên dưới vách núi dừng bước. Trước phương chính thật có một chỗ sơn động, nhưng vừa cất bước đi vào, một đạo bóng trắng trong nháy mắt lướt qua, lập loè tinh mang hai mắt, chừng chừng theo dõi hắn. Hai cái lựa chọn, hoặc là hiện tại liền lăn, hoặc là ngay lập tức sẽ chết. Ra hiện tại trước mặt hắn chính là một con to lớn màu trắng đại lão hổ, Trương Nhị Chứng không có tâm tình để ý tới, khí chàng điều động, hổ trắng một trận run rẩy, nhanh chóng rút đi. Thả xuống Mục Dương thời điểm, thân thể của hắn bên trái hiện ra một đoàn ngọn lửa rực rực, bên phải nhưng là cực hạn hàn băng. Ngồi quanh chân, kết ấn cũng không có tản ra, trực tiếp tiến vào tu luyện điều tức bên trong. Quản không được nhiều như vậy, hiện tại Mục Dương quan trọng nhất. Trương Nhị Chứng chuyển hướng cửa động, hai chân giẫm một cái, bày ra một huyền diệu tư thái, hung hăng bảo vệ cửa động. Trong lúc mơ hồ, có thể từ khí chất của hắn bên trong nhìn thấy một điểm chiến thần bóng dáng. Mục Dương vào giờ phút này chính đang gặp băng hỏa hai tầng thử thách, thân thức tiến vào hư cảnh trong không gian, tương tự ngồi quanh chân, nhưng hai tay cùng trên người hầu như đều biến thành trong suốt, huyết quản có thể thấy rõ ràng. Tiểu tử thúi, ngươi áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới tăng lên, hiện tại cũng gần như chứ. Trải qua luân phiên đại chiến sau khi, ngươi chân khí trong cơ thể, yêu lực đều có tăng lên, lại tiếp tục áp chế, e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại a. Yêu Vương ông lao bóng mở ra hiện tại Mục Dương trước mặt, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét vừa nãy người sau điều động yêu lực vượt qua Yêu Vương ông lão dự liệu, bởi vì triển khai ngũ thú nguyên khí, nhất định phải dùng yêu lực đến bảo vệ kinh mạch, bảo đảm chính mình an nguy. Gật gù, Mục Dương cũng không lại quật cường. Thời cơ đến, thời cơ cũng đến, đột phá chính là nước chảy thành sông việc. Hai tay kết ấn biến đổi, Xích Huyết Yêu Điện công pháp vận chuyển. Màu bạc cùng màu đỏ tươi hai cổ năng lượng ở chính giữa xoay tròn. Xèo, xèo, xèo. Hai luồng khí xoay tròn cùng nhau, hóa thành một cơn lốc xoáy. Nóng dục cùng băng hàn, Mục Dương quật cường chịu đựng, lần này đột phá, e sợ sẽ là tiên thiên cảnh trung kỳ, không biết sẽ là như thế nào sức mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mục Dương đỉnh đầu vòng xoáy do chậm đến nhanh xoay tròn, xoay tròn. Yêu Vương ông lão vẫn chờ đợi ở bên cạnh. Một giây sau, vòng xoáy đột nhiên đặt xuống, đem Mộc Dương cả người bọc lại. Ông ngong, ông ngong. Thân thể bên trên, hỏa diễm cùng hàn băng đồng thời bốc lên, xuất hiện bùm bùm tiếng vang. Dù sao cũng là phàm nhân thân thể, kịch liệt run rẩy, có chút không chịu nổi. Xèo. Một tia sáng trắng bắn ra, Thiên Lưng Tinh Phách Châu lượn vòng mà lên, dừng lại ở Mộc Dương Thiên Linh chỗ. Một luồng phong hệ năng lượng đem bọc lại, mạnh mẽ chân khí cùng yêu lực, tạm thời không cách nào phá xấu thân thể. Sóng khí đẩy ra, toàn bộ sơn động không gian cũng bắt đầu run rẩy. Trương Nghị chứng trở nên càng thêm cảnh giác, thật chặt nhìn chằm chằm bốn phía biến hóa. Mộc Dương kết ấn biến đổi, song trưởng tạo ra, ha. Quát to một tiếng, bóng mở hướng lên phía trên bốc lên. Tiên Thiên cảnh trung kỳ, cái này cũng là Mộc Dương áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống kết quả. Áo bào tung bay, đột nhiên mở hai mắt ra. Tinh mang lóe lên, thân hình nhảy một cái, vững vàng đáp xuống đất. Mạnh mẽ khí tràng, đem toàn bộ sơn động bao phủ. Có điều kỳ quái chính là, Mộc Dương trên mặt cũng không có nửa điểm ung dung cùng với sau khi đột phá vui sướng. Trương Nghị chứng cũng là như thế, hai người ánh mắt đồng thời tập trung vào cửa động phía trước, ở nơi đó, một luồng khổng lồ khí tràng đang đến gần. Chương 80, Giang kiếm ngân hổ hống. Hống. Gào. Gào. Thiên mạch sơn sắc trời dần dần tối lại, tầm mắt trở nên không quá rõ ràng, hơn nữa rừng cây rậm rạp che chắn, càng thêm khó phân biệt đường phương hướng. Mộc Dương cùng Trương Nghị chứng sóng vai đứng ở cửa động, nhìn chằm chằm phía trước. Lấy hai người thực lực, chỉ cần điều động chân khí trong cơ thể, tập trung vào trong hai mắt, liền có thể cú thanh sở nhìn thấy này toàn bộ khu vực cảnh tượng. Thế nhưng chính là bởi vì thấy rõ, vì lẽ đó sắc mặt của bọn họ mới dị thường nghiêm nghị. Từng trận dạ phong, gió đêm thổi, lá cây vang xào xạc, cành cây rung động bên trong, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy từng đôi lập lòe tinh mang con mắt. Mà xa xa truyền đến hổ gào tiếng, cũng tuyệt đối không phải mới nghe, mà là thật sự tồn tại. Mộc Dương, xem ra lần này ta vội vàng bên dưới, tựa hồ sông đại họa. Trương Nghị chứng thấp giọng nói rằng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng, chính đang hướng về bọn họ tới gần chính là một đám con cọp. Tối tăm tia sáng bên dưới, tuy rằng không thấy rõ dáng dấp cùng màu sắc, thế nhưng từ chất phát hổ gào bên trong, có thể cú thanh sở phân rõ, nhất định chính là lão gan bàn tay, hơn nữa lần này cũng không phải một hai con, mà là một đoàn. Vội vàng bên dưới, vì Mộc Dương không đến nỗi bạo thể mà chết, Trương Nghị chứng căn bản không kịp cân nhắc hang núi này là nơi nào, mặc dù là một con màu trắng bạc mãnh hổ, khi đó cũng chỉ có thể dọa lui, quản không được nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cái kia một con hổ tại sao dễ dàng như thế tối lui? Chẳng ai nghĩ tới, ngày này mạch trong núi là có khu vực phân chia. Hang núi này chính là tên là Giang Kiếm Ngân Hổ địa bàn. Trương Nghị chứng cùng Mộc Dương vội vàng bên dưới mạnh mẽ chiếm cứ, Giang Kiếm Ngân Hổ thối lui sau khi, nhất định là tìm kiếm đồng bạn đi tới. Thiên nhiên pháp tắc sinh tồn, có hung thú yêu thích quần cư, có yêu thích độc lai độc vãng. Giang Kiếm Ngân Hổ là ra sao tồn tại? Mộc Dương căn cứ mơ hồ đường biển, nhanh chóng tìm tòi này hung thú tin tức. Giang Kiếm Ngân Hổ, sức mạnh loại hình hung thú, hổ trảo vô cùng sắc nhọn. Tình cơ độc lai độc vãng, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ tìm đồng bạn, sau đó hợp nhau tấn công, ở Thiên Mạch Sơn khu vực này, là nhân vật hết sức nguy hiểm. Như vậy xuất sinh này lại là đẳng cấp nào đây? Kỳ thực trước cơn lốc thiên ưng đẳng cấp cũng không cao, thì tương đương với nhân loại ngày kia cảnh sơ kỳ đỉnh cao thực lực. Ưu thế của nó ở chỗ thiên không, cùng với cơn lốc, vì lẽ đó rất khó chơi. So với cơn lốc thiên ưng, Giang Kiếm Ngân Hổ liền càng mạnh mẽ hơn, tương đương với nhân loại ngày kia cảnh đỉnh cao sức mạnh. Chúng nó động tác khiếm khuyết linh xảo, thế nhưng sức mạnh cường đại dị thường. Hơn nữa thường thường là quần công, liền càng khó đối phó. Giang Kiếm Ngân Hổ đang chậm chậm tới gần, từng bước, trong miệng phát sinh phẫn nộ cảnh cáo thanh. Trương Nghị chứng thần kinh căng thẳng lên, thần thức đảo qua, trong lòng cả kinh, lại có tới hơn 20 con. Xem ra tiếp đó sẽ là một hồi ngạnh trượng. Mộc Dương, ngươi vừa đột phá, chân khí trong cơ thể ổn định sao? Nếu như không được, vậy thì giao cho ta đến đây đi. Trương Nghị chứng lẫm liệt che ở Mộc Dương trước mặt, trong tay chân khí lóe lên, dao mổ lợn xuất hiện. Một mình ngươi? Hai chứng, bá phụ nói, lẽ nào ngươi đã quên sao? Nếu như ta không đoán sai, ngươi là lại muốn vận dụng thuần dương khí. Ngốc đại cái, nếu như tiêu hao quá độ, ngươi dương thần huyết thống sẽ chịu ảnh hưởng. Chút nào cũng không thèm để ý, Trương Nghị chứng chỉ là hàm hậu nợ nụ cười, kha kha. Thời điểm như thế này, ngươi còn lo lắng nhiều như vậy. Này một đám Giang Kiếm Ngân Hổ, chúng ta có thể sống lao ra là tốt lắm rồi. Ở bề ngoài hàm hậu ngu đần, thế nhưng so với ai khác đều trọng tình trọng nghĩa. Mộc Dương tự nhiên biết điểm này, đưa tay phải ra, tầng tầng nắm tại Trương Nghị chứng trên bả vai. Huynh đệ, tâm ý của ngươi ta rõ ràng, thế nhưng tin tưởng ta. Đã lâu không có kể vai chiến đấu, Mộc Dương còn có chút còn niệm cái kia cảm giác. Hai chứng, đón lấy ngươi nghe ta, mặc dù Giang Kiếm Ngân Hổ rất khó đối phó, ta cũng có biện pháp một trận chiến. Đêm nay liền đến cái thoải mái tràn trề. Dứt tiếng, Mộc Dương xoay người hướng về bên trong động đi đến. Trương Nghị chứng đối với người trước tín nhiệm tự nhiên không cần phải nói. Đi theo vào sau khi, Mộc Dương nghiêm túc nói, hiện tại chúng nó còn đang thăm dò, chúng ta còn có một chút thời gian, ngươi nghe ta. Kỳ thực, là Mộc Dương còn đang tu luyện đột phá thời điểm, cũng đã cảm giác được Giang Kiếm Ngân Hổ khí tức. Chúng nó sở dĩ còn đang lựa chọn thăm dò, cũng là bởi vì Mộc Dương đột phá uy thế vẫn không có tiêu tan. Nay cũng vừa hay vì là Mộc Dương tranh thủ thời gian. Tay phải hơi động, lòng bàn tay bên trên xuất hiện Thiên Ưng Tinh Phách Châu. Nếu là ngẫu nhiên được đồ vật, như vậy hiện tại liền hảo hảo lợi dụng một chút. Cơn lốc năng lượng chính là đến từ chính hạt châu này. Con ngón tay búng một cái, Thiên Ưng Tinh Phách Châu bay ra. Xèo, xèo, chậm rãi xoay tròn. Mộc Dương thôi thúc ngũ thú nguyên khí, điều động hạt châu trên năng lượng. Một giây sau, một luồng khổng lồ vòng xoáy xuất hiện, đem cửa động niêm phong lại. Tay áo bào bung lên, Tinh Phách Châu thu hồi. Cười nhạt, hai chứng, hiện tại liền xem ngươi uy lực. Ngươi giết lợn 36 thước, lập tức liền có thể phát huy được tác dụng. Hai tay chắp sau lưng, lặng lặng mà chờ đợi. Quả nhiên, một đám răng kiếm ngân hổ chậm rãi tới gần. Khi đi tới cửa động thời gian, đã không nhẫn mại được kích động. Ngửa đầu một tiếng hổ gào, hống, hống, hống. Thân hình này một cái, đột nhiên hướng về bên trong động đập tới. Ầm, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét răng kiếm ngân hổ thân thể có bị xé rách dấu vết, máu tươi tung tóe. Cửa động cơn lốc vòng xoáy, quả nhiên có rất lớn phòng ngự tác dụng. Kia không chậm trễ chút nào, dao mổ lợn bung lên, xuyên phá cơn lốc, xoạt xoạt xoạt. Dao mổ lợn lượn vòng, xẹt qua răng kiếm ngân hổ trên người. Tuy rằng cứng rắn cực kỳ, nhưng trải qua cơn lốc sức mạnh, trở nên vô cùng suy yếu. Gào, gào, gào. Có tiếng kêu thảm thiết vang vọng rừng cây, tầng tầng va chạm trên đất. Tiếp đó, hầu như không có một chút nào hồi hộp. Bởi vì Mộc Dương ở cơn lốc trong phòng ngự chen lẫn một tia yêu lực, chỉ cần răng kiếm ngân hổ đụng tới vòng xoáy, biến sẽ trong nháy mắt sức mạnh bị cầm cố. Chúng nó có thể không sẽ nghĩ tới, sẽ đụng phải Mộc Dương nhân vật như vậy. Nghiêng về một phía cục diện, Trương Nhị Trứng thao túng dao mổ lợn, ở cơn lốc vòng xoáy phòng ngự bên dưới, giết đến thoải mái tràn trề. Cửa động chỗ, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Đầy đủ nửa canh giờ, Trương Nhị Trứng mới thu hồi dao mổ lợn. Chen, chen. Dao mổ lợn trở lại trong tay, Trương Nhị Trứng thân hình run lên, bù bù. Thật vui sướng. Lần này thực sự là quá vui sướng. Một mặt chưa hết thòm thèm dáng vẻ, không chút nào mệt mỏi dấu hiệu. Không khỏi than thở, ngày này ương tinh phách châu quả nhiên thần kỳ. Muốn biết tại sao không? Cơn lốc thiên ương năng lực chính là chế tạo ra loại này cơn lốc, sau đó đem kẻ địch nuốt lại. Trải qua cụ trong gió năng lượng, đem đối thủ thân thể cắn nát. Như vậy liền có thể dễ như ăn bánh. Mục Dương nói tiếp, này viên thiên ương tinh phách châu, ngưng tụ cơn lốc thiên ương hết thể sức mạnh. Hiện tại ta là chủ nhân của nó, vì lẽ đó tự nhiên do ta điều động. Mà vừa nãy ta ở cơn lốc trong nước xoáy, thêm vào một tia yêu lực, đối với răng kiếm ngân hổ có cẩm cố sức mạnh tác dụng, vì lẽ đó chúng nó mất đi năng lực chống cự, tự nhiên tùy ý ngươi sâu xé. Nghe vậy, Trương Nhị Trứng có chút không nói gì. Ai, ta còn tưởng rằng là ta giết lợn 36 thức có đột phá, một điểm không trôi chạy cảm giác đều không có, hóa ra là ngươi từng dở trò, thế nào cảm giác có chút thất bại đây. Chương 81, ngân hổ bộ lạc răng kiếm ngân hổ tiên máu nhuộm đỏ trên đất cảnh khô lá cây, dòng máu lan tràn đến rất lớn một khối khu vực, nồng nặc mùi máu tanh nguyên bản ở ngày này mạch sơn bên trên không có gì ghê gớm, thế nhưng thời khắc này tựa hồ có chỗ bất đồng. Hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm, ngươi đem Trầm Kỳ Nhi giao cho anh lạc, chẳng lẽ không sợ nàng động thủ? Mục Dương lông mày khẽ nhíu một cái, đối với U Minh Chi khách người, trước sau là không quá yên tâm. Không đáng kể vung vung tay, Trương Nhị Trứng tự tin nói rằng, sợ cái gì? Ta thuần dương khi đối với bọn hắn còn có nhất định giá trị lợi dụng. Hơn nữa hiện tại U Minh Chi khách xuất hiện hỗn loạn, anh lạc căn bản không thể trở lại. Đã như vậy, bọn họ có thể dựa vào có thể có ai? Không cần phải nói chứ. Ở ngày này Mạch Sơn cùng chúng ta trở mặt, đối với bọn họ không có lợi. Trương Nhị Trứng này ngốc lại cái. Thức tỉnh Dương Thần huyết thống sau khi, tựa hồ trở nên càng ngày càng tầm nhìn, liền Mục Dương cũng không thể không tâm phục khẩu phục, đón lấy chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, Thiên Quân Minh bên kia hẳn là sẽ không giảng hòa. Tay áo bào bung lên, cửa động kết giới bột một tiếng nổ tung, càng thêm nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt. Bước chân một điểm, thân hình hóa thành tàn ảnh, biến mất ở rừng cây rậm rạp bên trong. Tất cả khôi phục lại yên lặng, tựa hồ ác chiến chưa từng xảy ra. Không lâu lắm, răng kiếm ngân hổ hang hổ phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mỗi một bước đều khá là trầm trọng, còn nương theo len ken tiếng vang. Lại như là binh sĩ trên người mặc giáp trụ, len keng, len keng, len keng. Một giây sau, một đội người ra hiện tại hang hổ chỗ. Bọn họ thân mặc áo giáp, nhưng nhìn đi tới không nặng lắm. Áo giáp bên trên có khắc một hồ ly tiêu chí. Càng kỳ lạ chính là, này hồ ly tiêu chí lại là màu bạc. Đại ca, nhị ca, các ngươi không cảm thấy này hang hổ bốn phía có chút kỳ quái sao? Hơn nữa răng kiếm ngân hổ hang hổ lại sẽ không có ngân hổ xuất hiện. Chúng ta ở ngày này mạch sơn mấy tháng, nhưng cho tới bây giờ không gặp phải quá a. Một chát bánh quay trèo biện, trên người mặc mềm mại giáp bảo vệ nữ tử, ngồi xổm người xuống hình lau một cái trên đất bùn đất, nhẹ nhàng ngửi một cái, đại lông mày hơi một túc, hơn nữa khu vực này trong không gian tựa hồ tràn ngập mùi máu tanh. Sở sở nha đầu, có thể a hiện tại quan sát nhập vi tiến bộ không ít mà. Khác một thanh âm truyền đến, dẫn đầu một người trong đó nam tử, mặt chữ quốc, nhìn qua không đặc biệt gì, trên mặt còn có chút bù bấm. Cất bước đi tới con gái trước mặt, giơ tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng, đừng nói là vùng này, liền ngay cả toàn bộ sân mạch đều tràn ngập một luồng không tầm thường khí tức. Giang kiếm ngân hổ mùi máu tanh, còn có một luồng. Lôi Long, ngươi nói chuyện liền nói, làm gì tay máy tay chân? Thả ra. Con gái rất không vừa ý động tác như thế, nàng đã 18 tuổi, không phải cô bé. Trong bộ lạc các ca ca cũng làm chính mình còn không lớn lên. Ha ha. Nhắc tới cũng là, sạch sẽ đã lớn rồi, thực lực cảnh giới, quan sát năng lực, đều trưởng thành không ít, sẽ ở ngày này mạch trong núi tôi luyện một quãng thời gian, là có thể một mình chống đỡ một phương A. Sở cao. N, sạch sẽ thân đại ca, đối với cô em gái này, hắn luôn luôn sủng địch cực kỳ, hơn nữa bảo vệ đến tốt vô cùng. Thế nhưng đến sạch sẽ cái tuổi này, dễ dàng nhất chính là nghịch phản, vì lẽ đó căn bản không quá nghe lời. Cao. N đại ca, ngươi chính là quá con nàng. Nguyên bản lần này ngân hổ bộ lạc nhiệm vụ, chính là săn giết một ít đẳng cấp cao hung thú trở lại, sạch sẽ cấp bậc này, căn bản không nên đến đây, ngươi ngược lại tốt, nàng nói cái gì ngươi đều đồng ý. Lôi Long có chút oán giận, sạch sẽ nhảy bén sát thực tăng lên không ít, thế nhưng thực lực cũng sát thực còn thiếu quyết. Vì lẽ đó không thể không nói, Ngân Hồ bộ lạc nhiệm vụ lần này bị Sạch sẽ tha chậm rất nhiều. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Chen, Sạch sẽ một cái xoay người, từ giày bó bên trong rút ra một cây truy thủ, ác liệt tấn công về phía Lôi Long. Người sau không có phòng bị, truy thủ trực tiếp gác ở trên cổ. Thế này, Sở Cao, N sầm mặt lại, Sạch sẽ, ngươi làm gì? Đồng nhất gái trong bộ là người, tại sao có thể đào kiếm đối mặt? Lập tức cho ta thu hồi đến, bằng không, ta không khách khí a. Đại ca, ở chúng ta Ngân Hồ trong bộ lạc, trẻ tuổi bên trong thực lực của ngươi cao nhất, vì lẽ đó thường thường mang đội săn giết tiến hành tu luyện, trong bộ lạc không có một không phục tù ngươi, ngoại trừ cái này Lôi Long. Không ngờ, Lôi Long không có chút nào hoang mang, cũng không tức giận. Chỉ là cười nhạt, yêu, Sở Sở nha đầu tức giận a. Cẩn thận chủy thủ lướt xuống nhà. Không phải ta nói, chính ngươi có thừa nhận hay không, thực lực của ngươi còn kém rất xa. Một giây sau, Lôi Long trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Ngay vào lúc này, Sở Cao, N ánh mắt ác liệt quét qua, miết qua đi mới, Sạch sẽ, thả ra Lôi Long, hiện tại không phải khó chịu thời điểm, nơi này thật giống có khác một làn sóng người. Hết thể Ngân Hồ bộ là người, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sạch sẽ tức giận thu lại chủy thủ, chân mày cau lại, thử. Những người khác, ta vừa nãy liền biết, có thể một lần tiêu diệt nhiều như vậy răng kiếm Ngân Hồ, còn không gặp thi thể, sẽ là người nào? Xa xa xa, cành cây rung động, Sở Cao, N chỉ nhìn thấy mấy bóng người lẻ qua. Sầm mặt lại, đại gia cẩn thận, đối phương không biết là địch là hữu, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét đổi tới lại nói. Một đội người lập tức trong bóng tối đổi tới. Mục Dương, Trương Nhị Chứng cùng anh Lạc chờ người hiệp, tiếp tục hướng Thiên Mạch Sơn nơi sâu xa đi đến, Thiên Chỉ, Tuyết Chỉ đến tuột cùng ở nơi nào. Trầm Ký Nhi đến tuột cùng có hay không cơ duyên kia, đây là Mục Dương đau đầu sự. Đứng lại cho ta, các ngươi đến tuột cùng là người nào, ở ngày này Mạch Sơn làm gì. Mỗi một khắc, Ngân Hồ bộ lạc từ một hướng khác đem Mục Dương chờ người ngăn cản, song phương chỉ có thể dừng lại, bầu không khí yên tĩnh, dần dần trở nên một ngạn. Ha ha, chúng ta là ai? Các ngươi lại là người nào? Ngày này Mạch Sơn lại không phải các ngươi, tại sao chúng ta không thể ra hiện tại nơi này? Anh Lạc lạnh băng băng đảo qua Ngân Hồ bộ lạc người, nói rằng, lúc này, Lôi Long đúng là hứng thú, tiến lên một bước, ha ha. Xem ra đúng là lần thứ nhất tiến vào ngày này Mạch Sơn, liền quy củ cũng không hiểu a. Ngươi còn thật sự cho rằng ngày này Mạch Sơn có thể tùy ý ra vào? Mục Dương vẫn đang quan sát, đặc biệt chú ý tới bọn họ ngực Ngân Hồ tiêu chí, ha ha. Các vị, các ngươi hẳn là Ngân Hồ bộ lạc người chứ? Chúng ta tiến vào nơi này, đúng là đánh bậy đánh bạn, xin hãy tha lỗi. Ở không hiểu nội tình tình huống, vẫn là khách khí một điểm khá là ổn thỏa. Đương nhiên, ở Thương Long Đồ bên trong có nhắc tới, Ngân Hồ bộ lạc xác thực là vùng này quản hạt giả, có quyền chủ động. Thiên Mạch Sơn kỳ thực thật không phải là không có quy củ, ở đây cũng chia làm một phía, đông tây nam bắc, phân biệt do 4 cái bộ lạc quản hạt. Ngân Hồ bộ lạc, Hắc Diệu bộ lạc, Thiên Khôi bộ lạc, Đế Tước bộ lạc. Nói cách khác, Thiên Mạch Sơn có Thiên Mạch Sơn quy củ, bất kể là ai, tu vi cao bao nhiêu, ở đây đều phải thủ quy củ. Quản hạt nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, không thể dễ dàng đắc tội. Xèo, chen, lóe lên ánh bạc, truy thủ gác ở Mộc Dương trên cổ, ngươi biết Ngân Hồ bộ lạc, các ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này lại có mục đích gì? Nói mau, đừng trách ta không khách khí. Chương 82, đối đầu đây chính là ngươi Ngân Hồ bộ lạc xử thế chi đạo. Nhìn dáng dấp, ngươi nên là này đội người người cầm đầu, lẽ nào liền bỏ mặc như vậy? Mộc Dương không hề liếc mắt nhìn Sạch sẽ một chút, mà là đem ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Sở Cao. N trên người, quan sát nhập y, đây là một võ đạo tu luyện giả chuẩn bị sở kỳ hiệu. Từ khí chất trên, từ thực lực gợn sóng mạnh yếu bên trên, Mục Dương ngay lập tức sẽ phán đoán, trong đám người này chỉ có trước mắt người đàn ông này thực lực mạnh nhất. Nghe vậy, Sở Cao, N cũng là trong lòng hơi động, người đàn ông này nhất định không đơn giản, một chút liền có thể nhìn ra ai mới là người cầm đầu. Nét miệng nở nụ cười, ha ha, có quyết đoán, hấp hối không sợ, quả nhiên không phải người bình thường. Phí lời, có thể đi tới nơi này tiên mạch sân người, có thể là hời hợt hạ người sao? Vừa nãy Sở Cao, N không có nói ngăn cản, là bởi vì hắn cũng muốn thử một chút Mục Dương. Đồng dạng, ở người trước mắt bên trong, Mục Dương mới là bọn họ hạt nhân. Nếu như ta không có đoán sai, răng kiếm Ngân Hổ là các ngươi giết chứ? Lớn như vậy quy mô tàn sát, hơn nữa liền thi thể cũng không để lại, ta rất hiếu kỳ, đến tuột cùng là làm thế nào đến? Xem ra cũng không có dự định thả Mục Dương. Không phải ai cũng có thể dễ dàng tiến vào Thiên Mạch Sơn, một khi tiến vào nơi này, liền phải làm tốt cựu tử nhất sinh chuẩn bị. Mấy cái bộ lạc trong lúc đó, cũng là ở đây tôi luyện nhiều năm, mới thích ứng hoàn cảnh của nơi này, vì lẽ đó ngoại trừ Mục Dương đoàn người, hẳn là không người khác ở đây. Đánh giết răng kiếm Ngân Hổ bên trong, còn có một luồng đặc thù khí tức. A, các ngươi đây là ý gì? Em hỏi sao? Chúng ta tựa hồ không có lý do gì trả lời các ngươi. Anh Lạc nguyên vốn là nam tử tính tình, không sợ trời không sợ đất, càng thêm sẽ không bị người uy hiếp, loại này ngư khí, nàng không chịu được. Tiến lên một bước, đứng Mộc Dương bên người. Chen, xèo, thân hình lóe lên, căn bản là không có cách bắt giữ ra hiện tại Sạch sẽ phía sau, trong tay một thanh tất chủy thủ màu đen, cũng đồng dạng gác ở trên cổ của nàng, nhìn chúng ta ai nhanh. Dương cung bạc kiếm, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Ở trên thế giới này, cường giả mới cũng có quyền lực nói chuyện. Sạch sẽ thực lực, so với anh Lạc tới nói, quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh, vì lẽ đó, kết quả đã rất rõ ràng. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Sạch sẽ không phục, vẫn như cũ quật cường. Lúc này, Xích Luyện ở một bên nói mát, ha ha. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên trêu chọc nữ nhân này, bằng không. Xèo. Ông ngong. Ẩm. lời còn chưa dứt, sở cao n động, chỉ thấy được một đạo tàn ảnh lóe lên, mạnh mẽ trưởng lực phả vào mặt. Mục Dương phảng phất có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện màu bạc lôi long nhanh chóng né qua. Ầm ầm ầm, hống, cực kỳ rõ ràng long ngâm truyền đến. Sở cao n trong tay ngưng tụ một đoàn kinh khí, hồ quang lấp lóe, ép thẳng tới anh Lạc Môn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở lôi khí tiếp cận anh Lạc trong nháy mắt, một người khác ra tay rồi. Ầm 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 ầm, xì xì, một tiếng vang trầm thấp nổ tung, song phương đồng thời lui về phía sau mở. Trương Nhị chứng tay áo bảo vung một cái, lợi dụng thuần dương khí đem dư âm tan mất, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở cao. N người sau tình huống cũng rất đến chỗ nào đi, bởi vì thuần dương khí quan hệ, lòng bàn tay bên trên chuyển đến một luồng nóng rực, hầu như phải đem bàn tay của hắn tiêu đốt. Cái cảm giác này là trước đây chưa từng có. Các ngươi đến cùng người nào? Sở cao. N sắc mặt triệt để âm trầm, những người trước mắt này, mỗi một cái thực lực đều không đơn giản. Thế nhưng ở bề ngoài bị sạch sẽ kèm hai bên, nhưng không chút nào hoảng loạn, nói vậy thực lực càng cao hơn. Lúc này, Mục Dương rốt cục động. Bước chân xoay một cái, giơ tay ung dung đẩy ra sạch sẽ truy thủ. Tàn ảnh lấp lóe, nhẹ nhàng một trường, sạch sẽ về phía trước ngã chồng bó, tiểu nha đầu, làm việc không muốn quá kích động. Cất bước tiến lên, hướng về Sở cao. N đi đến. Ngân hồ bộ lạc người lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Mục Dương bước chân dừng lại, hai tay ôm quyền, giữa chúng ta tựa hồ chưa từng có thiết, tiến vào Thiên Mạch Sơn, cũng tự nhiên có mục đích của chúng ta. Khoe miệng nứt ra một vệt nụ cười, tại hạ Mục Dương, cùng huynh đệ kết bạn đến đây Thiên Mạch Sơn, là có nhất định phải tìm tới đồ vật. Ngân hồ bộ lạc ta đã sớm nghe nói qua, là này một mảnh người quản lý, cho nên đối với Thiên Mạch Sơn nên rất quen thuộc chứ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu Mục Dương đã chủ động lấy lòng, như vậy Sở cao. N cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cần phải, ồ, nhất định phải tìm đồ vật. Ngày này Mạch Sơn thần bí đồ vật đúng là rất nhiều, xem ra hiểu lầm một hồi. Ha ha, ha ha, đã như vậy, không biết Ngân Hồ bộ lạc có thể hay không giúp ta một chút sức lực, tìm tới thứ ta muốn, sau khi tất có thâm tạng, ta Mục Dương nhất định nhớ kỹ phần này đại ân. Rất rõ ràng, Mục Dương là muốn cùng Ngân Hồ bộ lạc kết minh. Dù sao người so đối với Thiên Mạch Sơn hết sức quen thuộc, có sự giúp đỡ của bọn họ, sự tình nên tiến triển càng nhanh hơn. Hiện tại liền xem Sở cao. N ý tứ. Ha ha, ta Sở cao. N cũng không phải không giảng đạo lý người. Ngươi và ta trong lúc đó xác thực không có bất kỳ quan hệ, có điều ta biết thực lực ngươi bất phàm, nhưng muốn có được Ngân Hồ bộ lạc trợ giúp, ngươi nhất định phải. Lời còn chưa dứt, Lôi Long đột nhiên vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Một hướng khác, lại có một đám người khí tức. Lôi Long ánh mắt thoáng nhìn, cao. N, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nè, xem ra hôm nay vận khí của chúng ta xác thực không hề tốt đẹp gì, gặp gỡ đối đầu. Đùng, đùng, đùng. Bước chân nặng nề thành, một đội tối om om nhân mã bước nhanh đi tới, tất áo giáp màu đen, quả thực là thái phù hợp bọn họ bộ lạc tên, Hắc Diệu bộ lạc. Này không phải Ngân Hồ bộ lạc Sở cao. N sao? Thực sự là hoan gia. Thật là đúng dịp a. Người cầm đầu Hắc Vũ, quái gở nói rằng, muốn nói tới hai cái bộ lạc thực lực cùng thế lực, thì thực xê xích không nhiều. Thế nhưng Hắc Diệu bộ lạc tu luyện, cường điệu với sức mạnh, hầu như mọi người, công pháp tu luyện, tinh khí, đều là lực lượng hình. Vì lẽ đó Ngân Hồ bộ lạc muốn hơi thiếu một chút. Nhìn thấy người đến, Sở cao. N cũng là biến sắc. Có điều thoáng qua liền qua, ồ. Người Hắc Diệu bộ lạc cũng ở khu vực này. Đừng quên, nơi này là do ai quản hạt. Tuyên thệ chủ quyền, đây là bước thứ nhất. Có điều, Hắc Vũ tựa hồ không một chút nào mua món nợ, xem thường liếc mắt một cái Sở cao. N, không sai, nơi này là các ngươi bộ lạc khu quản hạt vực, thế nhưng ngày hôm nay chúng ta có một con rất trọng yếu hung thú muốn truy kích, xin lỗi. Hắc Vũ, ngươi có ý gì? Không để ý bộ lạc trong lúc đó quyết định. Lẽ nào muốn chính diện khai chiến hay sao? Sạch sẽ nha đầu này quả nhiên dễ kích động, Mục Dương nhìn ở trong mắt, ám đạo tiếp tục nữa nhất định sẽ có chuyện. Quả nhiên, một giây sau Hắc Vũ lắc người một cái, đuôn tay phải ra, cấp tốc ở sạch sẽ trên mặt đảo qua, Ngân Hồ bộ lạc làm thực sự là không có ai sao. Ngươi này tiểu nha đầu cũng ra để hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, ngươi đúng là giải đến rất nhanh. Thế này, Sở cao. N sắc mặt hoàn toàn âm trầm, lạnh lùng nói, Hắc Vũ, ngày hôm nay ngươi là cố ý khiêu khích. Muốn đánh đúng không? Ta Sở cao. N chưa bao giờ sợ quá ngươi. Cất bước tiến lên, nhưng không ngờ bị một cái tay ngăn cản. Ha ha, Sở huynh không đội vã, nếu vừa nãy để một nào đó lấy ra một điểm thành ý, như vậy hiện tại chính là xem thành ý của ta thời điểm. Lát mình tiến lên, nhàn nhạt diện đối Hắc Diệu bộ lạc, là trả lại là đánh. Chương 83, vui sướng một chiến hời hợt vài chữ, nhưng lộ ra một luồng ý lạnh. Câu nói này không phải đối với Hắc Vũ một người nói, mà là một dương diện đối toàn bộ Hắc Diệu đội ngũ nói. Ý tứ rất rõ ràng, liền coi như các ngươi đồng thời tiến công, cũng không đáng kể. Sạch sẽ kinh ngạc, Lôi Long kinh ngạc, một đám Ngân Hồ bộ lạc người cũng kinh ngạc. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Sở cao. N, giờ khắc này cũng như mày, cái tên này, đến tột cùng là cấp bậc gì thực lực? Lại dám chính diện khiêu khích Hắc Diệu bộ lạc. Quả thật, Mục Dương trên người yêu vương Hắc Thạch còn có một rất then chốt tác dụng. Ở mạnh mẽ yêu lực tràn ngập quay chung quanh bên dưới, đem hắn bên ngoài thân hình thành một tầng không nhìn thấy bình phong, trừ phi thực lực cao hơn hắn rất nhiều tu luyện giả, bằng không căn bản dò xét không tới thực lực của hắn. Trương Nhị chứng chờ người biết, chỉ là bởi vì Mục Dương không có hết sức đi phòng bị. Yêu, ngày hôm nay lại sẽ xuất hiện khuôn mặt mới, còn nói khoác không biết ngượng nói ra như vậy quyết tử. Hắc Vũ cũng không hề tức giận, cũng không có tức giận, trái lại khinh bỉ trên dưới đánh giá một phen Mục Dương, đến rồi mấy phần hứng thú. Ánh mắt vẩy một cái, khoe miệng bung lên một vẻ không tên ý cười, ta lặp lại lần nữa, trả lại là đánh. Bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, Trương Nhị chứng chờ người là quen thuộc, nhưng Ngân Hồ bộ lạc người cũng theo bản năng không nói gì. Trong lòng hơi động, Sở Cao, N thật vất vả phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước, được rồi, huynh đệ ta biết thành ý của ngươi, thế nhưng Hắc Diệu bộ lạc không phải ngươi có thể chọc được, chuyện này hay là chúng ta tự mình giải quyết đi. Ha ha, Hắc Diệu bộ lạc chiếm cứ 1/4 thiên mạch vùng núi bản, toàn bộ là người, tu luyện đều là lực lượng hình công pháp, hơi một tí là có thể khai sơn vai thạch. Hắc Vũ, càng là Hắc Diệu bộ lạc trẻ tuổi người tài ba. Mục Dương miết quá Hắc Vũ, tiếp tục nói, Hắc Diệu bộ lạc yêu thích ám sắc điệu, vì lẽ đó đều lấy màu đen làm chủ. Bộ lạc trưởng lão có 6 người, phân biệt quản hạt mỗi cái bộ ngành, có thể nói là phân công sáng tỏ. Không nhanh không chậm nói, lại như là nhà mình sự, rõ như lòng bàn tay, thế nhưng, Hắc Diệu bộ lạc tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, nhưng không bị cái khác 3 cái bộ lạc tiếp đãi. Bởi vì ỷ vào sức mạnh mạnh mẽ, đều là ỷ mạnh nhất yếu. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Vũ sắc mặt đã triệt để thay đổi, tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Còn có, ta Hắc Diệu bộ lạc há cho phép ngươi tùy ý chửi đối. Quả thực quá mức làm càn. Hào hào được, không nghĩ tới ngươi như vậy hiểu rõ Hắc Diệu bộ lạc, bình thường bọn họ không dám nói, ngày hôm nay đều bị ngươi nói rồi, thực sự là hả hê lòng người. Buồn cô nương vừa nãy nhiều có đắc tội, hiện tại ta phi thường thưởng thức ngươi a. E sợ cho thiên hạ không loạn, vẫn là nghe con mới sinh không sợ cọng, nghe được Mộc Dương một phen ngôn luận, sạch sẽ trực tiếp vỗ tay bảo hay. Sở Cao, N lập tức trừng nàng một chút, sạch sẽ, câm miệng, không nên nói chuyện lung tung. Đại ca, ngươi đang sợ cái gì? Hắc Diệu bộ lạc áp chế chúng ta lâu như vậy, lẽ nào còn chưa đủ sao? Ta có thể cảm giác được, trước mắt gọi là Mộc Dương người, chính là chúng ta bộ lạc trong lúc đó khả năng chuyển biến tốt, ta tin tưởng hắn. Song Phương Dương cung bạc kiếm, không ai nhường ai. Nói khiêu khích chính là Mộc Dương, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, ta cuối cùng hỏi một lần, trả lại là đánh. Đây là một cơ hội, một để Ngân Hồ bộ lạc triệt để tin tưởng cơ hội của chính mình. Ha ha, chỗ nào đến tiểu tử đuối, lớn lối như thế. Ngày hôm nay tiểu gia liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Hắc Vũ tiến lên trước một bước, dưới chân một luồng kình khí xoay tròn tản ra đến. Tay phải chấn động, bên trên có thêm một thanh màu đen kịt trường mâu. Thế này, Mộc Dương ánh mắt dùng mình, cái tên này khí tức có không đúng, ngoại trừ võ giả chân khí ở ngoài, tựa hồ còn chen lẫn một tia U Minh chi khích khí tức. Điểm này, anh Lạc cùng Xích Luyện đều cảm giác được. Lẽ nào U Minh chi khích đã hỗn loạn đến mức độ này? Khí tức đã bắt đầu tiết lộ. Như vậy Minh Điện trưởng lão đến tột cùng thế nào rồi? Chính khi bọn họ phân thần thời điểm, Hắc Vũ trước tiên tiến công. Xèo, loẹt xoẹt. Trường mâu xẹt qua một đường vòng cung, không gian rung động. Mộc Dương bước chân một điểm, lui về phía sau mở. Đồng thời, con ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi bay ra. Xèo, tích, nhỏ xuống ở trường mâu bên trên. Chỉ thấy mặt trên năng lượng bắt đầu vặn mèo, trong nháy mắt yếu bớt hơn một nửa. Trong thời gian ngắn thất thần, chính là Mộc Dương cơ hội tốt nhất. Lưu Vân bộ triển khai, tay phải chấn động, phi hồng kiếm xuất hiện. Chen, chen. Dường như ánh mặt trời bình thường kiếm ảnh, xẹt qua Hắc Vũ môn. Xì xì, chen, chen. Bản năng nhấc lên trường mâu đỡ, thân hình bước nhanh lui về phía sau. Tiểu tử ngươi, đến tụt cùng làm cái gì, tại sao lại như vậy không thể tin tưởng nhìn mình chằm chằm trường mâu, ngay ở trong nháy mắt đó, sức mạnh đột nhiên giảm phân nửa, lại như là bị một luồng hoàn toàn khác nhau sức mạnh áp chế. Ha ha, võ giả tu luyện, coi trọng chính là tiến lên dần dần. Không có cái kia khối kim cương, liền không muốn cậy mạnh. Ta không biết ngươi ở chỗ nào tu luyện U Minh khí, thế nhưng nói thật cho ngươi biết, nguồn sức mạnh này đối với ta vô dụng. Xèo, xèo, xèo. Hắc khí xoay tròn, trường mâu bên trên màu đen phủ văn hạ thấp, biến thành phổ thông binh khí. Mộc Dương tay phải thả ra, phi hồng kiếm biến mất. Kết ấn biến đổi, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ một luồng ngũ sắc nguyên khí. Vê đút vê đút vê đút. Go cản sủ. Nét bước chân giẫm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc tấn công về phía Hắc Vũ môn. Ầm, ầm, ầm. Thân thể phản ứng so với suy nghĩ nhanh, Hắc Vũ triển khai trường mâu chống đối. Thế nhưng ngũ thú nguyên khí sức mạnh, không phải hắn có thể đỡ. Ầm ầm, ầm ầm. Mộc Dương thế tiến công không phải thường lăng lệ, trường mâu bên trên đẩy ra từng đạo kinh khí. Chen, Hắc Vũ chấn động, trường mâu văng ra bay ra ngoài. Mộc Dương thuận thế một điểm, xèo. Hắc Vũ cũng bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Chen, phi hồng kiếm thoáng hiện, gác ở Hắc Vũ trên cổ, thế nào? Còn phải tiếp tục đánh sao? Hung hăng áp bức, mạnh mẽ khí tràng, để Hắc Vũ không thể động đậy. Mộc Dương cũng không phải là qua loa ra tay, vừa đột phá hắn, cần này một hồi vui sướng quyết đấu. Sự thực chứng minh, sau khi đột phá, sức mạnh cường độ, tốc độ độ bén nhạy đều có rất lớn trình độ tăng lên. Hừ, ngày hôm nay ta Hắc Vũ tài nghệ không bằng người, ta nhận tài. Có điều các ngươi không nên đắc ý, ngày hôm nay chính thức không để mặt mũi, Hắc Diệu bộ lạc cùng ngươi Ngân Hồ bộ lạc trong lúc đó, từ nay về sau chính là tử địch. Hắc Vũ miễn cương đứng lên, đúng là có mấy phần huyết tính, Mộc Dương đúng không? Tuy rằng ta không biết tại sao có thể phá ta trường mâu, thế nhưng trận chiến ngày hôm nay, ta nhất định sẽ gấp đôi cầm bể. Người cầm đầu đều thất bại, Hắc Diệu bộ lạc những người khác tự nhiên không dám lại làm càn. Xoay người liền rời đi. Ở cuối cùng, Hắc Vũ bước chân dừng lại, liếc Mộc Dương một chút, thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng lựa chọn nhưng là sai lầm. Câu nói này là có ý gì? Ngân Hồ bộ lạc người sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến. Này Hắc Vũ, tức đã là như thế chật vật, cũng không quên thả ra lời hung ác. Mộc Dương lựa chọn là sai lầm, mang ý nghĩa hắn Ngân Hồ bộ lạc thực lực quá yếu. Có điều, trận chiến này thắng chính là thắng. Cao hứng nhất chính là sạch sẽ. Làm Hắc Diệu bộ lạc người rời đi, nàng lập tức chạy tới, "Mục Dương, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy à. Thực sự là không nhìn ra. Ngươi người bạn này, ta giao định." Chương 84, Thượng Tân tình báo thương long đồ tác dụng, vào lần này đối đầu Hắc Diệu bộ lạc thời điểm, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mục Dương bản thân biết hết thảy tin tức, đều là đến từ thương long đồ bên trên, cũng chính là Trương Nhị chứng cùng với tổng cộng có quyển sách. Bởi vậy, Sở Cao, N cũng không khỏi đối với Mục Dương sản sinh lòng hiếu kỳ. Tuy rằng đắc tội Hắc Diệu bộ lạc, xác thực sẽ có một chút phiền toái, thế nhưng Mục Dương triển hiện ra thực lực, cũng đúng là bọn họ cần thiết phải lôi kéo. Đối với sạch sẽ tiểu cô nương này, Mục Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nha đầu này không chút nào tâm cơ, không có quá cao tính cảnh giác. Trước một giây còn đao kiếm đối mặt, này một giây liền vô cùng phấn khởi kết bạn. Nha đầu, ngươi như vậy không có tâm cơ, không có lòng phòng bị, làm sao ở ngày này Mạch Sơn sinh tồn? Ta có điều là giúp các ngươi một cái, ngươi liền tín nhiệm như vậy. Nhưng nếu như ta là cố ý đây. Hai tay chắp sau lưng, Mục Dương rất hứng thú nhìn chằm chằm sạch sẽ. Quả nhiên, lời ấy một chỗ, sạch sẽ nụ cười cứng ở trên mặt, thân thể mềm mại theo bản năng lui về phía sau mở vài bước, ngươi sẽ là cố ý sao? Tại sao? Đúng. Sở Cao. N giơ tay vỗ vào sạch sẽ trên đầu, nha đầu, ngươi làm sao vẫn không có bao nhiêu tiến bộ à? Liên đua giỡn cùng nói thật đều phân biệt không được. Mục Dương huynh nói quả nhiên không sai, ngươi còn thiếu rèn luyện. Tiến lên một bước, Sở Cao. N ôm quyền chắc tay, mặc kệ như thế nào, hôm nay đa tạ Mục Dương huynh ra tay giúp đỡ, ta Ngân Hổ bộ lạc vô cùng cảm kích. Chỉ là tiếp đó, sự tình khả năng liền phiền phức. Nghe vậy, Mục Dương, Trương Nhị Trứng, Anh Lạc mấy người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm nở nụ cười, điểm này đúng là không cần lo lắng, nếu ra tay, như vậy chuyện này sẽ phụ trách tới cùng, sẽ không cho Ngân Hồ bộ lạc mang đến phiền phức. Lời đã nói đến đây cái mức, nếu như còn không hiểu Mục Dương ý tứ, vậy thì quá trì độn. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Mục Dương như vậy chứng minh chính mình, vậy đã nói rõ, Ngân Hồ bộ lạc có vật hắn muốn. Ra tay giúp đỡ sau khi, dĩ nhiên là trở thành bằng hữu. Sở Cao, N đoàn người mang theo Mục Dương chờ người trở lại Ngân Hồ bộ lạc. Làm Mục Dương bước vào bộ lạc cửa lớn thời điểm, liền cảm giác nhạy cảm đến một tia không tầm thường khí tức. Ở ngày này Mạch Sơn, bốn đại bộ lạc có thể đặt chân, có thể thích ứng sự thần bí khó lường này hoàn cảnh, tự nhiên có từng người đạo lý. Mà này Ngân Hồ bộ lạc có một luồng yêu thú mùi vị, ý vị sâu xa. Trong bộ lạc, đâu đâu cũng có Ngân Hồ tiêu chí, thật giống như Ngân Hồ là bọn họ một loại tín ngưỡng, bọn họ một loại tượng trưng. Trong bộ lạc ngược lại cũng đơn giản, luyện võ quảng trường, mỗi cái khu vực, các loại binh khí trang trí. Đến, trong núi không món gì ăn ngon, hy vọng các vị không muốn ghét bỏ. Từ Kim Thiên khai thủy, các ngươi chính là ta Ngân Hồ bộ lạc thượng tân. Không cần khách khí, cứ việc hưởng dụng. Trong đại sảnh xếp đầy các loại hoa quả đồ ăn, các trưởng lão đều đang bế quan, vì lẽ đó nơi này tất cả đều do Sở Cao N làm chủ. Mục Dương chờ người bị phụng như thượng tần, cụ chén cạn ly, vui sướng tràn trề uống. Chí ít hiện tại không nghĩ nữa liên quan với Hắc Diệu bộ lạc phiền lòng sự. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao đối với Hắc Diệu bộ lạc hiểu rõ như vậy? Các ngươi không phải lần đầu tiên tiến vào Thiên Mạch Sơn sao? Sách sẽ đối với Mục Dương chờ người tràn ngập hiếu kỳ, không ngừng mà hỏi vấn đề, không hề có một chút niềm tin, dám dễ dàng tiến vào Thiên Mạch Sơn sao? Nếu như không phải đụng với Ngân Hồ bộ lạc, Mục Dương trong lòng lại sẽ là khác một phen dự định. Nguyên bản chỉ là ở Thiên Mạch Sơn không tính nơi sâu xa địa phương, hiện tại có Ngân Hồ bộ lạc cái này bảo đảm, hay là chuyện tiếp theo sẽ càng thêm thuận lợi một ít, có một số việc không đủ vì người khác đạo vậy. Sạch sẽ, không được vô lễ, mỗi người đều có bọn họ không muốn nói ra đến sự, không thể bởi vì ngươi hiếu kỳ, liền quấn quýt lấy người khác vấn hỏi. Sở Cao, N đúng lúc ngăn cản, tránh khỏi lúng túng tình cảnh. Lôi Long cũng ở đây, thế nhưng ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Trầm Kỳ Nhi, từ vừa mới bắt đầu kéo dài đến hiện tại. Thế này, Mục Dương nếu có điều ý ho nhẹ một tiếng, khắc khủng. Lôi Long Minh, ngươi đây là... khắc khủng. Cái kia cái gì, thật không tiện, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Vị cô nương này trên người, tựa hồ thiếu hụt một loại nào đó tức giận. Chúng ta ở ngày này Mạch Sơn ngốc lâu sau khi, đối với khí tức cảm ứng là phi thường mẫn cảm. Ta chỉ là kỳ quái, nhìn qua cẩn thận mà một người, làm sao sẽ thiếu hụt một luồng tức giận chứ? Mục Dương đang lo không có thời cơ mở miệng, nếu Lôi Long nhắc tới, như vậy cũng vừa hay biết thời biết thế, không dối gạt các vị. Tại hạ lần này ra tay giúp đỡ giải vây, cũng là có chính mình mục đích. Chính như Lôi Long Minh nói, lần này Thiên Mạch Sơn hành trình, có một phần chính là vì nàng. Mục Dương thẳng thắn, hay là ở đây phải nhận được một ít tình báo. Ồ, Mục Dương huynh không để phòng nói nghe một chút. Vị cô nương này trạng thái, lẽ nào chính là trong truyền thuyết thất thần? Quả nhiên nhạy cảm, Mục Dương cũng không cần nhiều phí miệng lưỡi giải thích, không nhiều, chúng ta nhất định phải tìm tới một món đồ, mới có thể cứu trị. Muốn nói âm như luận, Mục Dương xưa nay đều không có thả lỏng quá. Thế nhưng hắn liệu định Ngân Hồ bộ lạc còn cần hắn, vì lẽ đó mặc dù là nói ra, cũng không có gì. Chỉ cần còn có giá trị, bọn họ thì sẽ không sảng bậy. Không biết Mục Dương huynh cần chính là cái gì đây? Nếu như chúng ta có thể giúp đỡ, nhất định việc nghĩa chẳng từ. Trương Nhị Trứng vẫn cao mày, đối với người nơi này, hắn cảnh giác cũng vẫn không có thả lỏng. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thế nhưng đối với Mục Dương, hắn lại là vô cùng yên tâm. Nếu hắn đều thẳng thắn, như vậy có thể thử một lần, chúng ta cần ngày này Mạch Sơn, trong truyền thuyết thiên trong ao băng chi tâm. Chỉ có tìm tới băng chi tâm, Trầm Kỳ Nhi mới có thể khôi phục như cũ, đồng thời khôi phục hết thể ký ức cùng thực lực. Nếu như ở hạn định thời điểm không có tìm được, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn trở thành bộ dáng này. Băng chi tâm. sở cao, n, lôi long đều rơi vào trầm ngâm bên trong, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Đối với vật này, bọn họ không phải quá giải. Thế nhưng ngân hồ trong bộ lạc có ghi chép, xác thực có cái thứ này tồn tại, thế nhưng... Mục Dương Minh, các vị, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng, ta một chốc cũng không biết nói như thế nào. Ngày mai ta đi vào hỏi do trưởng lão, mặc kệ có bất kỳ tình báo, ta đều sẽ nói rõ sự thật. Màn đêm buông xuống, thiên mạch sơn khí tức khiến người ta cảm thấy dị thường ngột ngạt. Bất quá đối với hiện tại Mục Dương tới nói, đúng là không có ảnh hưởng gì. Trương Nhị Chứng có thuần dương khí hộ thể, anh lạc thì càng không thành vấn đề. Hai tay chắp sau lưng, đứng ngân hồ bộ lạc một chỗ nhà treo chỗ cao nhất, Mục Dương nhìn phía Viết Vương, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, tại sao trong nháy mắt đó, ta bắt lấy Sở Cao. N ánh mắt là lấp lóe đây. Ba ngày một màn không ngừng ở trong đầu nẹ qua, Sở Cao. N biết rõ ràng cái gì, tại sao lấp lóe tử. Lẽ nào là băng chi tâm đối với ngân hồ bộ lạc tới nói, còn có không muốn người biết tác dụng. Làm sao? Ngươi còn đang suy nghĩ ba ngày sự a? Kỳ thực rất đơn giản, bọn họ xác thực biết băng chi tâm sự, thế nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời ngươi. Đến tột cùng thì như thế nào, ngày mai tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Anh lạc thần bí ra hiện tại giữa không trung, nơi này đêm tối, tựa hồ làm cho nàng càng thêm thoải mái. Nơi này khí tức, cùng trong cơ thể hắn u minh khí càng thêm tiếp cận, vì lẽ đó buổi tối, nàng trở nên tự tại rất nhiều. Chương 85, lệnh trục khách. Dạ dân thâm, ngân hồ bộ lạc ngoại vi, ngoại trừ tuần tra người bên ngoài, những người khác đều tiến vào nghỉ ngơi bên trong. Sở Cao. N vì là một dương chờ người sắp xếp trụ sở, vừa vặn cùng chủ yếu khu vực cách ly, không biết là vô tình hay là cố ý mỗi một khắc, ở yên tĩnh đến cực điểm dọc theo quảng trường, đột nhiên né qua một bóng người. Xèo. Chỉ là một cái thoáng mà qua, không ở lại bất kỳ dấu vết. Ngân hồ trong bộ lạc có một chỗ cấm địa, đó là các trưởng lão mới có thể đi vào địa phương. Ông ngong. Mật thất cửa đá chậm rãi mở ra, phát sinh một trận băng trầm. Một bóng người né qua, quỳ một chân trên đất. Ở hắn bốn phía, từng chiếc ánh nến lần lượt sáng lên đến, ở trước mặt hắn, mấy vị trưởng lão ngồi xếp bằng nhắm mắt, đang tu luyện. Lão phu không phải đã nói, không có đặc biệt chuyện quan trọng, không muốn trước tới quấy rầy sao? Chúng ta bế quan chính đang thời khắc quan trọng nhất, không thể có nửa điểm sai lầm, bằng không tất cả đem dã tràng xe cát. Cũng không có mở hai mắt ra, trước mặt sợi tóc hoa dâm trưởng lão thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một luồng khí tràng, võ giả bên trong cường giả, uy thế tự nhiên không tầm thường, nửa quỳ người theo bản năng lui về phía sau hai bước. Được rồi, lão phu nhận định hắn không phải người lỗ mãng, nếu xuống tới, liền nhất định có chuyện quan trọng. Mấy vị trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, ngân hồ trong bộ lạc, bọn họ chính là trụ cột, không có bọn họ, bộ lạc sớm đã bị nuốt hết. Kết ấn tản ra, khí tức thu lại, uy thế cũng biến mất không còn tăm hơi. Nửa quỳ người thật dài thở ra một hơi, khởi bẩm các vị trưởng lão, xác thực có chuyện quan trọng, bằng không ta cũng không dám tùy tiện xuống tới. Ngẩng đầu lên, người này không phải người khác, chính là ban ngày Lôi Long. Khi hắn nghe được Mộc Dương nhắc lên băng chi tâm thời điểm, ở bề ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng nội tâm nhưng có chính mình tính toán, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi đến lúc này đi bảo. Lôi Long, lão phu muốn ngươi chú ý trong bộ lạc tất cả biến hóa, bao quát Sở Cao. N tình huống, ở chúng ta không có xuất quan trước, tuyệt đối không muốn làm sai lầm. Hắc Diệu bộ lạc không dễ chơi, cái khác hai cái bộ lạc cũng không thể trêu chọc. Nghe vậy, Lôi Long ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, nhưng là trưởng lão, đây chính là ta nhất định phải xông tới nguyên nhân. Ta đã tận lực ngăn cản, nhưng là sự tiến triển của tình hình vượt xa khỏi ta khống chế a. Các trưởng lão bê quan trước, cố ý phái cho Sở Cao. N một cái nhiệm vụ, chính là ở thiên mạch trong núi tìm đẳng cấp cao hung thú tiến hành săn giết, đây là ở phân tán sự chú ý của bọn họ, mới sẽ không cùng cái khác bộ lạc phát sinh xung đột. Xác thực, Sở Cao. N cũng dựa theo trưởng lão dặn dò đi làm, hầu như đem trong bộ lạc hơn nửa người mang đi ra ngoài. Thế nhưng thật có chết hay không, một mực Hắc Diệu bộ lạc cũng ở bắt giết hung thú, lại một mực vào lúc này đối với. Tôi không thể đoán được chính là cái kia mấy cái người ngoại lai, Mộc Dương vì sao lại hiểu rõ Thiên Mạch Sơn, bốn cái bộ lạc tất cả mọi chuyện. Thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ đều mười phân rõ ràng, đồng thời còn cùng Hắc Diệu bộ lạc phát sinh xung đột. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão phu muốn ngươi rõ ràng mười mới nói rõ ràng. Lôi Long sốt sáng như vậy tình huống, tựa hồ vẫn là lần thứ nhất. Nếu như không phải xuất hiện đại sự, tuyệt đối không thể như vậy. Liền, Lôi Long đem Mộc Dương chờ người sự tình toàn bộ nói ra, không có bất kỳ ẩn dấu. Bao quát Mộc Dương biết bốn cái bộ lạc hết thể nội tình sự, cuối cùng còn có băng chi tâm sự. Ngươi nói cái gì? Hắn đối với bốn cái bộ lạc bí ẩn rõ như lòng bàn tay. Làm sao có khả năng? Mấy vị trưởng lão đều không bình tĩnh, đồng thời tung người mà lên, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ngươi cẩn thận nói một chút, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, mấy vị trưởng lão rơi vào trầm âm. Mộc Dương, đến tuột cùng là người nào? Vì là tên là gì nghe vào rất quen hay. Lẽ nào hắn chính là trước ở Vạn Kiếm Tông viên náo long trời lở đất tiểu tử? Hiện tại không phải xoắn xuýt hắn đến tuột cùng có biết hay không bộ lạc bí ẩn vấn đề. Chúng ta nên cân nhắc chính là, nếu như hắn thật sự phải tìm được băng chi tâm, như vậy chúng ta bốn đại bộ lạc nhất định sẽ cục diện đại loạn, tuyệt đối không thể. Bầu không khí không đúng, các trưởng lao khí tức cũng không đúng. Lôi Long trong lòng biết không đúng, chậm rãi muốn lui ra. Nhưng vào lúc này, lại bị trưởng lao gọi lại, "Lôi Long, ngươi thông báo Sở Cao." "N, ta chờ ngày mai xuất quan." Sáng sớm hôm sau, Sở Cao. N chờ người bị gọi vào trong phòng nghị sự. "Trưởng lão, ngài lời này có ý gì? Tại sao muốn hạ lệnh trục khách?" Một Dương bọn họ là chân tâm giúp chúng ta giải vây, lẽ nào chúng ta muốn làm vòng ân phụ nghĩa người? Trưởng lão, ngài lúc nào biến thành như vậy? Không có bất kỳ lý do gì, trưởng lão câu nói đầu tiên để Mộc Dương chờ người lập tức rời đi, ngân hồ bộ lạc chẳng có cái gì cả, cũng không hoan nên bọn họ. Điều này làm cho Sở Cao N đầu góc mơ hồ. Bình thường các trưởng lão không phải như vậy, ngày hôm nay sao lại thế? Ngươi làm càn. Đây là cùng trưởng lão nói chuyện thái độ sao? Sở Cao N, ngươi hiện tại là càng ngày càng không bị ràng buộc a. Cùng Hắc Diệu bộ lạc trở mặt, chúng ta cục diện sẽ rất bị động, thiếu một chút phiền toái càng tốt hơn. Nhưng là Sở Cao N còn muốn nói điều gì, phòng nghị sự cửa lớn lại bị đẩy ra, ha ha. Đây chính là ngân hồ bộ lạc, đường đường các trưởng lão đạo đại khách. Mộc Dương hai tay chắp sau lưng, cất bước đi tới. Chen, chen, chen. Hai bên bộ lạc người, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét đem binh khí trong tay dương lên, ngăn trở Mộc Dương, làm cản. Nơi này là ngươi một người ngoài có thể tùy tiện vào đến sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt, Mộc Dương tay áo bảo vung lên, ầm. Một luồng kinh khí đem ngăn cả người đẩy ra. Cái kia ngũ thú bóng mở rất rõ ràng chính là ngũ thú nguyên khí. Thân hình lóe lên, Mộc Dương ra hiện tại mấy vị trước mặt trưởng lão, coi là thật muốn hạ lệnh chủ khách. Một giây sau, mấy vị trưởng lão đồng thời đứng lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mộc Dương, quả nhiên chính là ngươi, Vạn Kiếm Tông cùng Thiên Quân Minh hợp lực truy nã ngươi, chúng ta không dám trêu chọc cái phiền phức này, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Đây thật sự là các ngươi nguyên nhân chân chính. Vẫn là nói, các ngươi căn bản là không muốn để cho băng chi tâm bị người khác chia sẻ. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão tất cả giật mình, ngươi là làm sao biết? Mộc Dương nở nụ cười, cười đến rất tự tin. Loại tình cảnh này thấy hơn nhiều, hắn chỗ nào xác định băng chi tâm tình huống. Nay một trá, lại liền đi ra, các ngươi quả nhiên biết băng chi tâm tâm tích. Đến cùng đối với các ngươi có tác dụng gì? Ha ha, ha ha. Trưởng lão nở nụ cười, cười có chút giảo hoạt, Mộc Dương, ngươi coi chính mình ở nơi nào? Nơi này là ngân hồ bộ lạc, cho rằng vẫn là một gia trấn. Băng chi tâm chúng ta xác thực biết, nhưng không thể để cho người chia sẻ. Đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, vì lẽ đó Mộc Dương cũng không phải là không có chuẩn bị. Xoay tay phải lại, lòng bàn tay bên trên có thêm một viên tiểu, ngũ sắc nguyên khí cùng huyết khí lưu màu đỏ đan dệt quả cầu ánh sáng, thật sao? Muốn biết đây là cái gì ư? Quả cầu ánh sáng từ từ xoay tròn, mang theo một luồng vô cùng mạnh mẽ năng lượng. Làm quả cầu ánh sáng xuất hiện thời điểm, trong phòng nghị sự không gian đều cơ hồ bặm mẻo. Vũ thú nguyên khí thêm vào yêu lực, loại dung hợp này không phải người bình thường có thể làm được. Ta khách khí thỉnh cầu, xem ra là không có tác dụng gì. Băng chi tâm ta nhất định muốn lấy được, vì lẽ đó, một lần cuối cùng, đem sự tình đầu đuôi nói cho ta. Chương 86, cân bằng căn bản Thiên Mạch Sơn bốn đại bộ lạc tồn tại, không phải là không có ý nghĩa. Bọn họ là dãy núi này cân bằng, cũng là lẫn nhau hạn chế sức mạnh. Mỗi một cái bộ lạc chiếm cứ một phương, có thể rất tốt ức chế hung thú tàn phá. Thế nhưng lòng người đều là sẽ không thỏa mãn, đặc biệt tu luyện giả, được sức mạnh sau khi, sẽ muốn sức mạnh cao hơn. Có nhất định thế lực, sẽ muốn mở rộng càng to lớn hơn thế lực, đây là người bản tính. Cục diện trước mắt tới nói, bốn đại bộ lạc mặt ngoài không có chuyện gì, thế nhưng lén lút vẫn ở phân cao thấp. Trong này nghiêm trọng nhất, liền muốn chúc Hắc Diệu bộ lạc cùng Ngân Hồ bộ lạc. Những năm gần đây vẫn không ngừng xung đột. Rất kỳ quái một điểm là, Thiên Mạch Sơn tuy rằng khổng lồ, liên miên ngàn dặm vạn dặm, nhưng trước sau chính là một vùng. Bốn đại bộ lạc thế lực cùng thực lực đều đạt đến trình độ nhất định, tại sao không lao ra nơi này, đi hướng ngoại giới đây? Thần Châu bên trên có rất nhiều thần bí khó lường địa phương, cũng sẽ có rất nhiều không thể nói hiện tượng. Thiên Mạch Sơn hung hiểm đến cực điểm, thường thường qua lại mạnh mẽ hung thú, người bình thường không dám tùy ý ra vào. Nhưng tại sao chúng nó chỉ có thể ở Thiên Mạch Sơn hoạt động? Nguyên linh khí biến mất hầu như không còn, yêu tộc, hồ tộc, thú tộc, các loại mang theo hung lệ khí tộc loại cũng bắt đầu khởi. Thần Châu đã dần dần ở biến hóa, biến thành một mảnh chiến tranh giết chóc càng ngày càng nhiều vị diện. Thế nhưng, ngoại trừ Điếu Quỷ Lâm ở ngoài, ngày này Mạch Sơn là Lăng Vũ Đế quốc, thậm chí là toàn bộ Thần Châu trên to lớn nhất hung thú sơn mạch, đông đảo yêu thú, hung thú đều ở trong đó, kỳ thực vô hình trùng, Thiên Mạch Sơn có một tầng bình phong. Đây chính là thiên nhiên, cũng là thiên địa tạo hóa chỗ thần kỳ. Đem yêu thú, hung thú hạn chế ở Thiên Mạch Sơn, rất khó lao ra. Cứ như vậy, Thần Châu cũng dù sao bình tĩnh rất nhiều, tránh khỏi bất cứ lúc nào giết chóc hiện tượng. Bốn đại bộ lạc, kỳ thực nguyên vốn là ở ngày này Mạch Sơn sinh tồn người. Thế nhưng bọn họ cùng phổ thông tu luyện giả không giống, khí tức càng gần gũi với yêu thú, hung thú. Hơn nữa đối với khí tức của bọn nó mẫn cảm nhất. Hay là, bọn họ mới là Thiên Mạch Sơn yêu thú, hung thú trong lúc đó cân bằng căn bản. Bọn họ cũng là thủ hộ giả, chỉ cần lẫn nhau hạn chế, lẫn nhau cân bằng, ngày này Mạch Sơn mới sẽ bình yên vô sự. Dường như lần trước ma diễm giao long lao ra phong ấn, Thiên Mạch Sơn bên trên xuất hiện dị tượng, mà cũng không lâu lắm lại liền bình tĩnh lại, một chút rung động đều không có. Đây chính là bốn đại bộ lạc tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bốn đại bộ lạc cũng dù sao cũng là nhân loại, có sát phạt thủ đoạn, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể ở này một chỗ, đều sẽ có chút dục giả dục dịch, chậm rãi bắt đầu bất an lên. Mặt ngoài tường an vô sự, lén lút tranh đấu không ngừng. Hắc Diệu bộ lạc cùng Ngân Hồ bộ lạc trong lúc đó, người trước lực lượng hình tồn tại, thủ đoạn, quả đoán đều so với Ngân Hồ bộ lạc càng hơn một bậc, vì lẽ đó người sau cũng chỉ có thể lần nữa thoái nhượng. Cứ như vậy, càng thêm cổ vũ Hắc Diệu bộ lạc kiêu ngạo, khắp nơi chèn ép, sạch sẽ gây phiền phức. Coi như là vào núi làm nhiệm vụ, gặp gỡ sau khi cũng là gây khó khăn đủ đường. Nhiều năm như vậy, Ngân Hồ bộ lạc giận mà không dám nói gì. Mộc Dương đột nhiên làm có dễ, kỳ thực cũng không phải là không có trải qua cân nhắc. Thứ hôm qua tình huống xem ra, Sở Cao N cũng không tới băng chi tâm sự, thế nhưng Lôi Long liền không nhất định, ánh mắt lấp lóe, chỉ có một giây, Mộc Dương cũng nhận ra được. Được lệnh trục khách tin tức, Mộc Dương thì càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Đi ngược lại con đường cũ đánh cược một lần, mấy vị trưởng lão biết chuyện của hắn, như vậy liền nên hiểu rõ thủ đoạn của hắn, cố ý từng bước ép sát. Lão phu chờ không biết ngươi đang nói cái gì. Băng chi tâm là cái gì? Ngươi tại sao khẳng định chúng ta sẽ biết? Song sát quả cầu năng lượng sát thực cực kỳ lợi hại, các trưởng lão cũng đã từng nghe nói, nhưng không thể bởi vì như vậy liền thỏa hiệp. Ồ, vẫn là không biết thật sao? Như vậy ta cho ngươi biết đi. Mộc Dương đột nhiên thần bí thu lại lòng bàn tay kinh khí, hai tay chắp sau lưng, giảo hoạt địa liếc mắt một cái mọi người. Băng chi tâm mới là các ngươi bốn đại bộ lạc có thể cân bằng chân chính căn bản. Bởi vì băng chi tâm là lấy thiên nhiên vạn năm hàn băng ngưng tụ mà thành, nắm giữ cực cường hàn băng khí. Tiến lên một bước, Mộc Dương xoay người, khoe miệng bung lên một vệt thần bí nụ cười. Này một luồng hơi lạnh, cũng chính là các ngươi cần. Bởi vì ngày này mạch sơn khí tức quá mức cuồng bạo, bất cứ lúc nào đẩy dây yêu thú, hung thú lệ khí. Bốn đại bộ lạc tuy rằng vẫn ở ngày này mạch sơn bên trên hoạt động, nhưng dù sao cũng là người, không có tu luyện tới mức độ nhất định, là rất khó chống đỡ. Băng chi tâm khí tức ở thiên trì bên trong tuần hoàn không thôi, vừa vận thành cho các ngươi một luồng thanh khí. Các trưởng lão, tại hạ nói có thể đều chính xác. Theo như cái này thì, tựa hồ có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Xác thực như vậy, nếu như không phải băng chi tâm sức mạnh, thiên mạch trong núi mạnh mẽ thô bạo khí đã sớm bạo phát. Bốn đại bộ lạc người không chịu được, hay là đã sớm triển khai đại chiến, băng chi tâm, xác thực là cân bằng căn bản. Mộc Dương vì sao lại biết những này? Bởi vì lúc rạng sáng, là thiên mạch sơn khí tức làm rõ ràng thời khắc, không có nhiều như vậy vận đục đồ vật. Mà liền vào lúc đó, Thương Long Đồ xuất hiện phản ứng, báo cho hắn tất cả những thứ này. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét cũng bởi vậy, Mộc Dương chuẩn bị đánh cược một lần. Gọn gàng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề. Trước đã đắc tội rồi Hắc Diệu bộ lạc, coi như có băng chi tâm khí tức cân bằng, e sợ Hắc Diệu bộ lạc cũng sẽ không giảng hòa, đây chính là hắn tiền đặt cược. Trưởng lão, không bằng chúng ta đến đàm luận điều kiện làm sao? Hắc Diệu bộ lạc tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy, mà sức mạnh của các ngươi căn bản không đủ để đối kháng. Mục tiêu của đối phương là ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Chuyển đề tài, Mộc Dương thần bí nói rằng, ha ha, nếu như ta có thể giúp ngươi môn giải quyết Hắc Diệu bộ lạc sự, có thể không mượn băng chi tâm dùng một lát. Cũng không phải là muốn chiếm vì bản thân có, chỉ là cần nó cứu mạng. Liệu định, này mấy vị trưởng lão sẽ không đáp ứng. Bởi vì ngân hồ trong bộ lạc, thật muốn là chính diện cùng Hắc Diệu bộ lạc đối kháng, căn bản không có phần thắng. Thế nhưng Mộc Dương muốn ra tay, liền không giống. Ha ha, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Mộc Dương, ngươi có điều chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, có cái gì có thể lại? Mặc dù là Vạn Kiếm Tông long trời lở đất, ngày này mạch sơn lại há có thể là như trước đơn giản như vậy. Đồng dạng cất bước tiến lên, trong đó một vị trưởng lão nói rằng, lại nói, này băng chi tâm không phải chúng ta ngân hồ bộ lạc một nhà định đoạt, nó là chúng ta cân bằng căn bản, nhất định phải bốn đại bộ lạc đồng thời đáp ứng mới được. Rộng rãi sáng sủa, cục diện từng bước một đều ở hướng về Mộc Dương nghĩ tới phương hướng phát triển. Nhất miệng nở nụ cười, đó là một vệt bảng hiệu thức, khó có thể dự đoán nụ cười, ha ha. Chỉ muốn các ngươi chịu đáp ứng, những chuyện khác liền không cần lo lắng. Cuối cùng cũng coi như là có tiến triển, Mộc Dương đối với lòng người phỏng đoán, đã tăng lên tới một tầng khác. Hay là cái này cũng là yêu vương công lao đi. Hắn muốn là một đa mưu túc trí người, mưa dầm thấm đất, tự nhiên sẽ học được rất nhiều mấy vị trưởng lão, hởi chung phải do người buộc chung, Mộc Dương nói không sai, chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn. Dù sao Hắc Diệu bộ lạc đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, Mộc Dương có thể thành vì chúng ta mạnh nhất lá bài tẩy. Chương 87, tâm tỏa vào mộng Mộc Dương, ngươi cách làm như thế quá mạo hiểm chứ? Vạn nhất cái kia mấy cái trưởng lão thẹn quá thành giận, trực tiếp đấu võ làm sao bây giờ? Đến thời điểm nếu muốn tìm đến băng chi tâm, liền càng thêm khó khăn, chúng ta tiến độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Hai canh giờ sau khi, thiên trong sảnh, Trương Nhị chứng biết tất cả sau khi, không nhịn được nói rằng, Mộc Dương luôn luôn không đi tầm thường đường, cũng không theo, để động tác võ thuật ra bài. Thế nhưng đây chính là ngân hồ bộ lạc địa phương, như thế làm thực sự là đi nhầm đường. Đối với này, Mộc Dương nhưng là cười nhạt, không hề để tâm. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi qua đi lại, ha ha. Ngươi yên tâm, ta làm như vậy tự nhiên có ta nắm. Thiên mạch trong núi bộ lạc không thể so ngoại giới, đặc biệt ngân hồ bộ lạc, hiện tại bọn họ cầu chính là một an ổn, nếu như ta có thể giúp đỡ bọn hữu, bọn họ sẽ không đáp ứng. Vừa dứt lời, Sở Cao N liền từ cửa đi tới, thực sự là khâm phục, khâm phục. Mộc Dương huynh, ngươi làm sao liền liệu định các trưởng lão nhất định sẽ thỏa hiệp đây? Còn có, nếu ngươi biết băng chi tâm có tin tức, tại sao còn muốn cố ý hỏi dò? Đây là Sở Cao N không hiểu địa phương, Mộc Dương ý nghĩ thực sự là đoán không ra, đều là lộ ra một luồng thần bí. Ha ha, nay còn cần cảm ơn Sở huynh phối hợp a. Đa tạ, đa tạ. Cho tới ta vì sao lại biết băng chi tâm sự tình, xin thứ cho ta không thể nói thẳng cho biết. Thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tình cảnh này, để Trương Nhị chứng xem đầu góc mơ hồ. Này quan hệ của hai người lúc nào trở nên tốt như vậy? Lẽ nào cái kế hoạch này hai người bọn họ đều biết? Lẽ nào Sở Cao N chỉ là nghi hoặc, khó hiểu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói ngươi là ngốc đại cái, ngươi vẫn đúng là không một chút nào phụ lòng cái tên này. Anh Lạc lúc này xuất hiện, tức giận chứng một chút Trương Nhị chứng, ngươi cho rằng Mộc Dương cố ý ở ngày hôm qua trên bàn rượu nói ra là vì cái gì? Từ tiến vào này ngân hồ bộ lạc bắt đầu, Lôi Long vẻ mặt, hô hấp, thậm chí hắn chú ý đồ vật cũng khác nhau. Lấy Mộc Dương nhạy cảm lực đã sớm nhìn ra rồi. Vì lẽ đó băng chi tâm sự là Mộc Dương cố ý để. Sở Cao N cùng Mộc Dương nhìn nhau nở nụ cười, không khỏi nói rằng, nếu như không phải Mộc Dương huynh lấy thần thức truyền âm phương thức nói cho ta, sau đó buổi tối trải qua thăm dò, ta còn không biết các trưởng lão như vậy không tín nhiệm ta, ai? Có chút thất bại a. Ha ha, ta cảm thấy này ngược lại là không có gì. Lôi Long đề phòng tâm quá nặng, đối với các ngươi hai thái độ vẫn không quá thân mật, hơn nữa ta luôn cảm giác hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn với các ngươi không phải người cùng một con đường. Lúc này, Trương Nhị Chứng có chút rõ ràng, nói cách khác, tối ngày hôm qua các ngươi liền phát hiện đầu mối, chỉ là cố ý thả Nhâm Lôi Long đi báo cho trưởng lão, làm cho trưởng lão mau chóng xuất quan, ngày hôm nay mới có này vừa ra. Không sai, nếu như không có này vừa ra lệnh trục khách, không bức ra trưởng lão chính mồm thừa nhận băng chi tâm sự, chúng ta sau khi tiến triển sẽ càng thêm gian nan. Đón lấy chúng ta muốn làm, chính là lặng lặng mà chờ đợi, chờ Hắc Diệu bộ lạc làm khó dễ. Một phen thảo luận sau khi, Mộc Dương hứa hẹn, nếu như có thể mượn dùng băng chi tâm, như vậy lần này, hắn sẽ vì Ngân Hồ bộ lạc giải quyết triệt để cùng Trồn Đen bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn. Vấn đề lớn nhất chính là, Hắc Diệu bộ lạc dã tâm quá to lớn. Được, nếu Mộc Dương huynh tin tưởng như vậy ta cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Lôi Long làm người thật có chút âm trầm, nếu như hắn thật sự lòng ngông dạ thú, ta tin tưởng đến cuối cùng, các trưởng lão là có thể nhìn ra. Có câu nói đến được, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Sở Cao, N kỳ thực vẫn xoắn xuýt, các trưởng lão tại sao muốn an bài Lôi Long ở bên cạnh hắn giám thị hắn, lẽ nào hắn đối với bộ lạc còn chưa đủ trung thành? Thực sự là không nghĩ ra. Cùng lúc đó, trưởng lão trong phòng nghị sự. Các vị, chúng ta thật sự phải đáp ứng Mộc Dương tiểu tử kia, để hắn giúp chúng ta giải quyết Hắc Diệu bộ lạc sự. Nếu như chuyện này bị ngoại giới Vạn Kiếm Tông biết, như vậy chúng ta sẽ có hay không có phiền toái lớn hơn nữa. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục có người nói ra không giống ý kiến, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Băng chi tâm sự không phải chúng ta một bộ lạc có thể làm chủ sự. Nếu như Mộc Dương thật có thể giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn, ngược lại cũng không tồi. Cho tới Vạn Kiếm Tông, hiện nay tới nói đúng là không cần lo lắng. Bởi vì đại chiến sau khi, nguyên khí căn bản là vẫn không có khôi phục. Nói cách khác, hiện tại bọn họ muốn quản, cũng là hữu tâm vô lực, chúng ta không muốn quá buồn lo vô cớ. Đúng vậy, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là đi một bước xem một bước đi. Hắc Diệu bộ lạc coi như là thật sự làm khó dễ, chủ yếu không phải châm đối với chúng ta. Mộc Dương tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu cân lượng, chẳng mấy chốc sẽ biết. Trải qua một phen thảo luận, chư vị trưởng lão nhất trí quyết định tĩnh quả biến. Nếu như Hắc Diệu bộ lạc cán binh bất động, như vậy bọn họ cũng không cần thiết gây phiền toái. Nhưng Mộc Dương muốn có được băng chi tâm, nhất định sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Bình tĩnh tháng ngày, đối với Mộc Dương tới nói thích hợp nhất chính là tu luyện. Thế nhưng ngày này mạch sơn khí tức quá vần đủ, hơn nữa nồng nặc lệ khí, để hắn không cách nào an ổn, chỉ có thể củng cố xích huyết yêu điện công pháp. Vào giờ phút này, Mộc Dương ngồi xếp bằng ở giường bên trên, hai mắt khép hở, tiến vào tu luyện trạng thái. Rất nhanh, hắn liền tiến vào hư cảnh trong không gian. Thế nhưng lần này không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, vê đút. Vô cản sủ. Nét ra hiện tại trước mắt hắn là một mảnh xanh thẳm cảnh tượng. Hơn nữa ở trước mắt hắn còn trôi nổi một cái tiểu màu băng lan tỏa. Đây là Mộc Dương nghi hoặc tới gần, tỏa lúc gần lúc hiện. Trong đầu hiện lên từng bức họa, đây là năm đó Lâm Lâm đưa tà tâm tỏa. Toàn bộ không gian lại như là dòng nước giống như vậy, chậm rãi gợn sóng. Đưa tay ra, tâm tỏa tung bay ở hắn lòng bàn tay, thế nhưng trở nên rất là hư huyễn. Từ tâm tỏa bên trong, Mộc Dương có thể nhìn thấy Lâm Lâm thiên ảnh. Trong lòng hơi động, ức chế không được kích động, Lâm Lâm, người ở chỗ nào? Mộc Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta không biết mình ở nơi nào, thế nhưng ta biết mình trên người có lít nha lít nhít xiềng xích, ta hiện tại không thể động đậy. Ta nên làm gì? Biểu hiện trở nên thống khổ, Nguyễn Lâm Lâm mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Mộc Dương, cầu cứu. Người sau trong lòng một trận đau đớn, Lâm Lâm, ngươi nhẫn mại thêm một lúc, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi chờ ta. Tâm toàn sức mạnh sẽ chỉ ở thời khắc then chốt phát huy tác dụng. Nói cách khác, hiện tại Nguyễn Lâm Lâm nên thật sự rất thống khổ. Như không phải như vậy, nàng cũng không thông suốt đa nghi tỏa khí tức lan truyền cho Mộc Dương. Một giây sau, Mộc Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trên trán đã che kín mồ hôi hột, bởi vì vừa nay hắn nỗ lực thông qua Nguyễn Lâm Lâm khí tức, biết nàng đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng lại như đụng tới đồng tường thiết bích, căn bản là không có cách đột phá. Ầm. Một quyền đánh trên đất, từng đạo vết nứt nứt ra. Mộc Dương chặt chẽ cắn răng, sắc mặt âm trầm cực kỳ, con nó sơn, hồn bạc sư, đến tột cùng muốn lợi dụng Lâm Lâm làm gì? Chẳng trách là giết nhân khối lỗi, nguyên lai linh hồn sớm đã bị cầm cố. Nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như hồn bạc sư chỉ có thể cầm cố Lâm Lâm linh hồn, mà không phải triệt để phá hủy. Nói cách khác, bọn họ không có cách nào phá hủy. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, Lâm Lâm sẽ không có chuyện gì. Lâm Lâm, chịu đựng, chờ ta. Chương 88, hạ chiến thư tao ngộ gia tộc biến cố. Truy sát, truy nã, cướp giật trên người bảo vật. Không tới một năm này, Mộc Dương trải qua thực sự là quá nhiều. Nhưng mỗi một lần đều có thể chuyển nguy thành an, thành công thoát khỏi cảnh khốn khó. Thực lực cảnh giới, tâm trí thành thục, đều ở một chút trưởng thành. Thế nhưng duy có một chút, mặc kệ Mộc Dương làm sao đi nỗ lực, trước sau không cách nào thay đổi. Vậy thì là Nguyễn Lâm Lâm, vĩnh viễn là nội tâm hắn tối nhu địa phương, ranh giới cuối cùng. Tự nhận là định lực đã rất mạnh, bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó, hầu như không ai bằng. Không ngờ chỉ cần gặp gỡ Nguyễn Lâm Lâm sự, Mộc Dương sẽ trở nên kích động, trở nên lòng rối như tơ vò, đây chính là mỗi người đều sẽ có, chỗ yếu nhất. Làm Mộc Dương lần thứ hai mở hai mắt ra, sắc trời đã sáng choang. Xoay tay phải lại, một khối nhìn qua bình thường tâm tỏa xuất hiện, thế nhưng ở này một giây, bên trên tựa hồ tràn ngập một kia không dễ phát hiện linh hồn khí tức. Lâm Lâm, ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Tại sao một mực là vào lúc này? có thể đây là chúng ta nhất định sẽ trải qua kiếp nạn, ngươi phải kiên trì lên, ta nhất định mau chóng cứu ngươi ra đến. Tâm tỏa bí mật bày ra, tuy rằng hiện nay Mộc Dương vẫn chưa thể lập tức hành động, thế nhưng chỉ cần có linh hồn khí gợn sóng, liền nói rõ Lâm Lâm cũng không gặp nguy hiểm, chỉ là nhất định phải mau chóng. Linh hồn bị cầm cố quá lâu, rất khó khôi phục. Trầm ngâm, Mộc Dương sắc mặt rất là nghiêm túc. Muốn mau chóng rời khỏi, nhất định phải được băng chi tâm, cứu lại Trầm Kỳ Nhi, đến thời điểm sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Muốn lấy được băng chi tâm, nhất định phải giải quyết bốn đại bộ lạc vấn đề. Một khâu chụp một khâu, Mộc Dương muốn tăng nhanh tốc độ cũng không được. Chỉ chốc lát sau, Bất Đắc Dĩ lắc đầu một cái, nhẹ giọng tìm tòi, lẽ nào nhất định phải làm từng bước, trong này quan hệ quá phức tạp, một chốc e sợ. Tiểu Tử Ngốc, thời điểm như thế này đầu óc của ngươi làm sao liền không xoay chuyển được đây? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Hắc Diệu bộ lạc là lực lượng hình tồn tại, tính khí khẳng định so với bình thường người cao kinh. Nếu như lão phu nói không sai, chẳng mấy chốc sẽ có tiến triển. Yêu Vương ông lão gần nhất ở Mộc Dương khí tức bên dưới, trở nên càng ngày càng giàu có. Bởi vì người sau yêu lực được đại đại tăng lên, người trước cũng là tự nhiên trở thành người được lợi, tình cơ còn sẽ xuất hiện, nói mấy câu. Ý của ngươi là, Hắc Diệu bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ chủ động khiêu khích? Ánh mắt lưu chuyển, một ít ý nghĩ ở Mộc Dương trong đầu xuất hiện. Thế nhưng có được hay không đến thông, liền tạm thời không biết, ta rõ ràng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mộc Dương ánh mắt thoáng nhìn, nhấc vung tay lên, kẹt kẹt. Phòng cửa bị mở ra, nói, chuyện gì? Người đến cung kính nói, các trưởng lão mời ngài phòng nghị sự một tự. Nhếch miệng lên, Yêu Vương lường trước quả nhiên không sai. Nếu không có chuyện quan trọng phát sinh, các trưởng lão không sẽ chủ động mời Mộc Dương. Gật gù, biết rồi, lập tức tới ngay. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Mộc Dương đứng phòng nghị sự cửa. Quả nhiên, mấy vị trưởng lão, Sở Cao, N, Lôi Long, cùng với trong bộ lạc chen mồn vào được người, tất cả đều tụ tập ở đây, sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm túc, bầu không khí có chút ngột ngạt. Các vị đều ở a? Nay sáng sớm xảy ra chuyện gì, đều đang nghiêm túc như thế? Mộc Dương hai tay chắp sau lưng, đường kính đi vào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hắn trên người một người. Một giây sau, đại trưởng lão nhấc vung tay lên, xèo. Một luồng kinh khí bắn ra. Mộc Dương ánh mắt lấp liệt, bước chân giẫm một cái, giơ tay ung dung đem tiếp được. Đây là một phần thiếp mời, bên trên viết hai chữ lớn, chiến thư. Thử. Mộc Dương tiểu tử, đây chính là ngươi làm ra chuyện tốt. Vốn là chúng ta có thể tường an vô sự, hiện tại ngược lại tốt, Hắc Diệu bộ lạc bên kia tuyệt đối không thể giảng hòa. Chiến thư đã đến rồi, ngẫm lại nên ứng đối như thế nào chứ? Từ vừa mới bắt đầu, Mộc Dương ở mấy vị trước mặt trưởng lão chính là người xấu nhân vật. Đơn giản liền đem người xấu làm đến cùng ba, ha ha. Ha ha ha. Các vị trưởng lão tiền bối, các ngươi là thời điểm thu hồi cái kia một bộ cổ hủ đồ vật. Xoay người, nhìn về phía Biết Vương, băng giày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, các ngươi cho rằng Hắc Diệu bộ lạc muốn độc thủ, chỉ là lần này xung đột sao? Coi như không có lần này, ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ tìm cơ hội độc thủ. Mỗi người đều có chính mình dạ tâm, bốn đại bộ lạc tồn tại cùng ngày này mạch sơn, là vì bảo đảm khắp nơi cân bằng. Thế nhưng thời gian lâu dài, thế lực cũng biến thành không cân đối. Hắc Diệu bộ lạc dã tâm to lớn nhất, đã sớm muốn từng cái chiếm đoạt. Lời ấy ý tứ rất rõ ràng. Hắc Diệu bộ lạc kế hoạch đã rất lâu, sự kiện lần này có điều chỉ là dây dẫn lửa mà thôi. Nếu như Ngân Hồ bộ lạc còn không chịu chính diện ứng đối, như vậy chỉ có thể là nhận người sâu xé đối tượng. Trưởng lão, lắng nghe cao. N một lời. Ta cảm thấy Mộc Dương Minh nói không sai. Hắc Diệu bộ lạc luôn luôn hung hăng càng quái, xưa nay không đem chúng ta Hắc Diệu bộ lạc để ở trong mắt, này đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Sở Cao. N vẫn luôn đứng Mộc Dương bên này, sự tình đã đến trình độ này, đơn giản liền đem thoại toàn bộ nói ra, trên thực tế nếu bàn về thực lực, chúng ta cũng không có kém bao nhiêu. Chỉ là tổng thể tôi nói, chúng ta kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều. Nhưng hiện tại Mộc Dương huynh bọn họ ở đây, nói xong rồi sẽ giúp chúng ta, sao không dũng cảm diện đối một lần đây? Xèo. Đùng. Một tiếng nhẹ nhàng nổ vang, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét chiến thư hóa thành một luồng hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi. Mộc Dương con ngón tay búng một cái, một luồng yêu lực bắn ra, chuyện lần này, bởi vì ta Mộc Dương mà lên, chỉ muốn các ngươi tin thủ hứa hẹn, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi có việc. Xưa nay không dễ dàng làm ra hứa hẹn, nhưng Mộc Dương một khi nói ra khỏi miệng sự, liền nhất định sẽ làm được. Chắp tay đứng phòng nghị sự cửa, từ phía sau nhìn qua, hoàn toàn lại như một tòa như núi lớn, khí tràng mạnh mẽ. Cùng thời khắc đó, Hắc Diệu trong bộ lạc bộ Hắc Vũ thống lĩnh, chiến thư đã phát ra ngoài. Căn cứ thám tử báo lại, Ngân Hồ bộ lạc bên kia trực tiếp đem chiến thư tiêu hủy. Nói cách khác, Mộc Dương tiểu tử kia xác thực ngay ở Ngân Hồ trong bộ lạc, hơn nữa không coi ai ra gì, trực tiếp tuyên bố tiếp thu khiêu chiến. Đã như vậy, đón lấy chúng ta liền không cần khách khí, chiếm đoạt Ngân Hồ bộ lạc chỉ là kiện rất dễ dàng sự. Đùng. Một bạt tai quá khứ, người kia về phía sau ngã xuống. Hắc Vũ đứng lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bộ thống lĩnh làm thế nào sự, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta, ngươi không cảm thấy ngươi lời của mình quá có thêm sao? Người kia bội vàng liên tục lăn lộn hướng phía ngoài chạy đi. Hắc Vũ hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, Mộc Dương đúng không? Ngươi nhất định phải đứng Ngân Hồ bộ lạc bên kia, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vừa dứt lời, Hắc Vũ trước mặt không gian bắt đầu vặn mèo, một bóng người xuất hiện. Nồng nặc khói đen bao vây một đạo đồng dạng đen kịt thân thể, căn bản không thấy rõ là cái gì dáng dấp, sự tình làm khá lắm. Ca. Đột nhiên đưa tay ra, bóp lấy Hắc Vũ cái cổ, thế nhưng, ngươi đừng quên thân phận của chính mình. Đối với Mộc Dương, ngươi có thể nhốt lại, nhưng quyết không thể động thủ. Bởi vì hắn ngoại trừ bản tọa, ai cũng không thể đụng vào. Thân thể ở sức mạnh khổng lồ bên dưới chậm rãi bị nhấc tới, nhấc lên, Hắc Vũ nhất thời cảm giác khó thở, khí tức đều sắp muốn đọc lại, thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ nhất định vâng theo chủ nhân ý tứ, không dám có nửa điểm vi phạm. Chương 89, chiến thuật điều chỉnh. Hắc Vũ hướng về toàn bộ Ngân Hồ bộ lạc truyền đạt chiến thư, thời gian cụ thể là ở sau 3 ngày. Ngăn ngắn 3 ngày bên trong, Ngân Hồ bộ lạc muốn có cái gì đột phá là không có khả năng lắm. Thế nhưng Mộc Dương tự tin, từ chiến thuật bên trên điều chỉnh, cái kia vẫn có thể làm được. Ngân Hồ bộ là người, thực lực không sai, thể chất cũng không sai, nhưng khuyết thiếu chính là thực chiến cùng can đảm. Hung thú, yêu thú, cùng với các loại xuất sinh. Ngân Hồ bộ lạc người hầu như cả ngày cùng những thứ đồ này giao thiệp với, tuy rằng cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước sau là xuất sinh, không có bao nhiêu linh trí, vì lẽ đó chiến đấu chưa từng có kết cấu. Nếu như coi là thật để Ngân Hồ trong bộ lạc người cùng cái khác bộ lạc đối đầu, từ khí thế bên trên sẽ bạc được rất nhiều. Vì lẽ đó, Mộc Dương chuẩn bị 1-3 ngày tập vấn, coi như là lâm thời nước tới chân mới nhảy, vậy cũng là có một chút tác dụng. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây thời điểm, Ngân Hồ bộ lạc tiền viện trên quảng trường liền tụ tập mọi người. Ngoại trừ già trẻ bệnh tàn, cái khác có sức chiến đấu người, toàn đều ở nơi này, một không ít. Trình tề sắp xếp, tổng cộng là 3 đội nhân mã. Sở Cao, N dẫn dắt một đội, Lôi Long dẫn dắt một đội, Mộc Dương tự mình dẫn dắt một đội. Còn sạch sẽ, kinh nghiệm thực sự là quá không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể cùng ở chính giữa. Mộc Dương, ngươi có ý gì? Bằng đại ca gì cùng Lôi Long đều có thể mang đội, chỉ ta không thể. Ngươi là xem thường ta vẫn là giới tính kỳ thị? Ta không phục, ta nhất định phải tự mình dẫn dắt một đám người. Sở Sở nha đầu tính bướng bỉnh lại phàm bảo, một mặt phiền muộn tìm Mộc Dương lý luận. Thế nhưng hiện nay ở vào thời khắc quan trọng nhất, còn có rất nhiều muốn bằng giao, không rảnh cùng nàng hồ đồ. Ngươi như không nghĩ, liền ở lại bộ lạc, ít nói nhảm. Lần đầu thấy được Mộc Dương nghiêm túc như thế mặt, thậm chí lần đầu đối với nàng như thế hung. Trong khoảng thời gian ngắn, sạch sẽ sửng sốt, lại không tìm được thoại đến phản bác. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, nàng liền triệt để bạo phát. Mộc Dương, ta không để yên cho ngươi. Được rồi. Sở Sở nha đầu, hiện tại không phải ngươi hồ đồ thời điểm. Chính ngươi có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ mình không rõ ràng sao? Thành thật đợi, bằng không liền lưu thủ bộ lạc, chỗ nào cũng đừng đi. Sở Cao, N rốt cục không nhịn được quát lớn, cô em gái này, xác thực là bị hắn quán hỏng rồi, càng ngày càng không phân nặng nhẹ. Sạch sẽ sợ rồi, ca ca chưa từng có lớn tiếng như thế đối với hắn hôm quá, này đều là làm sao? Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ quá khứ, sạch sẽ cũng không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện, ca ca thái độ như vậy, cũng có thể cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền bé ngoan đứng trong đội ngũ, chờ đợi Mộc Dương bước kế tiếp sắp xếp. Đều chuẩn bị xong chưa? 3 ngày nay huấn luyện, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc dù là ở ngày này mạch sơn mài giũa quá, cũng không nhất định có thể nhận được. Nếu như không chịu được, cái kia đó là một con đường chết. Đứng đội ngũ phía trước, Mộc Dương nghiêm túc nói. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người lốt hai. Đây chính là cảnh giới cùng khí tức kết quả khác nhau. Ở đây mỗi người cũng không dám có nghi vấn. Hai chứng, ngươi là lực lượng hình tu luyện giả, dạy dỗ bọn họ cái gì mới là sức mạnh chân chính. Anh Lạc, giúp một chuyện, ngươi phụ trách dạy dỗ bọn họ cái gì là linh động cùng tùy cơ ứng biến. Lần này khiêu chiến, phạm vi là ở toàn bộ Thiên Mạch Sơn. Anh Lạc tuy rằng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp bọn họ không thể, thế nhưng hiện tại dù sao ở trên một cái thuyền diện, vì lẽ đó chỉ là nhíu nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý, sự thanh minh trước, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. An bài xong tất cả sau khi, đại đội ngũ trực tiếp hướng Thiên Mạch Sơn nơi sâu xa xuất phát. Chỉ có ở ác liệt nhất trong hoàn cảnh mới có thể ma luyện ra mạnh nhất đội ngũ. Tuy rằng rất mạo hiểm, Mộc Dương xác thực muốn đem yêu vương cái kia một bộ dùng ở trên những người này. Nửa canh giờ quá khứ, Mộc Dương ở vào đội ngũ phía trước nhất. Lúc này hắn đột nhiên ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Sạch sẽ dương mắt vừa nhìn, mặt cười đột nhiên biến đổi, "Mộc Dương, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đừng nói cho ta." "Thông minh." Phía trước là kéo dài 50 dặm đầm lầy, ta muốn tất cả mọi người thông qua sức mạnh của chính mình, không dựa vào bất luận ngoại lực gì, chuyến quá này một mảnh đầm lầy. Nếu như quá không được, như vậy cũng chỉ có thể các gan thiên mệnh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Không dựa vào bất luận ngoại lực gì, chuyến quá đầm lầy chết chóc. Qua nhiều năm như vậy, bất luận là Ngân Hồ bộ lạc cũng được, vẫn là cái khác bộ lạc cũng được, từ không có người làm được quá. Các ngươi có thể mình lựa chọn, không muốn tiếp thu, như vậy hiện tại liền trở về, mặc cho số phận. Tiếp thu, ra sức một kích, hay là còn có một chút hy vọng sống. Người tiềm lực là to lớn, thế nhưng nhất định phải đẩy vào tuyệt cảnh mới có thể kích phát. Được. Ngược lại dù sao đều là chết, chẳng bằng buông tay một kích. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người đứng ra. Trong mắt lộ ra một vẻ kiên nghị, chậm rãi cất bước tiến lên, ta Ngân Hồ bộ lạc quất ước nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm vươn mình. Bước chân đặt xuống, trực tiếp nhảy vào trong ao đầm. Quả nhiên, trong đó xuất hiện một vòng xoáy, rất nhanh liền đem hắn nửa người nhấn chìm. Chỉ cần hơi nhúc nhích, liền sẽ tiếp tục chìm xuống phía dưới. Tình huống như thế, nhất định phải đầy đủ bình tĩnh. Có cái thứ nhất, vậy thì có thứ hai. Lục tục liên tiếp nhảy xuống, Mộc Dương lặng lặng mà nhìn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét lộ ra vẻ mặt hài lòng. Mọi người cũng không phải ngu ngốc, đi xuống đầm lầy sau khi, lập tức nắm tay nhau, hình thành bình phòng, để cho mình không lại xuống rơi. Chúng ta đều là võ giả, hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta đem chân khí tập trung cùng nhau. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, quanh thân đồng thời xuất hiện một vòng xoáy. Xèo, xèo, xèo. Vòng xoáy đẩy ra, ngưng tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một cánh tay trên đều bao phủ một luồng chân khí. Như vậy duy trì cân bằng, từng bước một tiến về phía trước đi. Mộc Dương, ta hận ngươi. Dù sao cũng là cô gái, loại này vừa bẩn vừa thối địa phương, vừa bắt đầu sạch sẽ làm sao cũng không muốn xuống. Nhưng tất cả mọi người đều xuống, nàng lại không muốn chịu thua. Liền quát to một tiếng, cũng nhảy xuống. Một giây sau, anh Lạc thân hình thoáng hiện, một nguồn sức mạnh vô hình đem sạch sẽ cuốn lấy. Dự đoán chìm xuống cũng chưa từng xuất hiện, mà là dừng lại ở một nửa chỗ. Từ bắt đầu hoảng loạn đến chậm rãi trấn định, nàng cũng tìm tới phương thức. Hai người các ngươi, hết thảy đều có, vì lẽ đó không cần đón thêm được loại này cơ sở huấn luyện, đi theo ta. Mục Dương liếc mắt một cái Sở Cao. N cùng Lôi Long. Ở trẻ tuổi bên trong, thực lực của bọn họ mạnh nhất. Can đảm, cảnh giới, trí tuệ năng lực lãnh đạo, đều rất tốt. Thế nhưng ba ngày nay nếu như lại đột phá một điểm, vậy thì càng có bảo đảm. Mục Dương đem hai người mang tới một thiên tĩnh, không ai địa phương. Thoát đi. Đơn giản hai chữ. Hai người không tìm được manh mối, thoát. Thoát cái gì? Mục Dương hơi nhướng mày, xoay tay phải lại, xèo. Kinh khí ngưng tụ, hóa thành một thanh màu trắng bệnh cốt tiên. Ít nói nhảm, để cho các ngươi thoát cũng sắp thoát. Thủ đoạn chấn động, xèo. Ầm. Áo bào vỡ tan, hai người trên lưng đều xuất hiện một đạt sần sâm vết máu. Đau nhức để bọn họ mặt trong nháy mắt và mèo, về phía sau rút lui. Khiếp sợ nhìn Mục Dương, ngươi đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ầm. Đùng. Trên người quần áo hoàn toàn vỡ tan, Mục Dương không muốn phí lời. Cốt tiên xoay một cái, nếu như muốn đột phá, vậy thì theo ta nói đi làm. Chương 90, thành chủ lệnh song bảo hiểm yêu vương cốt tiên uy lực, không phải bất luận người nào đều có thể chịu đựng. Mặc dù là lúc trước kế thừa yêu vương tinh khí Mục Dương, chịu đựng 9981 tiên sau khi, thương tổn được chạm cũng không đứng lên nổi, mỗi một tiên đều là thấu xương đau nhức. Ở Mục Dương trong kế hoạch, dựa theo Sở Cao, N cùng Lôi Long thể chất mới có thể chịu đựng một phút thời gian. 9981 tiên không dám hy vọng xa vời, chí ít ở 10 tiên bên trong đi. Đùng, đùng, đùng. Mục Dương đem màu trắng bệnh cốt tiên phóng thích, một lần lại một lần quật ở Sở Cao. N cùng Lôi Long trên người, chỉ thấy bọn họ chặt chẽ bái chỗ ở diện, thậm chí phải đem bùn đất chụp tầng tiếp theo. Mục Dương, ngươi đây là muốn giết chết chúng ta chứ? Trên tay ngươi đến tột cùng là món đồ gì? Mau dừng tay, hiện tại liền dừng tay. Đau nhức truyền khắp mỗi một tế bào, loại kia đau đớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại sao hiện tại hai người đều không thể nhúc đích? Là bởi vì Mục Dương bên người còn có Trương Nhị Trứng. Dương Thần Huyết Thống bí pháp, hắn đã học gần đủ rồi. Vì lẽ đó ở hai người chu vi có một lớp bình phòng, đem thân hình cầm cố. Ha ha, xem ra ta là đánh giá cao ngươi, lúc này mới roi thứ ba, ngươi liền không chịu được. Ngân Hồ bộ lạc các trưởng lão đều quá mức cổ hủ, sau đó phát triển chỉ có thể dựa vào ngươi môn. Nếu như điểm ấy khổ đều không chịu được, cái kia còn nói gì tương lai? Mục Dương một mặt nghiêm túc, thậm chí có chút âm trầm. Trên trán liều lĩnh mồ hôi hột, tựa hồ đang cố nén cái gì. Trương Nhị Trứng nhìn ở trong mắt, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đều không có nói ra. Ngay ở Lôi Long chửi ầm lên thời điểm, Trương Nhị Trứng rốt cục không nhịn được, ngươi tên con tiếp, không muốn không biết điều. Ngươi có biết hay không này cốt tiên tác dụng? Nó chính đang thay đổi các ngươi kinh mạch cùng xương cốt rất chất. Quay đầu, tàn nhẫn mà trừng mắt Mục Dương, ta nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngân Hồ bộ lạc theo chúng ta bán bao tiền quan hệ đều không có, coi như vì bằng chi tâm, chúng ta lẽ nào không có biện pháp khác sao? Vất vả không có kết quả tốt. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, Mục Dương hiện tại xác thực ở cố nén cái gì, yêu vương cốt tiên sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như là hắn cảnh giới bây giờ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế, nếu như hoàn toàn phóng thích sức mạnh, căn bản không chịu nổi. Bởi vậy, làm Mục Dương đánh ra mỗi một tiên thời điểm, hắn cũng co thu lại, đem 2/3 lực xung kích do chính mình chịu đựng, trên thực tế Sở Cao. N cùng Lôi Long chịu đến chỉ là 1/3 lực xung kích. Không cần nói nữa, hiện tại là tên đã lắp vào cùng, ta đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu như lần này không thể thành công, như vậy Hắc Diệu bộ lạc tiêu ngạo sẽ càng thêm hung hăng. Chiếm đoạt Ngân Hồ bộ lạc sau khi, mục tiêu kế tiếp chính là cái khác bộ lạc. Kỳ thực Trương Nhị Trứng rất rõ ràng Mục Dương muốn làm gì, bốn đại bộ lạc lén lút đều bất hòa. Nếu muốn bọn họ đều đồng ý cho mượn băng chi tâm là không thể. Vì lẽ đó Mục Dương nhất định phải từng cái đánh tan, sau đó hoàn toàn lôi kéo. Ngân Hồ bộ lạc cùng Hắc Diệu bộ lạc khai chiến là bắt buộc phải làm. Nếu như song phương thế lực ngang nhau, kết quả cuối cùng là đánh ngang, như vậy Mục Dương là có thể từ trung gian điều hòa, song phương tiêu tan hiểm khích lúc trước, Hà Nhạc Nhi không bị lạ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Trương Nhị Trứng mỗi lần đều không làm gì được hắn, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Ta nói không lại ngươi, nếu như ngươi đồng ý chịu đựng to lớn thống khổ, đổi lấy một đường hy vọng, ta đồng ý ủng hộ ngươi. Đúng. Bố tiên, Lôi Long trực tiếp nhảy lên đến, Mục Dương, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lúc này, Sở Cao. N cắn răng mở miệng, câm miệng, nếu như ngươi muốn tăng lên cảnh giới, hiện tại tốt nhất câm miệng. Toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, thế nhưng Mục Dương từ Sở Cao. N trên người nhìn thấy chính mình bóng dáng. Loại kia cắn răng kiên trì, không chịu chịu thua, mặc dù là vết thương đầy dẫy, trên lưng không có một chỗ là hoàn hảo, cũng không có lùi bước. Chỉ vì điểm này, Mục Dương cảm thấy hắn làm tất cả là đáng giá. Chí ít Sở Cao. N hắn không có nhìn lầm, là một cái thẳng thắn cương nghị hắn tử, còn có 6 tiên, nếu như ngươi không chịu nổi, chúng ta có thể từ bỏ. Cốt tiên bên trên, có một loại khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh. Mỗi một tiên xuống thời điểm, Sở Cao. N cũng cảm giác mình bị hung thú nuốt chửng, sau đó giấy rùa đi ra ngoài. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, thật lâu không thể định chỉ. Ha ha, có gì đáng sợ chứ? Muốn tới thì tới đi. Cắn răng, miễn cưỡng đẩy lên đến. Sở Cao. N song quyền nắm chặt, liều mạng khống chế run rẩy thân thể. Máu tươi theo phần lưng trượt xuống, rất nhanh liền bảy. Giơ tay chấn động, Mục Dương hai tay tách ra. Cốt tiên đột nhiên chia làm vô số đạo hư ảnh. Xèo, 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 lượn vòng ở sở cao, n bốn phía. Lần này Mộc Dương muốn tốc chiến tốc thắng, hai tay hợp lại, ầm, bình phong ầm ầm nổ tung, sở cao, n cả người bị hất bay, ở trên không xoay tròn vài vòng sau khi, tầng tầng đập về phía mặt đất, ầm ầm, một cái hình người hố to xuất hiện, sở cao, n vô cùng chật vật. Đột nhiên, giữa bầu trời phóng tới một ánh hào quang. Mộc Dương ánh mắt vẩy một cái, lại cảm nhận ra được khí tức cùng chính hắn rất gần. Giơ tay nắm chặt, bao vây khí tức cầm nổ tung. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một khối cổ điển lệnh bài. Hơi nhướng mày, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nên Mộc Dương cẩn thận kiểm tra lệnh bài, bên trên bám vào một tầng năng lượng, thế nhưng điểm ấy sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể ung dung xóa đi, ha ha. Vũ San Tả quả nhiên có một bộ, nhanh như vậy liền có như thế tiến triển. Tuyết Mạc thành chủ lệnh bài, nhưng là thành chủ vật tùy thân. Đương nhiên phía trên này thì có thuộc về thành chủ dấu ấn. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với Mộc Dương tới nói căn bản không phải sự. Chỉ cần nhẹ nhàng một vệt, dấu ấn liền biến mất không còn tăm tích. Trời cũng giúp ta, có người thành chủ này lệnh bài, liền có thể điều động Tuyết Mạc thành người. Chỉ cần đại quân vây quanh phía bên ngoài, coi như phát sinh đại chiến, ngoại giới cũng có thể không chịu ảnh hưởng, có thể nói là song bảo hiểm. Kỳ thực, Mộc Dương chuyện lo lắng nhất chính là Hắc Diệu bộ lạc thực lực quá mạnh, hơn nữa lực phá hoại quá to lớn. Nếu như tấm chắn thiên nhiên bị phá hỏng, Thiên Mạch Sơn ở ngoài sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng, vậy thì không phải võ giả chân khí đơn giản như vậy. Xoay tay phải lại, quân lệnh bài thu lại. Lúc này, Sở Cao, N cũng bỏ lên. Chỉ thấy trên người hắn lưu chuyển từng đạo năng lượng kỳ dị, lại như từng cái sợi tơ, chính đang chậm chậm hội tụ. Kết ấn biến ảo, Sở Cao, N tựa hồ quên đau nhức, tập trung tinh thần khôi phục thực lực. Cốt tiên tác dụng chính là phá hoại. Phá hoại hắn muốn có tu luyện quy tích, triệt để phá hoại, đạt đến mức tận cùng sau khi, liền có thể thoát thai hoàn cốt. Trong thần thức, yêu vương ông lao bóng mở chậm rãi xuất hiện, tiểu tử, ngươi thế nào rồi? Đều là làm bừa. Mặc dù ngươi hiện tại sức mạnh tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi cốt tiên sức mạnh liên tục xung kích. Thật dài thở ra một hơi, Mộc Dương có chút bất đắc dĩ, ta biết ta làm như vậy rất mạo hiểm, thế nhưng đường chỉ có này một cái, ta nhất định phải tiếp tục đi. Nếu như lần này không thể ngăn cơn sóng dữ, như vậy hết thể kế hoạch đều bị nhỡ. Kết ấn biến đổi, trong thần thức yêu lực chậm rãi tụ tập. Mộc Dương hiện tại thân thể đã trở thành hai cái bộ phận. Vũ thú nguyên khí, cũng chính là võ giả chân khí, cùng yêu lực hình thành cân bằng, từ từ bắt đầu tăng lên. Chương 91, đột kích thành quả tinh anh trung quy sở cao. N vẫn không thể cùng Mộc Dương đánh đồng với nhau, yêu vương cốt tiên uy lực hắn không thể chịu đựng. Mười roi xuống sau khi, tuy rằng muốn miễn cưỡng đứng lên đến, nhưng hai chân căn bản là không nghe sai khiến, vẫn sủi lơ ở địa. Nói đến rất kỳ quái, sở cao. N hiện tại cảm rất là, tuy rằng phần lưng vẫn là rất đau, nhưng loại này cảm giác đau đớn chen lẫn một luồng lạnh xuyên tim khí tức, thẩm thấu hắn mỗi một cái kinh mạch, thậm chí vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hừ, làm người tốt lại không muốn để người ta biết, hao tổn chân khí của ngươi, cũng tiêu hao lão phu tinh khí, tiếp tục như vậy, ngươi lúc nào mới có thể có đột phá mới? Yêu vương ông lao đem tất cả những thứ này thấy rõ, rất có vi tử. Ở bề ngoài Mộc Dương là dùng tàn nhẫn nhất phương pháp trợ giúp sở cao. N đột phá thực lực, nhưng yêu vương cốt tiên xuống thời điểm, mỗi một lần đều mạnh mẽ rót vào một tia yêu lực, ở hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cảm giác đau nhức đến từ đâu? Chính là yêu lực ở mạnh mẽ thay đổi sở cao. N thể chất, trong kinh mạch chân khí đang dần dần điệu biến hóa, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng Mộc Dương liền sẽ phải chịu phản vệ, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Ha ha, ta nói lão gia hỏa, ngươi có thể hay không không muốn hẹp hòi như vậy? Ta vừa đột phá tiên thiên cảnh cấp bậc, chân khí cùng yêu lực đều ở cường thịnh nhất thời kỳ, coi như là tiêu hao một điểm, đối với ngươi cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng chứ. Trong thần thức đối thoại, những người khác là không nghe thấy. Sở cao. N hiện tại nhắm chặt hai mắt, chính đang lãnh hội cái kia một loại sung sướng đê mê cảm giác. Chân khí trở nên dồi dào, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, trước nay chưa từng có trải nghiệm. Song trưởng một phen, lòng bàn tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ một cái. Ầm. Xèo. Xèo. Thân hình đảo ngược, mang theo một trận cương phong. Ầm. Đứng lại bước chân, hai chân tách ra. Đùng, đùng, kết ấn biến đổi, nhanh chóng biến ảo chiêu thức, phách, chém, chuyển, hổ gào cửu thiên, một bộ ác liệt quyền pháp triển khai, uy thế hùng hực. Sở cao, N lần thứ nhất ở cực kỳ hưng phấn tình huống triển khai hổ hình quyền, một bộ chiêu thức hạ xuống thoải mái tràn trề, cảm giác cả người đều ung dung. Bù bù, quá thoải mái, chưa từng có thoải mái như vậy quá. Đứng lại sau khi, sở cao, N hai tay nắm tay, trong mắt tỏa ra hết sạch, một mặt sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía Mộc Dương, đa tạ Mộc Dương huynh giúp đỡ. Tuy rằng không biết Mộc Dương trong tay cái kia cốt tiên đến tột cùng là cái gì, vì sao lại có uy lực như thế. Thế nhưng sở cao. N hiện tại biết, hắn tin tưởng Mộc Dương là đúng. Mặc kệ là phương pháp gì, nói chung hắn là đột phá. Ha ha. Vẫn là ngươi chịu tiếp tục kiên trì kết quả. Lần thi này nghiệm chỉ có hai kết quả, nếu như ngươi chịu thua, cốt tiên rèn luyện thất bại, như vậy ngươi cũng chỉ có thể làm cho một thân thương. Thứ hai kết quả là ngươi như bây giờ. Thẳng thắn, chỉ có 1/2 xác suất. Sở cao. N cũng không có nghĩ mà sợ, chỉ là gật gù, nếu tán đồng ngươi cách làm, dĩ nhiên là sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Kỳ thực ta cũng có một khắc suýt chút nữa không chống đỡ được. Mặc kệ như thế nào, đặc huấn cuối cùng cũng coi như là có hiệu quả. Không cần nhiều, ngoại trừ sở cao. N cùng lôi long ở ngoài, những người khác ở trong ao đầm, cũng huấn luyện ra một ít thành quả. Hiểu được cái gì rắc đoàn đội hợp tác không kẽ hở. Trong ao đầm hầu như hồng mao không nổi, mọi người đồng lòng hợp lực, lấy chân khí ngưng tụ thành một vòng khí xoáy. mỗi người tay đều thật chặt nối liền cùng một chỗ, đem chân khí kình khí nhốt lại. Cứ như vậy, luồng khí xoáy liền sẽ không tản ra. Có chân khí phòng ngự, coi như là trong ao đầm, bọn họ cũng có thể bình thường cất bước. Từng bước đi từ từ hướng về bờ bên kia. Đầy đủ hai cái canh giờ, trung gian mỗi người đều mồ hôi đầm địa, so với giết chết một con hùng còn uy. Nhưng mệt mỏi sau khi kết quả là tất cả mọi người an toàn thông qua đầm lầy, lập tức tê liệt trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, thế nhưng là cảm giác thể nội đặc những khác vui sướng. Sạch sẽ thân là nữ tử, an toàn sau khi thông qua chuyện thứ nhất không phải nghỉ ngơi, mà là phát sinh một tiếng sắc bén, đáng sợ gầm rú tiếng, "Sú chết rồi, ta muốn rửa giấy." Cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại, kỳ thực ngân hồ bộ lạc người thực lực cũng không kém, thậm chí có một phần so với hắc diệu bộ lạc càng mạnh hơn, chỉ là bọn hắn không hiểu được vận dụng, ít đi kết cấu. Dẫn đến nhiều năm cùng hung thú chiến đấu, tích lũy sức mạnh không thể phát huy. Mục Dương làm như vậy, để bọn họ tất cả đều thả ra ngoài, sau đó sẽ hấp thu tân khí tức, tăng cao thực lực. Sau nửa canh giờ, Mục Dương, Trương Nhị Trứng, Anh Lạc cùng Sở Cao, N mang theo Lôi Long, ra hiện tại đông đảo bộ lạc người trước mặt, đều cho ta đứng lên đến. Vui mừng, các ngươi đều thông qua thử thách. Mọi người vươn mình đứng lên đến, tập hợp chỉnh tề. Mục Dương đảo qua sau khi, thỏa mãn gật gù, rất tốt, rất tốt. Xem ra đột kích huấn luyện xác thực là có thành quả. Ta các ngươi phải trở thành tinh anh đội ngũ. Mỗi người khí tức đều hoàn toàn khác nhau, tuy rằng vẫn là trên lệch không đồng đều, thế nhưng so với trước, hầu như mỗi người đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. 3 ngày thời gian, có thể làm được như vậy đã rất tốt. Ngay vào lúc này, ngân hồ bộ lạc bên trong đột nhiên bốc lên một luồng nồng nặc khói đen. Sở Cao, N biến sắc, không được, đó là cảnh kỳ lang yên, xem ra trong bộ lạc là xảy ra vấn đề rồi. Mục Dương cũng không có gấp, vê đút, vô cản sủ, nét mà là cười thần bí. Xoay tay phải lại, bên trên xoay tròn một tấm lệnh bài, Vũ Sát Tả, lần này ngươi nhưng là giúp đại ân. Con ngón tay búng một cái, khiến cho bài bay ra ngoài, bắn ra một ánh hào quang. Ta lấy tuyết mạc thành chủ khiến, triệu tập hết thảy tuyết mạc trong thành thế lực, đem thiên mạch sơn ngoại vi phong tỏa lại, một con rồi cũng không thể bỏ vào đến. Kim quang lóe lên, xạ về phía chân trời. Cùng lúc đó, tuyết mạc thành bầu trời nổ tung một vệt kim quang. Ầm, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong phủ thành chủ hết thảy hộ vệ đều cảnh giác lên. Bọn họ chỉ có thể nhận lệnh bài, xưa nay không tiếp thu người. Lệnh bài triệu tập, nhất định phải mau chóng chấp hành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập cùng nhau, chờ xuất phát. Xuất phát thiên mạch sơn, chúng ta đi. Thành chủ chẳng lẽ song quyền nắm chặt, biết lệnh bài không gặp, nhưng hết thể đều chậm. Thật ngươi cái Mục Dương, ngươi lại vận dụng này một chiêu. Đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Trong phủ thành chủ trong phòng, Mạc Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, tàn nhẫn mà trừng mắt một Vũ San, tiện nhân, nguyên lai ngươi sớm có dự mưu. Trộm đi thành chủ lệnh bài, chính là muốn dùng ta trong phủ thành chủ người làm bia đỡ đạn. Ca. Trực tiếp bóp lấy một Vũ San cái cổ, nhưng nàng nhưng một điểm e ngại đều không có. Ha ha. Ngươi hiện tại mới phản ứng được, có phải là quá chậm chút? Mạc Thiếu Khanh, ngươi cho rằng ta tiến vào phụ thành chủ là vì cái gì? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Khanh, nói thật cho ngươi biết, ta quyết định làm như thế, sẽ không có hối hận quá. Lúc trước nếu không là ngươi Tuyết Mạc Thành cùng bạn Kiếm Tông có giao dịch, tổ chức cái gì săn bắn đại hội, cục diện sẽ là ngày hôm nay như vậy. Trong tay càng ngày càng dùng sức, một Vũ San mặt cười từ trắng bệnh đến từ hồng, chỉ lát nữa là phải thở không nổi. Lúc này, Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cười thần bí, đem bung ra, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi sẽ thiết kế. Một Vũ San, nói không chắc lần này, ngươi sẽ là lòng tốt làm chuyện xấu. Nếu như ngươi không tin, vậy chúng ta liền chờ xem. Chương 92, khiêu khích vẫn là thăm dò. Cố làm ra vẻ bí ẩn vẫn là có ám chỉ gì khác. Thành chủ lệnh bài sẽ như vậy dễ dàng bị một Vũ San bắt được. Cẩn thận ngẫm lại liền biết, trong này nhất định có vấn đề. Nhưng lệnh bài nhất định là thật sự, điểm này không thể nghi ngờ. Đồ vật đã đến Mộc Dương trong tay, như vậy đón lấy phát triển sẽ là như thế nào, liền không thể kìm được một Vũ San đã khống chế. Đối với Mộc gia tới nói, nhất định phải có vật hy sinh, cái này vật hy sinh cũng nhất định sẽ là một Vũ San. Ha ha, ta quản không được nhiều như vậy, một phủ suy tàn có một phần cũng là bởi vì ngươi Mạc gia mà lên, vì lẽ đó chỉ cần có thể khống chế phủ thành chủ sức mạnh, khống chế hạt nhân, mặc kệ muốn trả giá ra sao, cũng không đáng kể. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Thiếu Khanh thủ đoạn hơi động, một nguồn sức mạnh đột nhiên đem một Vũ San hất bay ra ngoài. Ầm. Tầng tầng va chạm ở trên tường, chậm rãi lướt xuống, nhìn qua thương thế không nhẹ, tiện nhân, ta đối với ngươi không tốt sao? Ở này trong phủ thành chủ, ngươi muốn cái gì ta không có làm được. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền dự định phản bội. Coi như vậy, ngươi Mộc gia cũng không thể lại vươn mình. Cắn răng, thương kia một máu tươi từ khóe miệng lướt xuống. Một Vũ San khuôn mặt vặn vẹo thế nhưng còn mang theo kiên nghị, ha ha, ha ha. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Mạc Thiếu Khanh, ngươi nói lời nói như vậy không khỏi cũng quá sớm chứ. Bất luận sự tình sẽ phát triển trở thành hình dáng gì, mặc kệ chiêu chứ phương hướng nào đẩy mạnh, một Vũ San trước sau tin tưởng, Mộc Dương nhất định có biện pháp khống chế cục diện, thậm chí là đứng trận này đem trung tâm. Một phủ luân hãm, suy tàn cái kia một ngày, liền nhất định Mộc Dương báo thù bắt đầu. Võ đạo, yêu lực, thiên phú dị bẩm, những điều kiện này đều đặt vững Mộc Dương bất bại cơ sở. Nói cách khác, trở lại Mộc gia trấn, chỉ là vấn đề thời gian. Đúng. Ca. Lần thứ hai bóp lấy một Vũ San cái cổ, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nếu ngươi như vậy tin tưởng một Dương tiểu tử kia, như vậy ta liền để ngươi nhìn, hắn là làm sao ở trong tay ta thất bại thảm hại. Yêu lực. Cốt tiên. Hát thạch. Sức mạnh to lớn. Ta sẽ từng cái đoạt lại. Ta muốn hắn nằm dạp ở dưới chân của ta. Vào lúc ấy, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, chậm rãi dằn vào hắn.
Ha ha.
Mạc Thiếu Khanh rời đi, Mộc Vũ San bị giam lỏng. Người trước nói những câu nói này xác thực rất điên cuồng, thế nhưng Mạc Thiếu Khanh luôn luôn như vậy, chỉ cần nói ra, phần lớn đều sẽ đi thực hiện. Đáng tiếc, lần này diện đối chính là không đi tầm thường đường Mộc Dương. Mộc Dương cũng không biết, vì một khối thành chủ lệnh bài, Mộc Vũ San trả giá bao lớn đánh đổi. Giờ khắc này ở Ngân Hồ trong bộ lạc, hắn còn ở làm chuẩn bị cuối cùng, cũng chính là vì nên tiếp đại chiến an bài. Đại gia nghe, các ngươi trải qua Thiên Mạch Sơn trong ao đầm rèn luyện, nên rõ ràng quan có sức mạnh là không được, còn muốn có đầy đủ dũng khí. Tin tưởng chính mình, không có cái gì là không thể chiến thắng. Hai tay chắp sau lưng, Mộc Dương trầm giọng nói, Hắc Diệu bộ lạc không phải cứng rắn không thể phá bỡ, cũng không phải cái gì đồng tưởng thiết bích. Chỉ muốn các ngươi đồng ý, tin tưởng chính mình, cửa ải này liền nhất định có thể qua khứ, hiểu chưa? Đột kích huấn luyện, Mộc Dương liệu định sẽ không có hiệu quả. Chỉ ít từ ánh mắt của bọn họ bên trong, liền có thể nhìn ra nhiều hơn mấy phần tự tin. Tiếp đó, đồng dạng chia làm ba đội, bảo vệ Ngân Hồ bộ lạc ba cái yếu điểm. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Sở Cao N ánh mắt thoáng nhìn, hơi nhướng mày. Trong cơ thể bị rót vào một tia yêu lực sản sinh phản ứng, ha ha. Mộc Dương huynh, xem ra có người đã không nhẫn lại được, bắt đầu dục giả dục dịch. Cười thân bí, Mộc Dương cùng Sở Cao N đồng thời hành động. Xèo, xèo. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, tiếp thu cốt tiên rèn luyện sau khi, thân hình tốc độ xuất hiện chất bay bọn. Ngân Hồ bộ lạc ngoại vi, ba bóng người trước sau truy kích. Sở Cao N nguyên bản ở mặt trước, thế nhưng rất nhanh sẽ bị Mộc Dương vượt qua. Nhìn chằm chằm phía trước nhất bóng đen kia, Mộc Dương lộ ra một vẻ tà mị ý cười. Thời gian này ra hiện tại nơi này, đến tột cùng là khiêu khích vẫn là thăm dò. Áo giáp màu đen, bó sát người Hắc Y, thân hình quỷ dị, lơ lửng không cố định. Nhưng có thể xác định chính là, người này nhất định là Hắc Diệu bộ lạc người. Cố ý thăm dò, hiện tại nhưng muốn ung dung thoát đi. Ở Mộc Dương tự điển bên trong căn bản không có khả năng. Xoay tay phải lại, một đạo màu tím hồ quang bốc lên, yêu lực bắn ra, xì xì, xì xì, xì xì, chấm dãi ngưng tụ. Xèo, xèo, xèo. Tử quang càng ngày càng mạnh định, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, cho ngươi 3 giây, lập tức đứng lại cho ta, bằng không, ngươi hẳn phải biết trong tay ta chính là cái gì. Khoảng cách càng ngày càng gần, một quãng thời gian rất dài, Mộc Dương đều không có đem Lưu Vân Bộ triển khai đến như vậy cực hạn. Khoe miệng ý cười càng ngày càng đậm, cũng liền nói rõ, Mộc Dương đã sinh ra sát ý. Con ngón tay búng một cái, xèo, xèo, ầm, 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 ầm ầm. Yêu lực quả cầu năng lượng bắn ra, hóa thành từng mảng màu tím hoa sen, ở người mặc áo đen kia chu vi nổ tung. Thế nhưng đối phương lại mỗi một lần đều xảo diệu tách ra. Hơi nhướng mày, Mộc Dương không khỏi bắt đầu trở nên coi trọng. Ở này một chiêu bên dưới, hầu như rất ít người có thể né tránh. Thế nhưng người này lại có thể mỗi một lần đều né tránh. Đến tột cùng là thực lực như thế nào? Vẫn là nói, hoàn toàn ở chính mình bên trên. Nói không thông, nếu như thực lực của đối phương cảnh giới ở chính mình bên trên, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét như vậy hoàn toàn có thể chính diện đón đánh, cần gì phải thoát đi đây? Vẫn là nói, hắn có mục đích khác. Tâm niệm cấp chuyển, tốc độ cũng ở vô hình trung tăng lên không ít. Đột nhiên, Mộc Dương trong thần thức truyền đến yêu vương ông lão âm thanh, tiểu tử thối, ngươi tại sao lại thất phán đoán năng lực? Có biết hay không rối tung lên, hết thảy đều không cách nào phát hiện. Lời này là có ý gì? Mộc Dương trong lòng hơi động, yêu vương ông lão hận không thể một cái tát đập tới, ngu ngốc. Ngươi có thể cảm giác được trên người hắn độ hoạt. Ngươi xem một chút thân hình hắn phù phiếm dáng vẻ, căn bản là không phải thực thể. Dường như sấm sét giữa trời quang, Mộc Dương bước chân đột nhiên dừng lại. Đem Sở Cao N kéo lại, không cần đuổi. Ở võ giả bên trong thế giới, tu vi võ đạo đạt đến mức tận cùng thời điểm, sẽ lấy chân khí bên ngoài làm được thân ngoại hóa thân. Không hiểu chính là, lớn như vậy phí hoàng hốt, nhưng tụ thân ngoại hóa thân đem bọn họ dẫn ra, là vì cái gì? Trong lòng cả kinh, Mộc Dương hận không thể đập chết chính mình, nguy rồi, người này không phải khiêu khích cũng không phải thăm dò, địa hổ Lý Sơn. Đối phương nên có một rất tốt, bày mưu tính kế người. Đối phương nên có một rất tốt, bày mưu tính kế người, hơn nữa đối với Mộc Dương vô cùng hiểu rõ. Thật một chiêu hư hư thật thật, địa hổ Lý Sơn a. Quả nhiên, Ngân Hồ bộ lạc bay lên nồng nặc khói đen. Hắc Diệu bộ lạc triển khai lần thứ 2 tiến công. Nguyên bản lần thứ nhất thời điểm, Mộc Dương cùng rất nhiều bộ lạc quân đội đúng lúc chạy tới, cản lại, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế lại tới. Đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Rõ ràng chặn phía bên ngoài, tại sao còn có thể tấn công vào đến? Này không khoa học. Lẽ nào là thành chủ lệnh bài xảy ra vấn đề? Hiện tại không kịp cân nhắc nhiều như vậy, Hắc Diệu bộ lạc, xem ra không xuống tay ác độc là không xong rồi. Hắc Vũ, ngươi coi là thật muốn không nể mặt mũi. Trong bộ lạc, mấy đại trưởng lao đứng bộ lạc cửa, đem Hắc Vũ dẫn dắt nhân mã đỡ, chính đang đối lập. Người sau thế tới hung hăng, căn vốn không muốn lại lưu trước hà tình cảm. Chương 93, Đam Hưu Túc Trí bộ lạc trong lúc đó có một quy củ bất thành văn, phân biệt chiếm cứ một phương khu vực, trừ phi đến cực kỳ nghiêm trọng thời điểm, bằng không là không thể chính diện khai chiến. Thế nhưng hiện tại, Hắc Diệu bộ lạc liên tục khiêu khích hai lần, Ngân Hồ trong bộ lạc, Lang Yên cũng bốc lên hai lần, chuyện này thực sự là vi phạm lúc trước quy củ, vì lẽ đó, trực tiếp va chạm là không thể tránh được. Lần thứ nhất là không ứng phó kịp, cũng còn tốt Mộc Dương chờ người đúng lúc chạy tới. Thêm vào các trưởng lão quyết định, vì lẽ đó bức lui kẻ xâm lấn. Nhưng lần này, an bài còn chưa hoàn thành, lại tấn công nữa, có phải là quá không tầm thường? Dựa theo lẽ thường tới nói, lần thứ nhất thất bại thì nên biết đối phương sớm có phòng bị, chí ít nên một lần nữa chờ đợi một thời cơ. Thế nhưng Hắc Diệu bộ lạc một mực đi ngược lại con đường cũ, nếu như không phải có cao nhân, vậy thì là đầu góc nước vào. Song phương đối lập bên trong, Ngân Hồ bộ lạc các trưởng lão sắc mặt khó coi. Diện đối Hắc Diệu bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng đại bộ đội, trong lòng thực sự là có chút không hề chắc khí. Mục Dương kế hoạch có thể thành công hay không, không đến cuối cùng đều không xác định. Ha ha, các vị trưởng lão, ta vốn không muốn đem cục diện nguyên náo như vậy rằng co, đại gia cũng khó khăn có thể. Nhưng Ngân Hồ bộ lạc công nhiên thu nhận giúp đỡ ngoại tộc người, hơn nữa lai lịch không rõ. Mấy ngày trước đem ta đánh thành trọng thương, món nợ này muốn tính thế nào? Hắc Vũ trong tay vẫn nắm cái kia vờn quanh u minh khí binh khí, ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, không có sợ hãi. Thế nhưng Ngân Hồ bộ lạc phòng vệ khí thế cũng hoàn toàn khác nhau, chí ít có thể miễn cưỡng chống đỡ ngự khí ép tập kích. Đánh thành trọng thương. Lúc đó nếu không là ngươi khiêu khích trước, hơn nữa nói năng lô mãng, thậm chí ra tay, ngươi cho rằng ta Ngân Hồ bộ lạc sẽ trước tiên cùng ngươi phát sinh tranh chấp? Nếu ngươi muốn không nể mặt mũi, như vậy ta cũng không để phòng nói cho ngươi, Mục Dương cùng ngươi kết làm mối thù, nhưng hắn nhưng là ta Ngân Hồ bộ lạc ân nhân. Nếu như ngươi cố ý khai chiến, như vậy chúng ta cũng chỉ đánh cuộc bồi. Trong lòng hơi động, Hắc Vũ sắc mặt trở nên không đúng. Ngân Hồ bộ lạc luôn luôn mềm yếu, xưa nay đều là lần nữa thoái nhượng. Lần này làm sao như vậy kiên cường? Lẽ nào liền bởi vì Mục Dương? Tên kia đến tuột cùng có cái gì có thể lại? Ha ha, ha ha. Ngân Hồ bộ lạc xương ống khí a. Rất tốt, rất tốt. Mọi người nghe lệnh, đem Ngân Hồ bộ lạc vây quần lên, một con rồi đều không cho phép thả ra ngoài. Hắc Vũ nhấc vung tay lên, Hắc Diệu bộ lạc đại quân lập tức hành động. Một giây sau, Ngân Hồ bộ lạc tinh anh đội cũng không có nhà rỗi. Lôi Long cũng không có ra ngoài truy kích, lấy hắn làm trụ cột, mọi người biến ảo bước chân, nghe lệnh, bài trận. Chín Long kiếm cương chi trận. Mọi người thân hình nhanh quay ngược trở lại, xèo, xèo, xèo. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh biến ảo. Trường kiếm trong tay vung lên, dưới chân ngưng tụ thành một trận pháp. Trong suốt phủ văn tung bay, những thứ này đều là tinh khiết chân khí ngưng tụ mà thành. Xèo, chen, chen. Trường kiếm tụ lại, Ngân Hồ bộ lạc phía trên hình thành một lớp bình phong, đối phương làm sao cũng không cách nào tấn công vào đến. Thế này, mấy vị trưởng lão gật gù, thân hình lóe lên, ra hiện tại giữa không trung, Hắc Vũ, ta Ngân Hồ bộ lạc khắp nơi nhường nhịn, ngươi như ngối trao tương bước. Hôm nay, ngươi và ta trong lúc đó liền làm cái kết thúc. Thủ ấn biến đổi, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ chân khí. Chiêu thức biến ảo, sóng khí từng tầng đẩy ra. Song trưởng tạo ra, chỉ thấy được một con báo bóng mở nẻ qua. Trong thời gian ngắn tấn công về phía Hắc Vũ môn. Ầm, ầm, ầm ầm. Hai cỗ sóng khí va chạm, ở giữa không trung đẩy ra từng đạo sóng gợn. Hắc Vũ liên tục lùi về phía sau, lão gia hỏa, ngươi đến thật sự. Được, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang, thất sát tuyệt uy lực. Thủ đoạn chấn động, binh khí xoay tròn. Chen, chen. Bên trên hắc khí phun ra, lập tức đem trưởng lão bao vây. Ầm, ầm, ầm. Hắc khí nắm giữ cực cường nuốt chửng tác dụng, trưởng lão trong tay chiêu thức sắp duy trì không được. Phía dưới, hai cỗ nhân mã cũng quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời ra. Mà Mục Dương bàn giao, đây là Ngân Hồ bộ lạc chuyện của chính mình, không có hắn lên tiếng, Trương Nhị Trứng, anh Lạc đều không thể ra tay, yên lặng xem biến đổi. Mục Dương cùng Sở Cao, N còn ở chạy về trên đường, Lang Yên càng ngày càng đậm, cũng liền nói rõ, tình huống càng ngày càng nguy cơ. Mục Dương huynh, cảnh giới của ngươi rõ ràng cao hơn ta ra rất nhiều, ngươi đi trước đi. Sự tình khẩn cấp, kéo dài không được. Mục Dương cũng biết rõ đạo lý này, vì lẽ đó Lưu Vân bộ triển khai đến mức tận cùng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, trưởng lão cùng Hắc Vũ quyết đấu càng thêm kịch liệt. Báo săn bóng mở tản ra, hình thành một tầng cương khí vòng bảo vệ. Hắc Vũ toàn thân bị hắc khí bao phủ, âm u khủng bố, chẳng trách ngươi tính tình đại biến, hóa ra là tự ý tu luyện bảng môn tà đạo. Hắc Vũ, ta khuyên ngươi mau chóng thu tay lại, bằng không. Lời còn chưa dứt, Hắc Vũ trên người đột nhiên lóe lên một đạo hư ảnh nào tới. Hống, đó là một tấm khủng bố mặt quỷ, bám vào ở trưởng lão cương khí vòng bảo vệ bên trên, chính đang nhanh chóng ăn mòn nuốt chửng. Xèo, ầm, đột nhiên một đạo kình khí bắn ra, đùng, tinh chuẩn đánh vào mặt quỷ bên trên. Mặt quỷ tiêu tan, tan ảnh lóe lên. Mục Dương lôi kéo trưởng lão hạ xuống thân hình, u mê không tỉnh. Tiếp tục như vậy, chính ngươi sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy. Lạnh lùng nhìn Hắc Vũ, lần trước đã buông tha hắn, không nghĩ tới vẫn là tiếp tục tu luyện u minh khí, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, từ bỏ ngươi binh khí trong tay, ta có thể giúp ngươi hóa giải trong cơ thể u minh khí xâm nhập. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét song phương đại chiến đang tiếp tục, không thể tách rời ra. Lang Yên tràn ngập toàn bộ bộ lạc, thậm chí thiên mạch trong núi cũng chậm chậm tản ra. Ở cự ly Thiên Mạch Sơn một chỗ không xa địa phương, hai bóng người đứng sóng vai. Ba Long, ngươi cũng là đủ giàu hoạt, không hổ là lão hồ ly, cũng không hổ có thể khống chế toàn bộ Hắc Diệu bộ lạc. Xung đột phát sinh, nhưng không phải ngươi thủ ý, vì lẽ đó thành bại đối với ngươi mà nói đều là có lợi. Nghe vậy, trên người mặc trường bào màu tím đen người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn bên người người, chẳng lẽ thành chủ, chúng ta cũng vậy. Ngươi không cũng là đa mưu túc trí sao? Cố ý để thành chủ lệnh bài rơi vào một dương trên người tiểu tử kia, mục đích là cái gì? Không cần nói rõ, một là Hắc Diệu bộ lạc cao nhất người trưởng khống, Ba Long, một là Tuyết Mạc thành thành chủ, lão hồ ly chẳng lẽ. Thành chủ lệnh bài đúng là như vậy dễ dàng trộm được, như không phải hắn cố ý, ai cũng không lấy được. Ha ha, như vậy chúng ta liền cũng vậy đi. Thiên Mạch Sơn quá mức thần bí, còn có vô hình phong ấn. Ngươi muốn có được cái thứ kia, ta muốn triệt để lao ra, ngươi và ta theo như nhu cầu mỗi bên, chân thành hợp tác, có gì không thể. Từ lúc sớm nhất, Hắc Diệu bộ lạc Hắc Vũ chỉ là cùng Ngân Hồ bộ lạc cao. N đã xảy ra ma sát, kết làm ân oán quan hệ. Thế nhưng Bàn Long thân là người trưởng khống, hoàn toàn có thể đè xuống, có điều hắn không có. Thời gian trôi qua từng ngày, ở thiên mạch trong núi khó tránh khỏi sẽ đụng với, không có điều hòa, vì lẽ đó mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Tiếp tục như vậy, Bàn Long biết tổng có một ngày sẽ triệt để bạo phát, mà đây chính là kết quả hắn muốn. Thiên mạch sơn nhất định phải hỗn loạn, bộ lạc trong lúc đó nhất định phải sản sinh mâu thuẫn. Cứ như vậy, phong ấn bình phong sức mạnh sẽ trở nên mạnh được, hắn mới có cơ hội lao ra. Vô hình chung, mặc kệ là Hắc Diệu bộ lạc, Hắc Vũ, vẫn là Ngân Hồ bộ lạc, tất cả mọi người, thậm chí là Mục Dương, đều trở thành lợi dụng đối tượng, thành làm quân cờ, rất khả năng vào lần này đại chiến bên trong trở thành bia đỡ đạn. Chương 94, cục bộ sụp đổ chỗ hổng hôn chiến, đánh cho đất trời tối tăm nhật nguyệt tảm đạm. Thiên mạch trong núi có một hiện tượng kỳ quái, vậy thì là một khi bộ lạc trong lúc đó phát sinh xung đột, hung thú, yêu thú, các loại kỳ chân dị thú sẽ tạm thời mai danh nhận tích. Nổ tung, kinh khí xung kích, kiếm cương phun ra. Ngân Hồ bộ lạc tinh anh đội ngũ, tuy rằng luyện tập kiếm cương không có thời gian bao lâu, thế nhưng hiểu ngầm mười phần, phối hợp lại đúng là bù đắp sức mạnh không quá đầy đủ khuyết điểm. Hắc Vũ cùng Mộc Dương đối lập mà đứng, sắc mặt đều là âm trầm. Trong đôi mắt bắn ra hết sạch, Dương cung bạc kiếm, Mộc Dương, lần trước một mũi tên mối thủ, ngày hôm nay nhất định sẽ bồi hoàn gấp đôi trở về. Lửa giận ngút trời, khó có thể bình tĩnh. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Mộc Dương cảm nhận được hắc vũ khí tức trên người, dần dần trở nên càng ngày càng không ổn định. Trong cơ thể kinh mạch, bắp thịt, xương cốt đều ở một chút bị u minh khí ăn mòn, trạng thái rất tồi tệ. Ngươi cần phải u mê không tỉnh thật sao? Ngươi bình tĩnh nhìn tình huống của chính mình, ngươi căn bản là không thể điều động u minh khí. Tiếp tục nữa, nếu không 10 ngày, thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, tan vỡ. Thực sự là không muốn lại cùng người như vậy động thủ, coi như là thắng cũng thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng Hắc Vũ nhưng không tha thứ, trên người hắc khí lại càng ngày càng nồng nặng. Lúc này, anh Lạc gia hiện tại Mộc Dương bên người. Sau đánh cờ biến mất rồi, hẳn là sấn loạn thoát đi chứ? Còn có, cái tên này đã mất đi lý trí, ngươi nói với hắn nhiều như vậy có tác dụng chó gì à? Trong vòng 5 chiêu, giải quyết hắn. Có lúc sát phạt nhất định phải quả đoán, mới có thể chậm rãi nắm giữ kẻ bề trên khí tràng. Mộc Dương hiện tại kinh nghiệm quá ít, vì lẽ đó rất nhiều chuyện trên vẫn như cũng là do dự thiếu quyết đoán, cũng không biết yêu vương bình thường là làm sao giáo dục. Chân khí vận chuyển, Mộc Dương sắc mặt chìm xuống. Anh Lạc nói đúng, không bắt người này là tuyệt đối không thể lắng lại. Lưu Vân bộ triển khai. Xèo, xèo, tan ảnh phân tán tụ hợp, xèo. Ra hiện tại Hắc Vũ mặt. Song trưởng biến đổi, bên trên ngũ thú bóng mở xoay quanh. Đây là ngũ thú nguyên khí, cũng xưng là ngũ cầm hí. Biến trưởng thành trảo, ác liệt tấn công về phía Hắc Vũ bay. Đùng. Cảm giác được cự lực kéo tới, Hắc Vũ thân hình uốn một cái, miễn cưỡng tách ra. Xèo, ầm, ầm ầm. Song trường đấu, Hắc Vũ thân thể không khống chế được về phía sau bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, trở nên bặm mẻo. Dù sao hắn cùng Mộc Dương không phải một cấp bậc, này rất bình thường. Không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi, Mộc Dương một cái xoay người, tàn ảnh ra hiện tại Hắc Vũ phía sau. Ầm. Lại là một trường bổ ra. Giang giác. Vài trái bóc ra. Từ đầu tới cuối, Hắc Vũ trước sau liền cơ hội phản kích đều không có. Bước chân một điểm, Lưu Vân bộ khống chế lại thân thể, hướng lên trên nhảy một cái, xèo. Lật tay lại, từ trên xuống dưới mạnh mẽ một đòn. Ầm, ầm, ầm. Một trận yên vụ bốc lên, mặt đất xuất hiện một to lớn hố sâu, Hắc Vũ đập xuống ở trong đó. Lắc mình mà xuống, Mộc Dương giơ tay tay áo bảo vung lên, xèo, xèo. Hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng đảo qua mọi người một chút, mọi người nghe lệnh, Cửu Long hợp nhất, thu. Mọi người trường kiếm trong tay biến đổi, kiếm khí ngưng tụ long ảnh cấp tốc tụ hợp thành một cái to lớn, trong suốt trường long. Bước chân cũng biến hóa theo, các loại chiêu thức đồng thời triển khai. Võ giả bản lĩnh chính là ở võ kỹ biến hóa bên trong tăng lên chân khí. Hống, hống, hống. Uy nghiêm long ngâm, long ảnh phóng lên trời. Xèo, xèo, xèo. Ầm, ầm, ầm ầm, kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí dư âm ầm ầm nổ tung, vô số hắc diệu bộ lạc người theo tiếng bay ngược ra ngoài. Chen, chen, chen. Trường kiếm vừa thu lại, chỉnh tề sắp xếp. Mộc Dương thỏa mãn gật gù, Vạn Kiếm Tông quả nhiên không có bệnh ốc, này kiếm trận ở có hiểu ngầm người trong tay, quả nhiên có thể phát huy tác dụng to lớn. Hắc Diệu bộ lạc tuyên cáo triệt để thất bại, cũng không có thây chất đầy đồng, thế nhưng Ngân Hồ bộ lạc, thậm chí là nửa cái sơn mạch vết thương đầy dây đúng là thật sự. Hắc Vũ làm sao cũng không đứng lên nổi, thậm chí là sống chết không rõ. Thế nhưng ngay vào lúc này, Hắc Vũ trên người dâng lên một ánh hào quang. Ao ngong, ao ngong. Ở trên bầu trời xoay tròn. Ngân Hồ bộ lạc trưởng lão vừa nhìn, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, tại sao lại như vậy? Làm sao ở trên người hắn? Mộc Dương hơi nhướng mày, xoay người nhìn lại. Trôi nổi ở Hắc Vũ phía trên thân thể chính là một đạo trong suốt phong ấn, chỉ là này một đạo phong ấn trở nên càng ngày càng yếu. Xoay tròn trong lúc đó chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ, biến mất. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó biến mất. Nhanh, nhốt lại hắn. Mấy vị trưởng lão đồng thời hành động, song trưởng biến ảo, không giống bóng mờ ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trên. Xèo, xèo, ầm. Đồng thời đánh ra, chân khí đem phong ấn tác động. Miễn cưỡng chống đỡ, sắc mặt dị thường khó coi. Này Bàn Long đến tột cùng ở kế hoạch cái gì? Lẽ nào chúng ta đều trở thành quân cờ của hắn? Lẽ nào hắn muốn? Lời còn chưa dứt, Hắc Vũ trên người lần thứ hai phun trào một đạo màu tím đen kinh khí. Ầm. Trực tiếp đánh vào phong ấn trung gian. Một nguồn sức mạnh lao ra. Ầm. Phản vệ năng lượng làm cho các trưởng lão đồng thời bay ngược ra ngoài. Xì xì. Miệng phun máu tươi, trơ mắt nhìn phong ấn đó tăng lên trên, sau đó chậm rãi phân giải ra đến. Mộc Dương trong lòng nhất thời sản sinh một loại bất an, Sở Minh, này đến tột cùng là cái gì? Rất trọng yếu sao? Sở Cao. N không kịp trả lời, vê đút. Vô cản sủ. Nét chỉ thấy được tiên mạch sơn bầu trời xuất hiện một tia chớp. Ken ken. Ẩm. Chớp giật đặt xuống, mặt đất một trận lay động kịch liệt. Không gian lại bắt đầu bặm mẹo, cái kia bình phong vô hình chậm rãi nứt ra đến. Nguy rồi, phong ấn một phần bị phá hỏng, hiện tại thiên mạch sơn cục bộ cũng bắt đầu sụp đổ. Nếu như chỗ hổng càng lúc càng lớn, như vậy này phong ấn bình phong liền không gánh nổi. Ta dám cam đoan, đây là bản lòng cố ý. Không gian từng trận run rẩy, chậm rãi ngưng tụ thành vòng xoáy. Một luồng mạnh mẽ sức hút vào tới, cắt bay đá chạy. Mục Dương trầm mặt, hắn không nghĩ tới lại sẽ như vậy nghiêm trọng, bình phong sụp đổ hậu quả là cái gì, có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, ken ken, ầm. Tiếng sấm nổ vang, trung tâm chỗ ngưng tụ một cột sáng. Ầm. Phóng lên trời. Mục Dương trầm ngâm, còn có cái gì biện pháp bù đắp sao? Ngay vào lúc này, ngoại vi cũng xuất hiện dị thường. Ong ong, ong ong. Mục Dương cảm giác được trên người lệnh bài phát sinh nóng rực năng lượng, sau đó tự động bay ra ngoài. Xèo, xèo. Một vệt kim quang bắn ra, không trung xuất hiện lần nữa một cơn lốc xoáy. Này một giây, Mục Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, ha ha. Rất tốt, rất tốt. Chẳng lẽ, ngươi quả nhiên là đa mưu túc trí lao hồ ly, lại dám như vậy ông ta? Thành chủ lệnh bài, làm sao sẽ tỏa ra nóng rực năng lượng? Không cần phải nói, nhất định là trước đó động tay động chân. Kỳ thực Mục Dương đã sớm ngờ tới, khiến cho bài sẽ không dễ dàng như vậy bắt được, thế nhưng không có sự dị thường trước, không thể xác định. Không lâu lắm, thiên mạch sơn ngoại vi, trên bầu trời, xuất hiện tối om om một bọn người ảnh. Khí tức mạnh yếu bất nhất. Thế nhưng Mục Dương nhưng rất quen thuộc, thì ra là như vậy, đây mới là mục đích của các ngươi. Thế nhưng vậy cũng muốn tiên tiến đến lại nói. Ngân hồ bộ lạc người nghe, không muốn tự loạn trận ước. Bảo vệ chính mình trận địa, chúng ta binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Mục Dương ra lệnh một tiếng, tinh anh đội ngũ lập tức chuẩn bị. Hắc vân đè xuống, mạnh mẽ khí chàng chậm rãi tới gần. Chương 95, nam nhân tranh tài không đủ mạnh, không đủ quả đoán, không đủ nhân tâm. Đây chính là trước mắt Mục Dương chân thật nhất trạng thái. Thế nhưng tuổi trẻ to lớn nhất tư vốn là, nghe con mới sinh không sợ cọp. Chính mình trêu ra sự cố, vậy thì tự mình giải quyết. Ngân hồ bộ lạc mọi người trận pháp bất biến, thế nhưng đội công làm thủ, đem toàn bộ ngân hồ bộ lạc cho thủ vệ lên. Các trưởng lão là bộ lạc then chốt, ở vào thời điểm này càng không thể tự loạn trận cước, vì lẽ đó đều phải bình tĩnh. Thiên mạch sơn ngoại vi, đại quân chính đang tập kết. Võ giả sức mạnh, không thể làm ra thanh thế như vậy hùng vĩ khí thế. Mục Dương trên người hắc thạch vẫn xuất hiện cảnh kỳ, nói cách khác, cái kia trong tầng mây ẩn chứa yêu thú khí tức. Lúc này, Sở Cao, N cũng chạy về. Cuối cùng vẫn là không có biết rõ, cái kia tàn ảnh đến tột cùng là người nào. Có điều hiện nay là ngân hồ bộ lạc to lớn nhất nguy cơ, làm bộ lạc một phần tử đã quản không được nhiều như vậy. Mục Dương, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Hắc Diệu bộ lạc hai lần liên tục tiến công, lẽ nào cũng không có đơn giản như vậy? Vì sao lại xuất hiện chỗ hổng? Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành cư động. Sinh sống ở nơi này nhiều năm như vậy, Sở Cao, N đã rất thanh sở thiên mạch sơn quy luật, nếu không có xuất hiện rất lớn gợn sóng, giữa bầu trời tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy chỗ hổng. Trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả những thứ này, chờ chuyện này bình ổn lại sau khi, ta lại giải thích với ngươi. Nói chung là ta sơ sẩy, trong chúng ta kế. Hắc Vũ chỉ là một công cụ, một cây diêm vẹn, một bị lợi dụng khôi lỗi mà thôi. Trinh trọng gật gù, Sở Cao, N từ bắt đầu đến hiện tại, đối với Mộc Dương có một loại không nói ra được tín nhiệm. Mãi đến tận cốt tiên đem sức mạnh của hắn mạnh mẽ tăng lên sau khi, đối với Mộc Dương lại càng không có nửa điểm hoài nghi. Được. Ngày hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến. Đã như vậy chúng ta liền đồng thời diện đối. Nguyên bản ngươi không nên quấn vào trận này phân tranh bên trong. Muốn nói nghĩa khí, ta Sở Cao, N liền khâm phục ngươi một người. Tinh anh đội ngũ từ vừa mới bắt đầu liền chia làm ba tổ. Mục Dương dẫn dắt một tổ, Sở Cao, N dẫn dắt một tổ. Do Trương Nhị chứng hiệp trợ Lôi Long dẫn dắt tổ thứ ba. Liên giờ khắc này, bọn họ phân biệt bảo vệ ba cái trọng yếu khu vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí tràng mạnh mẽ tầng mây một chút tới gần. Không lâu lắm, liền chứng thực Mục Dương ý nghĩ. Không chỉ là tuyết mạc thành đại quân, ở tại bọn hắn dưới thân cưới còn có khổng lồ hắc lân yêu thú. Này yêu thú khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm tất vảy màu đen, nhìn qua cứng rắn cực kỳ. Trên đầu mọc ra hai cái sắc nhọn đuôi vòi, con mắt hiện ra bích lục vẻ, toàn thể trên vừa nhìn liền biết là lực lượng hình. Hắc lân yêu thú xếp thành một hàng, hóa thành một luồng hắc mang đáp xuống. Xèo, xèo, xèo. Hạ xuống sau khi, trên mặt đất nhấc lên một trận bụi mù. Lít nha lít nhít, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đại quân vây quanh, phủ thành chủ cũng là dốc hết toàn lực. Vẫn yên lặng xem biến đổi, Mục Dương cũng không đội vã ra tay. Bởi vì ở phủ thành chủ đại trong đội ngũ, còn có nhân vật chính không có lên sàn. Lặng lặng mà nhìn trước mặt khí chàng biến hóa, đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Quả nhiên, không chờ bao lâu, đại quân trung gian liền xuất hiện một bóng người. Trên người mặc nguyệt sắc trường bào, nhìn qua vẫn là như vậy phong độ phiên thiên, thế nhưng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, cưỡng chế lửa giận. Ha ha, Mục Dương, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào? Bắt được thành chủ lệnh bài chơi rất vui như sao? Mạc Thiếu Khanh, không sai, chính là Mạc Thiếu Khanh. Tiêu Lý Tàng Đao, quái gở. Rõ ràng trong lòng người thành chủ kia lệnh bài bên trên là từng dở trò, hiện tại lấy ra nói, không phải để Mục Dương tự đánh mặt của mình sao? Các ngươi đã sớm biết, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của các ngươi. Rốt cục phản ứng lại, tuy rằng Mục Dương thừa nhận lần này có chút trì độn, bao quát sau đánh cờ ở bên trong đều là bọn họ kế hoạch. Ha ha, ta không phải không thừa nhận, ta xác thực đối với Mộc Vũ San động tâm. Thế nhưng ta Mạc Thiếu Khanh tự nhận vẫn không có ngớ ngẩn đến loại trình độ đó. Thiên hạ có tốt như vậy sự? Chắc tay đưa tiễn, cũng quá tiện nghi chứ. Tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Dương, mục đích của chúng ta vẫn luôn là toàn bộ Thiên Mạch Sơn. Thế nhưng không có ngươi, chúng ta không thể mở ra bình phong chỗ hổng. Tự nhận là rất thông minh, trên thực tế là tối ngốc một. Song quyền nắm chặt, Mộc Dương lửa giận ở trong lòng tụ tập. Tại sao chuyện đơn giản như vậy nhưng thấy không rõ lắm? Lẽ nào thật sự chính là quan tâm sẽ bị loạn? Có điều việc đã đến nước này, cũng không phải xoắn xuýt thời điểm. Hắc Lân yêu thú đã đem Ngân Hồ bộ lạc vây quanh, Mạc Thiếu Khanh thẳng thắn, sờ cao. N, mấy vị trưởng lão, tại hạ ngày hôm nay đến đây, cũng không muốn làm khó các ngươi. Chỉ cần giao ra các ngươi cái kia một phần thiên chỉ nắm quyền trong tay, liền tha các ngươi một con đường sống. Quả nhiên là vì băng chi tâm, mục đích cuối cùng vẫn là cùng Mộc Dương đối nghịch. Sờ cao. N sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói, giao ra nắm quyền trong tay. Nam mơ. Mọi người nghe lệnh, động phá ma tiễn. Ra lệnh một tiếng, tất cả nhân thủ bên trong có thêm một cây cung tiễn. Ở Thiên Mạch Sơn nhiều năm như vậy, ra sao yêu thú, hung thú, thậm chí là ma thú chưa bao giờ gặp. Mỗi cái bộ lạc nếu là không có chính mình gốc gác, căn bản không thể sinh tồn. Phá ma tiễn không cần phải nói, là dùng tới đối phó Hắc Lân yêu thú. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nên Mộc Dương nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Khanh, nếu ngươi cố ý như vậy dây dưa không ngớt, như vậy chúng ta không ngại đến một hồi nam nhân trong lúc đó tranh tài làm sao? Mộc Dương tự nhiên có cân nhắc của chính hắn, Ngân Hồ bộ lạc thực lực tổng hợp tuy rằng được một điểm tăng lên, thế nhưng so với Hắc Diệu bộ lạc tới nói, vẫn là thiếu một chút. Ỷ vào Mộc Dương kiếm trận có thể chống đỡ một ít thời gian, thế nhưng kéo dài càng lâu, tình huống liền càng ngày càng bất lợi. Hơn nữa phủ thành chủ áp lực, nếu như cứng đối cứng, nhất định sẽ rất chịu thiệt. Ha ha, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mộc Dương, ngươi sức mạnh bây giờ muốn làm chúa cứu thế, ngươi cho rằng khả năng sao? Có điều nếu ngươi đồng ý làm chim đầu đàn, ta cũng vui vẻ phục hồi. Cái gọi là nam nhân trong lúc đó tranh tài, vậy thì là lấy ra bản lãnh thật sự, đao thật súng thật, không cần bất luận là thủ đoạn gì, chính diện đối đến. Mọi người ở Ngân Hồ bộ lạc cửa kéo dài một vòng, không có Mạc Thiếu Khanh mệnh lệnh, ai cũng không thể nhúng tay. Thu hồi quạt giấy, Mạc Thiếu Khanh trước tiên bày ra tư thế. Mộc Dương cũng không chút hoang mang, muốn nói võ giả chiêu thức, hắn sẽ cũng chỉ có ngũ thú nguyên khí cùng với ngũ cầm khí, nhưng hắn luôn luôn coi trọng hậu phát chế nhân. Hai tay chắp sau lưng, khí chàng ở quanh thân vần quanh. Mạc Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lẽo, lập loè sát ý, bước chân hơi động, xèo ầm, trên đất sản sinh một trận phá nhằm phía Mộc Dương. Thế này, người sau cười nhạt, chậm rãi đưa tay phải ra, biến trưởng thành chảo, hồ hình quyền, bước chân một điểm, xèo, từ Mạc Thiếu Khanh bên người sát qua, đùng đùng, kinh khí nổ tung, từng tầng sóng khí khuấy động mà mở, bạch bạch bạch, hai người đồng thời nhào về phía trước, cũng đồng thời đứng lại. Một giây sau, Mạc Thiếu Khanh trên bả vai, áo bào bột một tiếng nổ tung, xuất hiện một đạo dấu móng tay. Mộc Dương thủ công cáo tiệp, dấu móng tay chỗ, thường kia một máu tươi thẩm thấu ra. Mộc Dương dùng tới 3 tầng sức mạnh. Thế nhưng yêu lực đã cùng dòng máu của hắn hòa làm một thể, cho nên khi hắn thời điểm xuất thủ, yêu lực rất tự nhiên hòa vào chiêu thức bên trong, huyết chậm rãi biến thành màu đen. Chương 96, cao cấp khôi lỗi thuật ngươi lại theo tà chơi đùa âm. Mạc Thiếu Khanh hung tàn nhìn chằm chằm Mộc Dương, tay trái phất một cái, mạnh mẽ đem máu đen xóa đi. Chân khí lưu động vận chuyển, vết thương tạm thời cầm máu. Chỉ là điều này cần tiêu hao một phần chân khí mà thôi. Lặng lặng mà đứng, Mộc Dương cũng không có xoay người. Hắn móng tay bên trong xác thực còn lưu lại vết máu, hay là vô ý thức trong lúc đó, hay là hình thành quen thuộc. Đem võ đạo chiêu thức hòa vào yêu lực, uy lực tự nhiên tăng gấp bội cường. Khí chẳng cũng không có tiêu tan, trong quyết đấu bị thương cũng là thông thường sự. Không người nào dám tiến lên, không người nào dám sát tay. Thừa dịp cái này không chặn, sợ cao. N cũng không có nhàn rỗi, lập tức triệu tập hết thảy bộ lạc người, mau chóng khôi phục. Nha đầu, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, nếu như chân khí không đủ liền không muốn cậy mạnh. Lui giữ phía sau, chuyện này hôm nay không có một câu trả lời là không cách nào lắng lại. Ta Ngân Hồ bộ lạc có thể hay không tiếp tục ở Thiên Mạch Sơn đứng lại địa vị, liền xem lần này. Sạch sẽ bĩu môi, một mặt không cam lòng cùng vẻ khư phục, dựa vào cái gì? Ta cũng là bộ lạc thành viên, các ngươi dục huyết phân chiến, chống lại ngoại địch, dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Luôn luôn quật cường không chịu thua, thế nhưng bình thường lại thực sự là quá ham chơi nhi, thực lực cảnh giới tăng lên quá chậm. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt nhất, quả nhiên liền xem có sai lệch, thực sự không được, chúng ta còn có cuối cùng lá bài tẩy. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu như còn dám nhắc tới một câu, cẩn thận ta thật sự trở mặt. Sạch sẽ còn chưa dứt lời, sờ cao. N sắc mặt chìm xuống, lớn tiếng quát lớn nói, cái này mấu chốt trên, chúng ta càng muốn bảo đảm Ngân Hồ bộ lạc căn bản. Đối thoại của bọn họ, Lôi Long nghe được rõ rõ ràng ràng, trong ánh mắt né qua một vẻ dị mang, nhưng chỉ là một cái thoáng liền qua. Ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường. Vì lẽ đó sợ cao. N cũng không có phát hiện, nghe lời, lập tức lui giữ phía sau. Mộc Dương cùng Mạc Thiếu Khanh đối với cục diện chiến đấu diện, còn ở rằng co bên trong. Người sau xác thực yêu một Vũ San, kỳ thực biết rõ ràng là cả bẫy, nhưng đến lúc cuối cùng xác nhận thời gian, nội tâm vẫn là phát điên, vì lẽ đó lựa giận có bình. Ha ha, ha ha, rất tốt. Ngươi không nói lời nào, liền coi ngươi là ngầm thừa nhận đi. Cười lạnh, Mạc Thiếu Khanh xoay người. Bất luận ngày hôm nay là sống và chết, hắn đều muốn làm cái kết thúc, mặc dù là đánh đổi mạng sống tinh khí đánh đổi. Không tuân quy củ không phải hắn Mạc Thiếu Khanh, mà là Mộc Dương. Như vậy thì đừng trách hắn ra sát chiêu. Hai tay kết ấn, trong tay chiêu thức không ngừng biến ảo. Chân khí hầu như ngưng tụ ở mỗi một ngón tay bên trên. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Mạc Thiếu Khanh bộ mặt bắt đầu vặn mèo. Trước người thoáng hiện một đạo trận pháp, xèo, xèo, xèo. Phù văn tung bay, hướng về bốn phía xoay tròn mà mở. Ông ngong, ông ngong, không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Trong không khí khí tức bị cuốn vào trong đó, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Xèo, xèo, xèo. Kình khí phun ra, cắt bay đá chạy. Mạc Thiếu Khanh thời khắc này sợi tóc toàn bộ dựng thẳng lên đến, sắc mặt âm trầm cực kỳ, thế nhưng kinh lạc cũng biến thành hết sức rõ ràng, hơn nữa còn xuất hiện trắng sáng vẻ. Toàn thân chân khí hầu như đều ngưng tụ ở vòng xoáy trung tâm, Mộc Dương, ngày hôm nay bất luận làm sao, ngươi và ta đều muốn làm cái kết thúc. Thiên Mạch Sơn kết giới vốn là trở nên bằng được, lớn như vậy gợn sóng bên dưới, càng thêm sơn diêu địa chấn. Tiếp tục như vậy không được a. Nếu như đem kết giới toàn bộ đánh tan, như vậy nơi này hung thú, yêu thú, các loại hung lệ đồ vật đều sẽ lao ra. Đến thời điểm thiên hạ đại loạn, Vạn Kiếm Tông có thể không có năng lực như Điếu Quỷ Lâm nhất giống như lại phong ấn một lần. Trận chiến càng lúc càng lớn, Ngân Hồ bộ lạc các trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, bắt đầu sốt ruột lên. Bởi vì vòng xoáy có hấp thu tác dụng, đem hết thể đều nuốt hết sau khi sẽ bạo phát tuyệt đối năng lượng mạnh mẽ. Mạc Thiếu Khanh, ngươi đây là muốn ngọc đá cùng bỡ sao? Mộc Dương thật chặt theo dõi hắn, ngực hắc thạch phát sinh từng đạo tia sáng, thậm chí vang lên ong ong. Vậy thì chứng minh nguy hiểm hệ số lớn vô cùng. Ha ha, ha ha. Hiện tại biết sợ, quá chậm. Thử xem ta cao cấp khôi lỗi thuật đi. Kết ấn biến đổi, hai tay đột nhiên hướng về hai bên tạo ra. Xèo, ầm, ầm. Năng lượng nổ tung, vòng xoáy bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Hình dung như thế nào đây? Ra hiện tại Mộc Dương trước mặt là một cực xấu cực kỳ, không xưng được là cái gì quái vật. Thế nhưng toàn thân hắn che kín sợi tơ, những này sợi tơ lại như là chân khí ngưng tụ mà thành, toàn bộ do Mạc Thiếu Khanh khống chế. Ta đi, đây là khôi lỗi thuật, hơn nữa còn là đẳng cấp cao khôi lỗi thuật. Quả nhiên Tuyết Mạc thành chủ phủ cũng không phải kẻ tốt lành gì, lại tu luyện hồn tộc bí thuật. Lần này được rồi, nhất thời kích động toàn bộ bại lộ. Trương Nhị chứng tựa hồ không một chút nào lo lắng, hơn nữa còn có một loại xem kịch vui tâm thái. Bởi vì hắn xác định, loại này cấp bậc đối với Mộc Dương tới nói không đáng kể chút nào. Ở Mộc Dương trong tay, còn có một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy đây. Cái kia khôi lỗi quái vật đứng Mạc Thiếu Khanh trước người, người sau song trên ngón tay, sát thực mơ hồ có thể nhìn rõ ràng từng cây sợi tơ. Một giây sau, Mạc Thiếu Khanh ánh mắt dùng mình, ngón tay hơi động. Ầm, ầm. Khôi lỗi bước chân hơi động, đột nhiên hướng về Mộc Dương xông lại. Thế này, Lưu Vân Bộ lóe lên, miễn cưỡng tách ra đến. Hơi thở trong lúc đó nghe thấy được một luồng mùi hôi mùi vị. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét quả nhiên thực lực không đủ, liền khôi lỗi bản thân cũng không giữ được. Thân hình gấp tiệm, lần lượt né tránh công kích. Như vậy vẫn phòng thủ cũng không phải biện pháp. Mộc Dương hơi nhướng mày, trên tay phải chậm rãi ngưng tụ ra một cổ năng lượng, nếu quy củ đã phá, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bước chân một điểm, nhằm phía bầu trời. Xèo, xèo. Thân hình đảo ngược, trong tay năng lượng đột nhiên đánh về khôi lỗi trán. Ầm, ầm ầm. Trực tiếp nổ tung, khôi lỗi hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Ầm ầm. Ngã xuống đất, nhấc lên một trận bụi mù. Nhưng là rất nhanh, ngay ở Mạc Thiếu Khanh dưới sự khống chế một lần nữa đứng lên đến. Xem ra căn bản ở chỗ Mạc Thiếu Khanh. Mộc Dương khẽ miệng vung lên một vệt thần bí nụ cười, chuyển biến phương thức. Bạch bạch bạch. Bước chân lui nhanh, mạnh mẽ ổn định, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Mộc Dương lật bàn tay một cái, trên mặt đất nổ tung hai cái dấu bàn tay. Khôi lỗi cường độ rất cao, chính mình muốn liều, khẳng định chịu thiệt. Mấy giây, Mộc Dương cũng không có động tác, khôi lỗi cũng đình chỉ động tác. Mạc Thiếu Khanh hô hấp biến thành ồ ồ, vẫn gắng gượng, thế nào? Hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Mục đích chỉ có một, hiện tại Thiên Mạch Sơn chỗ hổng đã mở ra, muốn có được đồ vật chỉ cần đại quân đi vào, như thế nào đều có thể tìm tới. Quan trọng nhất vẫn là Mộc Dương trên người hắc thạch cùng cốt tiên. Nói đến nói đi, nguyên lai tiểu tử này vẫn không có hết hy vọng. Mộc Dương, ngươi còn cùng hắn chơi đùa làm gì? Không chê mệt đến hoàng sao? Rõ ràng chính mình cũng nắm chắc bài, chính là yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Không chịu được ngươi. Trương Nhị chứng vô cùng nhàn nhã, còn ở nổ nước bọn. Bởi vì hắn biết, Mộc Dương trong tay có một lá vương bài, ai cũng không có chú ý tới. Đối phó như vậy khôi lỗi, quả thực là dễ như ăn cháo. Bất đắc dĩ nở nụ cười, không tới thời khắc mấu chốt, Mộc Dương thật không muốn vận dụng. Có điều hiện tại quan hệ đến Ngân Hồ bộ lạc tồn vong, cũng chỉ có thể sử dụng hắn, Mạc Thiếu Khanh, thuật điều khiển rối ngươi còn kém xa đây. Ta liền chơi với ngươi chơi đùa đi. Chương 97, Tôn Nghiêm. Mày xưng à? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ong ong, ong ong, ong ong. Mộc Dương nói ra câu nói này thời điểm, trong cơ thể yêu lực hỗn hợp chân khí đồng thời bắt đầu vận chuyển. Khí tràng quyết tán, dường như một cương khí vòng bảo vệ đem hắn hoàn toàn gói lại. Sợi tóc tung bay, tuy rằng không có dựng đứng, nhưng vẫn như cũ như là thép ngội. Từng luồng sóng khí ở Mộc Dương dưới chân xoay tròn. Xèo, xèo, xèo. Từng đạo màu tím cột sáng phóng lên trời. Chen, chen, chen. Đem hắn hoàn toàn quay chung quanh. Chỉ thấy được những này cột sáng, lại như là trường thương giống như vậy, cực kỳ giàu có. Từ cái kia một ngày lên, Mộc Dương từ chưa từng dùng qua này một chiêu. Ngoại trừ Trương Nhị chứng ở ngoài, cũng không người nào biết Mộc Dương này một lá bài tẩy. Bởi vì đây là một tuyệt đối sát chiêu, không tới thời khắc mấu chốt không muốn vận dụng. Thân hình xoay một cái, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, phân tán lại tụ hợp. Võ đạo bên trong võ kỹ, cũng chính là ngũ thú nguyên khí bên trong nộ ra chiêu thức, lại có thể dung hợp ở trong này. Toàn bộ khí chàng đều bị Mộc Dương khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mạnh mẽ uy thế làm cho Mạc Thiếu Khanh có chút không chịu nổi. Vì lẽ đó hắn cái gọi là cao cấp khối lỗi, căn bản cũng không cách nào nhúc đích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Dương dưới chân trận pháp chậm rãi hình thành. Vũ thú nguyên khí phóng thích, trận pháp bên trên xuất hiện ngũ thú bóng mờ, không ngừng quay trùng quanh Mộc Dương xoay tròn. Phù văn tung bay, vừa có võ đạo chân khí, lại có mạnh mẽ yêu lực. Vì lẽ đó trong suốt phù văn rất nhanh sẽ hóa thành tự hưởng vẻ. Cương khí quyết tán, dường như từng trận lạnh lẽo cương phong. Từng trận thổi qua sau khi, liền ngay cả ngân hồ bộ lạc các trưởng lão cũng không chịu được, mọi người liên tục lùi về phía sau, đây là bí pháp gì? Lại có uy lực lớn như vậy? Hắc thạch tỏa ra mạnh mẽ ánh sáng, từng trận tản ra, cấp độ rõ ràng. Yêu vương ông lao bóng mở ra hiện tại Mộc Dương phía sau. Trải qua mấy lần sau khi, người trước đã rõ ràng, tiểu tử này có lúc căn bản không hiểu được khống chế sức mạnh. Lợi dụng tự thân tinh khí, khống chế hắc trong đá năng lượng phun ra. Trận pháp bắt đầu từ từ xoay tròn tăng lên trên. Kết ấn biến đổi, trận pháp nhanh chóng xoay tròn. Kinh khí không bị khống chế bên dưới, tất cả có thể đo xong đều bị hấp thu. Tiểu tử thúi, ngươi được rồi a. Thiên kia lực lượng hoàn toàn do khí tức cường độ quyết định. Đối phó nhân vật như vậy, không cần tiêu hao lượng lớn yêu lực chứ. Ngươi muốn nửa tháng hề bại suy sụp a. Ngay ở thời khắc mấu chốt nhất này, yêu vương ông lão nói nhắc nhở. Mộc Dương cười lạnh, mi tâm xuất hiện một đạo quỷ dị dấu ấn, ha ha. Đón lấy mới là xem kịch vui thời điểm. Khống linh thuật, không phải là bình thường thuật điều khiển rối có thể sánh ngang. Hai tay tạo ra, kết ấn đột nhiên ở trên trận pháp một điểm, đi ra đi. Võ giả thế giới, bình thường người chỉ biết là tu luyện võ đạo. Như vậy triệu hoán thuật, căn bản không có mấy người biết. Cho nên khi yêu lực bắt đầu tăng cao thời điểm, Mạc Thiếu Khanh sắc mặt biến đến mức dị thường đặc sắc. Lúc này, một bóng người từ trong trận pháp đi ra. Đầu tiên là hai chân, sau đó là trên người mặc ám hắc hoa trưởng bảo thân hình, cuối cùng lộ ra cái kia một trương nhượng Mạc Thiếu Khanh hết sức kinh ngạc mặt, hầu như đã quên làm sao phản ứng. Thân hình xuất hiện, trận pháp biến mất. Bóng người đứng bình tĩnh ở Mộc Dương trước người, chờ đợi mệnh lệnh. Mạc Thiếu Khanh trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt cái này rõ ràng bị điều khiển khôi lỗi, không thể. Làm sao có khả năng? Không thể. Trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, vì lẽ đó chân khí độ tinh khiết cũng hạ thấp. Hắn khôi lỗi bắt đầu không bị khống chế, mà Mộc Dương muốn chính là một cái cơ hội như vậy, Dương Vũ lâu, là thời điểm xem ngươi biểu diễn. Đi thôi. Lăng Vũ Đế quốc người đều biết, Dương Vũ lâu là mỹ ảnh lâu thiếu chủ. Thế nhưng ở Vạn Kiếm Tông cùng ba thế lực lớn lúc khai chiến, vô cớ mất tích, cũng không ai biết tâm tích. Trước đây không lâu, đột nhiên lại trở lại mỹ ảnh lâu. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái, bởi vì mỹ ảnh lâu mỗi người hành tung đều vô cùng phức phủ, không có ai biết đặc điểm của bọn họ. Giống như quỷ mị, liền ngay cả Thiên Quân Minh thế lực cũng không cách nào tra xét. Bởi vậy, Dương Vũ lâu biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, ở bề ngoài xem rất quỷ dị, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng vào giờ phút này, Mộc Dương nhưng thông qua bí pháp, đem Dương Vũ lâu cho gọi ra đến. Đây là mấy cái ý tứ? Lạnh lẽo, hai mắt vô thần, chính là một không có tư tưởng khôi lỗi. Mộc Dương cười nhạt, hơi suy nghĩ. Xèo. Dương Vũ lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời gian, đã ở Mạc Thiếu Khanh khôi lỗi trước mặt. Vươn tay phải ra, vô cùng thông thuận. Đùng. Ầm. Một trường đánh ra, cái kia khôi lỗi trực tiếp bay ra ngoài. Không có cơ hội thở lấy hơi, Dương Vũ lâu lần nữa biến mất, thật sự giống như quỷ mị, từ phía sau xuất hiện, lại là một trường đánh ra. Ầm ầm. Tích liệt phá, làm cho cái kia khôi lỗi trên lưng xuất hiện một cái lỗ to lùng. Trong thời gian ngắn công kích, từ dưới lên trên. Ầm. 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 Liên tục đánh, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu, trực tiếp cầm cố ở trong hố lớn. Tiên vụ tràn ngập, chuỗi này động tác nước chảy mây trôi, căn bản là không giống một bộ khôi lỗi. Tự nhiên là như vậy, bởi vì Mộc Dương triển khai chính là khống linh thuật, có thể hoàn chỉnh bảo lưu Dương Vũ lâu nhạy bén, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét vốn là hai việc khác nhau. Một lát sau khi, tiên vụ tản ra. Bởi vì chân khí liên lụy cùng khôi lỗi tách ra nguyên nhân, Mạc Thiếu Khanh cũng triệt để hề bại hạ xuống. Nửa quỳ ở địa, hai mắt tràn ngập không cam lòng. Tại sao liền thuật điều khiển rối đều mất đi tác dụng? Ha ha. Muốn biết tại sao? Bởi vì ngươi gượng ép tu luyện hồn tộc thuật, vì lẽ đó thân thể đang chậm chậm phản vệ, chính ngươi không biết mà thôi. Ầm. Một trường đánh ra, Mạc Thiếu Khanh đột nhiên về phía sau bay ngược, trên đất vẽ ra một đạo dấu vết. Thế này, đông đảo phủ thành chủ người không nhẫn mại được. Thế nhưng Trương Nhị Trứng, Anh Lạc, Sở Cao, N chờ người đã sớm chuẩn bị, ngăn cản đường đi của bọn họ, muốn làm gì? Đây là chúc cho bọn họ hai chiến đấu. Mạc Thiếu Khanh miễn cưỡng đứng lên, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mộc Dương, hoặc là ngươi liền hiện tại giết ta, ngày hôm nay ngươi như vậy đạp lên ta tôn nghiêm, ngày khác nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả về đến. Vừa dứt lời, Mộc Dương lần thứ hai ra hiện tại trước mặt hắn, giơ tay hơi động, bóp lấy cổ của hắn, ha ha. Theo ta đàm luận tôn nghiêm, mày xưng à? Vẫn là nắm giữ sức mạnh lớn hơn sau khi nói sau đi. Trong mắt bắn ra một vẻ sắc ý, Mộc Dương sức mạnh bây giờ hoàn toàn có thể mang Mạc Thiếu Khanh tuân sát. Thế nhưng hắn một mực không muốn. Chậm rãi đem thân hình của hắn nhấc tới, nhấc lên, trở về nói cho chẳng lẽ, vật hắn muốn, ta nhất định sẽ xuất trước một bước được. Nếu như muốn cướp giật, bất cứ lúc nào hoan nên. Là nam nhân liền chính đại quang minh tranh đoạt, đừng đều là trốn ở sau lưng sai ám chiêu. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng, Mộc Dương biết tất cả những thứ này kế hoạch đều cùng chẳng lẽ có quan hệ. Từ từng giờ cho thành chủ lệnh bài liền có thể nhìn ra. Có lúc không cần chính diện giao phong, liền như vậy đã là làm mất mặt. Đừng. Đem Mạc Thiếu Khanh vậy đi ra. Mộc Dương xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm đông đảo phủ thành chủ người, nếu như không nhớ các ngươi thiếu chủ hài cốt không còn, hiện tại liền cút đi cho ta. Nếu là còn muốn khiêu khích, để chẳng lẽ tự mình đến đây?
Chương 98, chín trùng sát thối đan tuyết mạc thành chủ phủ, liên hợp hắc diệu bộ lạc tiến công ngân hồ bộ lạc, nhưng cuối cùng thất bại tin tức rất nhanh sẽ truyền ra đến. Không chỉ là bốn đại bộ lạc mọi người đều biết, liền ngay cả toàn bộ tuyết mạc thành cũng là không người không hiểu. Lẽ nào có lý đó? Ta còn tưởng rằng ngươi quan thời gian trước nghĩ thông suốt, tu luyện biến phải chăm chỉ, thực lực cũng có đột phá. Vốn tưởng rằng có thể cảm thấy vui mừng, tương lai cũng có thể mang phủ thành chủ giao cho ngươi, nhưng không nghĩ tới. Trong phủ thành chủ, Mạc Thiếu Khanh còn chỉ có thể nằm ở trên ghế nằm. Thuật điều khiển rối phản vệ không phải nhỏ tí tẹo, trong cơ thể hết thể chân khí hầu như khô cạn, kinh mạch đều chịu đến tổn thương. Không có 3 tháng là không cách nào cất bước. Căn cứ trở về người bẩm báo, Mộc Dương ở ngân hồ trong bộ lạc đã phát xuống lời hung ác, muốn đánh, muốn tìm lỗi, vậy thì mời chẳng lẽ tự mình đi tới. Đây rõ ràng chính là trào phúng cùng khiêu khích, không một chút nào đem phụ thành chủ để ở trong mắt. Cha, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn Mộc Dương đến chỗ nào đều có các loại kỳ ngộ, dựa vào cái gì hắn liền có thể thành công đột kích ngược. Thiên Mạch Sơn như vậy địa phương, lại cũng có thể như cá gặp nước, ta không phục. Dây rùa muốn lên, nhưng là chỉ cần hơi động đậy, liền dẫn dắt toàn thân đau nhức. Khuôn mặt bặm mẹo, nhe răng trợn mắt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cha, ta cũng không tin toàn bộ phụ thành chủ, đấu không lại hắn một Mộc Dương. Lần này mối thù là càng lúc càng lớn. Từ Mạc Thiếu Khanh hai mắt bước lên ánh lửa, loại kia cừu hận dáng vẻ liền biết, hắn cùng Mộc Dương trong lúc đó là không chết không thôi, coi như ta cầu ngươi, nhất định phải giết Mộc Dương. Nghe vậy, chẳng lẽ nhưng là tay áo bảo bung lên, xoay người, thử. Đồ vô dụng. Nếu như muốn báo thủ, liền lấy ra quyết tâm của ngươi, chính mình đi báo thủ. Nếu muốn giả tay với người, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Đột nhiên tàn ảnh lóe lên, chẳng lẽ ra hiện tại Mạc Thiếu Khanh gang tấc khoảng cách. Ánh mắt lưu chuyển, trở nên vô cùng lạnh lẽo, Thiếu Khanh, nói cho ta, ngươi có phải là quyết định muốn báo thủ? Có phải là bỏ ra cái giá gì cũng có thể? Chỉ thấy Mạc Thiếu Khanh trong mắt lóe lên một vệt sáng, liều mạng gật đầu, cha, chỉ cần ngươi có biện pháp, cái mạng này tính là gì? Coi như là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không để cho Mộc Dương tồn lưu ở trên thế giới này. Ha ha, ha ha, được, được, được. Thiếu Khanh, nếu ngươi bởi vậy quyết tâm, như vậy vi phụ sẽ tắc thành ngươi. Đồng thời cũng coi như là vì tương lai đại nghiệp làm ra một điểm cống hiến. Kỳ thực chẳng lẽ trong lòng đã sớm tính toán được rồi? Xoay tay phải lại, một đạo chân khí phun trào. Ở chân khí bên trong bao vây một viên màu đen kịt viên thuốc. Nhìn kỹ lại, này viên thuốc bên trên còn bám vào từng đạo màu xanh đậm dấu vết, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Biết đây là cái gì ư? Nó gọi là chín trùng sát thối đan, chính là chọn dùng minh giới vực sâu, còn có u minh chi khích chín trùng, cùng với đông đảo sát thối luyện chế mà thành. Ăn đi sau khi, nó ngay lập tức sẽ thay đổi thể chất của ngươi. Tuy rằng không biết là món đồ gì, nhưng đây là phụ thân lấy ra, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Mạc Thiếu Khanh nhìn chằm chằm đan dược, biết rõ có rất lớn nguy hiểm, nhưng này loại sức hấp dẫn vẫn là không khống chế được. Thật lâu sau khi, Mạc Thiếu Khanh trong mắt thoáng hiện một vẻ kiên quyết, điên cuồng ánh sáng lóe lên liền qua, được, ta ăn. Mặc kệ hậu quả là cái gì, ta đều tiếp thu. Chỉ cần có thể giết Mộc Dương tiểu tử kia, như thế nào đều được. Thỏa mãn gật gù, chẳng lẽ thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng ngươi là con trai của ta, thế nhưng lấy ngươi hiện tại tình hình đối với ta mà nói cơ bản không có tác dụng gì. Không bằng thay đổi một hồi, trở thành ta cường mạnh mẽ công cụ cũng không sai. Đan dược ở lòng bàn tay lưu động, chẳng lẽ con ngón tay búng một cái, nhưng cũng không phải bắn ra đan dược. Một luồng kinh khí bắn ra, bay về phía phòng khách trụ đá phía sau, đi ra cho ta. Trốn ở bên trong lâu như vậy, cái gì đều nên nghe được chứ. Một luồng sức hút, trực tiếp đem một bóng người lôi ra đến. Lảo đảo ngã nhào trên đất. Người này không phải người khác, chính là thật vất vả tránh thoát ràng buộc một Vũ San, không thể. Mạc Thiếu Khanh, ngươi không thể ăn loại thuốc kia. Không thể. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Một Vũ San, ngươi đây là ở đáng thương ta sao? Ta Mạc Thiếu Khanh không cần. Vẫn là nói, ngươi chỉ là sợ đến thời điểm Mộc Dương không phải là đối thủ. Quả nhiên vẫn là một dạng. Nói, đan dược đã bay ra, bắn về phía Mạc Thiếu Khanh trong miệng. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một Vũ San đột nhiên lắc người một cái, liều mạng đánh về phía đan dược. Đưa tay tìm bỏi, nắm lấy đan dược trực tiếp đưa vào trong miệng. Không muốn. Hét lớn một tiếng, chẳng lẽ trận to hai mắt, này chín trùng sát thối đan chỉ có một viên, lãng phí liền không rồi. Một giây sau, một Vũ San nằm trên mặt đất, thống khổ lăn lộn. Từng đạo khí lưu lại như sâu như thế, không ngừng lưu chuyển. A sắc nhọn tiếng kêu, đầy dây toàn bộ phủ thành chủ. Lan qua lộn lại, chín trùng sát thối đan đã ở trong người bắt đầu nóng chảy, muốn bước ra đến đã không thể. Như vậy, này chín trùng sát thối đan đến tột cùng có tác dụng gì đây? Cái gọi là sát thối, dĩ nhiên là không phải Thần Châu đại lục, thế giới loài người đồ vật. Chỉ cần ăn này chín trùng sát thối đan, vê đút, vô cản sủ. Nét sẽ cùng huyết dịch phát sinh phản ứng. Thi trùng sẽ nhanh chóng mọc đầy toàn thân, sau đó ăn mòn trên người mỗi một khối da thịt, cuối cùng vảy kết. Làm toàn thân không hề có một chút song chỗ tốt, vảy kết sẽ trở nên cứng rắn cực kỳ. Nắm giữ minh giới khí tức. Lúc này, một Vũ San trên người da thịt đã bắt đầu biến hóa. Từng khối da rẻ xuất hiện vết rách, máu tươi chảy ra sau khi cấp tốc bị chín trùng hấp thu, căn bản không để lại một điểm dấu vết. Thống khổ là khó có thể hình dung, trong quá trình này, một Vũ San cầu sinh không thể, muốn chết không được. Mạc Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn tình cảnh này, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm chẳng lẽ. Cha, đây chính là ngươi cho biện pháp của ta. Đây chính là cha đẻ đối với một đứa con trai cách làm. Ngươi vì đạt đến mục đích của chính mình, coi là thật có thể như vậy không chừa thủ đoạn nào. Cha,
nếu như ăn này chín trùng sát thối đan đúng là ta, ngươi nhận tâm nhìn thấy ta biến thành dáng dấp như vậy.
Ha ha, ngươi quả nhiên là người cha tốt ta. Đang khi nói chuyện, một vũ san trên người đã cấp tốc biến hóa, toàn thân bại kết, đau đớn biến mất sau khi, thân thể trở nên cứng rắn cực kỳ. Song trong mắt lóe ra một vẻ hăm mang, đột nhiên nhảy lên một cái, a, hét lên một tiếng, mãnh công về phía chẳng lẽ, không ứng phó kịp bên dưới, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Biến dị sau khi một vũ san trở nên tốc độ cực nhanh, cũng không muốn cùng chẳng lẽ dây dưa, trong nháy mắt lao ra phụ thành chủ. Đương nhiên, tất cả những thứ này Mộc Dương cũng không biết. Nếu là hắn biết Mộc Vũ San năm chín trùng sát thối đan biến thành bộ dáng này, không biết lại thì như thế nào phát điên. Chỉ là hắn hiện tại bị tiền hô hậu ủng, đáp ứng không xuể. Mộc Dương huynh, lần này thật sự nhờ có ngươi ra tay a. Bằng không ta Ngân Hồ bộ lạc khó thoát đại kiếp nạn. Hắc Diệu bộ lạc lần thất bại này, ta tin tưởng sẽ không như thế nhanh dừng tay, trong này nhất định còn có không muốn người biết sự tình. Một bên bị chen chúc, một bên cùng Sở Cao N thương lượng. Các trưởng lão cũng không có vi tử, đối với Mộc Dương là hoàn toàn khâm phục. Chỉ cần có hắn ở trong bộ lạc, nói vậy tất cả chuyện tiếp theo đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 99, danh tiếng vang xa một thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi đột kích huấn luyện, mới có thể làm cho chúng ta trong thời gian ngắn như vậy có lớn như vậy đột phá, chống đỡ Hắc Diệu bộ lạc, đồng thời thành công đẩy lùi đối phương. Vô cùng cảm kích. Ngân Hồ bộ lạc ngoài phòng khách, bình thường tản mạn trong bộ lạc người, giờ khác này nhưng chỉnh tề sắp xếp, dường như trước Mộc Dương huấn luyện giống như vậy, cung cung kính kính chắp tay, đối với Mộc Dương biểu thị cảm kích, đây là xưa nay chưa từng có. Thực lực, tâm nhìn, tâm tình cao thấp, kỳ thực thử một lần liền biết. Mộc Dương ở này trong thời gian ngắn ngủi biểu hiện ra sức khống chế toàn cục quyết đoán, hầu như không ai bằng, Ngân Hồ trong bộ lạc càng là không tìm ra được có thể sánh ngang người. Ha ha, hiện tại biết cảm kích, hiện tại biết khen tặng, trước không phải còn muốn hạ lệnh chụp khách sao? Các ngươi những người này cũng thật là thiện biến. Nếu như Mộc Dương không thể giúp các ngươi đẩy lùi Hắc Diệu bộ lạc, đãi ngộ lại không giống nhau chứ? Anh Lạc luôn luôn không sợ trời không sợ đất, càng muốn vào lúc này nói trầm trọng. Trước vẫn cùng nàng không thích hợp trương nhị chứng, lần này Lạc Kỳ biểu thị tán thành, nói không sai, các ngươi những người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đồng dạng ở trong đại sảnh, còn có mấy vị trưởng lão cùng với Sở Cao N chờ người. Nghe vậy, cổ họng của bọn họ nơi lại như là lấp lấy một con ruồi, muốn phản bác, nhưng căn bản không tìm được ngôn từ, cái cảm giác này đặc biệt bất ức. Sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi. Xác thực là bọn họ quá khinh thường Mộc Dương, đồng thời còn sợ sệt rước họa vào thân. Vì lẽ đó vừa bắt đầu rất kiên quyết phản đối người sau nhúng tay bộ lạc sự. Nhưng sự thực chứng minh, không có Mộc Dương, bọn họ căn bản chống đỡ không được Hắc Diệu bộ lạc. Một trận đại chiến, Ngân Hồ bộ lạc đần độn không có cái gì tổn thất lớn, nhưng cũng đầy đủ nhìn ra thực lực. Cho tới nay kiêng kỵ, không phải là không có đạo lý. Hắc Diệu bộ lạc thực lực tổng hợp đều ở Ngân Hồ bộ lạc bên trên. Thứ tiên mạch trong núi săn bắn liền có thể nhìn ra. Hung thú đẳng cấp, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Làm Hắc Diệu bộ lạc tiến công Ngân Hồ bộ lạc thời gian, không phải là một đội Hắc Lân yêu thú, Ngân Hồ bộ lạc lại muốn vận dụng bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy, cũng chính là phá ma tiễn. Xem ra gốc gác khác biệt, đúng là không thể lơ là sự thực. Bầu không khí trở nên lung túng, các trưởng lão không tốt nói, một mực thời điểm như thế này Sở Cao. N cũng ngậm miệng không nói. Tại sao? Bởi vì người sau còn ở nổi nóng. Các trưởng lão căn bản không tin tưởng hắn, còn muốn dùng lôi long đến giám thị hắn. Thật lâu sau khi, vẫn ôm xem kịch vui thái độ sạch sẽ, ánh mắt xoay một cái, đi ra nói rằng, ngốc đại cái, vị cô nương này, các ngươi cũng bất tranh cãi một tí. Chuyện lần này xác thực là các ngươi giúp đại ân, nhưng nếu không phải trong bộ lạc đại gia phối hợp, cũng không chắc có dễ dàng như vậy, ngươi nói có đúng không? Ánh mắt thoáng nhìn, chuyển hướng Mộc Dương. Trong lòng hơi động, Mộc Dương cũng biết rất nhiều chuyện nhất định phải có chừng có mực. Liên mở miệng nói rằng, không sai, trong chuyện này đại gia đều có công lao, không thể đem hết thảy đều quy công cho ta. Hai chứng, các ngươi cũng bất tranh cãi một tí đi. Dứt tiếng sau khi, anh Lạc đột nhiên trở nên nghiêm túc, muốn mở miệng, nhưng lại có chút do dự. Thế nhưng sự tình không nói ra là không được, Mộc Dương, đại chiến thời gian quá mức hỗn loạn. Tên kia thật giống thoát đi. Mộc Dương tự nhiên biết nàng đang nói cái gì, kỳ thực đã sớm biết. Có thể khống chế xuyên vân tiễn người, há lại là như vậy dễ dàng bị cáo chế, ha ha. Không cần phải để ý đến hắn. Chỉ cần ta một ngày vẫn còn, hắn liền nhất định còn sẽ xuất hiện. Không được dấu vết phất quá cổ tay trái, bên trên có một tia chớp dấu vết, trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng. Bọn họ nói tự nhiên chính là sau đánh cờ. Người này quá xuất quỷ nhập thần, có điều Mộc Dương cũng có phương pháp của chính mình. Thuận lý thành trương, Mộc Dương ở Ngân Hồ bộ lạc ở lại. Đầu tiên hắn có thể lợi dụng bộ lạc người cha ra kền kền sơn bí mật, đồng thời thử để các trưởng lão mở miệng nói ra băng chi tâm đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng Mộc Dương cũng không biết chính là, từ một khắc đó bắt đầu, tên của hắn đã truyền khắp thiên mạch sơn mỗi một góc, bốn đại bộ lạc đều biết có một người như vậy, có thể nói là danh tiếng vang xa. Phong mang dần dần mà hiện lộ ra, nhưng đây đối với Mộc Dương tới nói, đến tuột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hiện tại còn nói không rõ ràng. Chí ít hiện nay có tiến triển, không còn là tại chỗ đặt bước. Vào đêm, Mộc Dương trong phòng. Nhập định tu luyện sau khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, anh Lạc, hai chứng, Sở Cao, N huynh muội lại đều đang đợi hắn. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, các ngươi làm gì? Phế không nhiều lời nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Sở Cao, N nghiêm túc nói, Mộc Dương, căn theo ta được biết đạo, băng chi tâm sát thực là ngày này mạch sơn, bốn đại bộ lạc cân bằng căn bản, tung tích của nó phân biệt do bốn đại bộ lạc tầng lớp cao nhất bảo lưu. Nếu như ngươi muốn lấy được, nhất định phải đem bốn đại bộ lạc đều triệu tập lên, cộng đồng tương lượng. Gật gù, Mộc Dương rất là tán đồng. Tại sao vậy chứ? Trong cơ thể hắn có yêu lực, cho nên đối với khí tức mẫn cảm so với bình thường người càng mạnh hơn. Ngày này Mạch Sơn khí tức rất không ổn định, nếu như không phải vẫn có một luồng khí mát mẻ, sợ là sớm đã phun lửa. Có điều, bốn đại bộ lạc tại sao liền nhất định phải bảo vệ Thiên Mạch Sơn đây? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vê đút. Vô cản sủ. Nét sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào ngân hồ bộ lạc căn bản không tra được. Ngươi có thể dùng ngươi thân phận bây giờ, triệu tập bốn đại bộ lạc người, đồng thời hỏi dò sau khi, có thể liền có thể biết tâm tích. Liên quan với điểm này, Mộc Dương không phải là không có nghĩ tới. Đứng lên, cất bước đi về phía trước, triệu tập lên. Nói nghe thì dễ. Đầu tiên Hắc Diệu bộ lạc triệt để không nể mặt mũi, không thể nói ra một điểm manh mối. Cái khác hai cái bộ lạc còn không biết cụ thể nội tình. Tùy tiện tụ tập cùng nhau, nếu như chữa lợn lành thành lợn què, vậy thì phiền phức. Xem thường liếc hắn một cái, anh Lạc cái này nữ hán tử chuẩn bị tức giận, trên thế giới cái nào có một việc là tuyệt đối cân nhắc thật mới đi làm. Tuổi con trẻ, không có nửa điểm bốc đồng, như vậy cả đời cũng đừng nghĩ có tiền đồ. Anh Lạc luôn luôn dám làm dám chịu, căn bản không để ý hậu quả. Mộc Dương thân phận, ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy. Danh tiếng vang xa là thật sự, nhưng có thể hay không đưa tới đấu kỵ, vậy thì thật sự không ai biết rồi. Lúc này, Sở Cao, em nở trái lại nở nụ cười. Tiến lên một bước, con ngươi nhảy một cái, ha ha. Cái này cũng không là vấn đề. Thiên Mạch Sơn bốn đại bộ lạc, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có tụ hội thời điểm, mặc dù là bất hòa, ở bề ngoài cũng không thể quá rõ ràng. Chỉ cần ta ngân hồ bộ lạc phát sinh mời, liền nhất định sẽ tham gia. Chuyện này nhắc tới cũng rất khổ, từ khi Hắc Diệu bộ lạc không an phận tới nay, ngân hồ bộ lạc liền vẫn bị chèn ép. Nhiều năm như vậy, đều là cái khác bộ lạc phát sinh mời, ngân hồ bộ lạc cái cuối cùng tham gia. Ngâm hiểu ý, cái khác ba đại bộ lạc đều cho rằng ngân hồ bộ lạc không có năng lực, cũng không có cái kia quyết đoán phát sinh mời, thế nhưng lần này, Mộc Dương tọa trấn ngân hồ bộ lạc, rốt cục có mấy phần sức lực. Này không là tốt rồi làm. Chỉ cần đem bốn đại bộ lạc tụ tập lại một chỗ, liền có thể tra ra bằng chi tâm tam tích. Đồng thời động tĩnh lớn như vậy, còn nó sơn bên kia chắc chắn sẽ không yên tĩnh, thực sự không được, chúng ta cấp trắng trợn. Chương 100, gia tập nữ hán tử chính là nữ hán tử, chưa từng có sợ qua ai. Mặc dù Sở Cao, N vẫn đứng ở tại bọn hắn bên này, nhưng trước sau là ngân hồ bộ lạc người, chung quy phải có một chút kiên kỵ chứ. Nhưng anh Lạc liền như vậy lấm lấm liệt liệt, khí thế cứng rắn nói ra. Hê hê, hê hê. Xích Luyện vẫn ở anh Lạc dưới sự khống chế, cùng tộc người tới nói, hắn là làm sao cũng chạy không thoát. Liên ở người phía sau nói ra câu nói này thời điểm, không nhịn được phát sinh một trận cười quái dị. Hay là ở U Minh Chi Khích ai cũng biết, anh Lạc là 100% nữ hán tử, nói chuyện xưa nay sẽ không kiêng kỵ bất luận người nào. Nhưng đây chính là thế giới nhân loại, có nhân loại phức tạp quý củ, lại còn như vậy không có não. Con ngươi xoay một cái, tàn nhẫn mà chừng một chút Xích Luyện, ngươi cười cái gì cười? Nếu như ta đồng ý, đừng nói là nơi này bốn đại bộ lạc, coi như là tiền quân mình, ta cũng không để vào mắt. Vật của ta muốn, chưa từng có không lấy được. Nữ nhân này, đúng là nói chuyện không trải qua đại não. Mộc Dương quan sát được Sở Cao, N sắc mặt đã rất lúng túng rất khó coi. Hơn nữa Sạch sẽ càng là hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm anh Lạc, rất nhiều muốn nổi giận ý tứ. Khắc khủng, khắc khủng, có chừng có mực. Ho nhẹ vài tiếng, Mộc Dương ý tứ rất rõ ràng. Một giây sau, anh Lạc mới không phục im lặng, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói thầm, bố là, vị diện này còn không ta sợ người. Ánh mắt thoáng nhìn, Mộc Dương đứng lên, Sở Minh, như vậy chuyện này liền xin nhờ ngươi. Trưởng lão bên kia, ta tin tưởng sẽ không có trở ngại cản. Ngân hồ bộ lạc cần chính diện đối một ít cục diện, bằng không vĩnh viễn không chiếm được phát triển. Thử, một ít người không phải là rất lợi hại sao? Làm sao? Hay là muốn chúng ta hỗ trợ? Sạch sẽ không vui nói. Anh Lạc nữ nhân này, khắp toàn thân tỏa ra khí tức cấm lãnh, làm cho nàng rất không quen. Nếu không là xem ở Mộc Dương phần trên, tuyệt đối không thể làm cho nàng ở ngân hồ trong bộ lạc chờ lâu như vậy. Hiện tại lại còn đổi khách làm chủ, muốn trực tiếp cướp giật băng chi tâm. Thật sự cho rằng sợ nàng hay sao? Được rồi Sạch sẽ, có điều là sự kích động nhất thời, có cái gì tốt tức giận. Nếu không là bọn họ mấy vị, bộ lạc có thể hay không giữ được, còn rất khó nói. Hiện tại cần muốn chúng ta hỗ trợ, lại không phải việc khó gì, có gì không thể. Nói, Sở Cao. N cũng biết nơi này không thể ở lâu. Tuy rằng Sạch sẽ cảnh giới không cao, sức mạnh cũng không mạnh. Thế nhưng hai người phụ nữ một khi đánh tới đến, sức mạnh bùng lên có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ chốc lát sau, Mộc Dương sầm mặt lại, lạnh lẽo nhìn anh Lạc, ngươi tối nhớ kỹ, nếu như muốn hảo hảo hợp tác, nhất định phải tuân thủ nhân loại quy củ. Này không phải U Minh Chi Khích, nói chuyện làm việc đều phải chú ý. Không ngờ, Trương Nhị Trứng Lạ Kỳ đứng ra, che ở Mộc Dương cùng anh Lạc trung gian, Mộc Dương, ngươi làm gì chứ? Nàng cũng là vì băng chi tâm. Ngươi chính là quá mặc thủ thành quy, yêu lực tăng mạnh, ngươi hiện tại trái lại càng bó tay bó chân. Hơi nhướng mày, Mộc Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm Trương Nhị Trứng, cái tên này từ anh Lạc xuất hiện sau khi, trở nên càng ngày càng khó lấy dự đoán. Sẽ không phải là khoảng thời gian này ở chung, cái này ngốc đại cái mới biết yêu chứ? Màn đêm thăm thẳm, ngân hồ trong bộ lạc dần dần rơi vào yên tĩnh. Ngoại trừ tuần tra thủ vệ người bên ngoài, những người khác đều tiến vào tu luyện điều tức, hoặc là trực tiếp nghỉ ngơi trạng thái. Thế nhưng ngày hôm nay, tựa hồ có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Hắc Diệu trong bộ lạc bộ, nơi này chủ yếu đều là lấy màu đen điều làm chủ, nhìn qua âm u khủng bố. Hơn nữa mỗi người tu luyện lực lượng hình công pháp võ thuật, đại đa số đều là to con, rất là kỳ quái. Thủ lĩnh, ta nghĩ ta cần một giải thích hợp lý. Lần này ta có thể không chết, là ta may mắn lớn nhất, nhưng ta cũng muốn biết, này đến tột cùng là tại sao? Lẽ nào
ta cũng chỉ là một công cụ. Hắc Vũ đại nạn cũng chết, nhưng tu vi mất giá rất nhiều. Hắn bây giờ muốn đánh nát một khối tảng đá, e sợ đều rất khó khăn. Thế nhưng thiên tính không chịu thua, mặc dù là như vậy đất ruộng cũng cần một lý do. Ha ha, ha ha, lý do, giải thích. Hắc Vũ, ngươi không khỏi quá để ý mình. Ở này Hắc Diệu trong bộ lạc, mỗi người đều có chính mình chuyện nên làm, đều có chính mình muốn tuân thủ sứ mệnh, ngươi có điều là đi hoàn thành mà thôi. Thân là thủ lĩnh, đương nhiên phải có kẻ bề trên khí thế. Thẳng thắn, Hắc Vũ cũng chỉ là một công cụ, một con cờ. Hiện tại lợi dụng xong, không có vứt bỏ đã rất tốt, còn có thể nói như thế, chính là to lớn nhất ân huệ. Được, được, ta rõ ràng. Là ta quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần làm được mạnh nhất, hoàn toàn nghiền ép ngân hồ bộ lạc, liền có thể có được thủ lĩnh to lớn nhất coi trọng, không nghĩ tới vẫn như cũ chỉ là công cụ một. Đau thương nở nụ cười, Hắc Vũ ngẩng đầu lên, hai vai run rẩy không ngừng. Một giây sau, tiếng cười im bặt đi. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, chuyện này không để yên. Thủ lĩnh, coi như ta chỉ là một công cụ, cũng phải đem tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Vừa dứt lời, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận nổ vang, nương theo tiếng nổ vang. Ầm, ầm, ầm ầm. Một bóng người bay ngược mà đến, tầng tầng va chạm trên đất, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Thế này, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thủ lĩnh biến sắc mặt, thân hình lóe lên ra hiện tại giữa đại sảnh. Ánh mắt lưu chuyển biến ảo, đây là cái gì khí tức? Quá quỷ dị. Hắc Vũ cũng là đứng lên, chỉ thấy được một vệt bóng đen ở trong khói mù chậm rãi xuất hiện. Đây là một đạo trên người mặc hắc giáp, tóc hai bù xù, trên mặt che kín yêu dị phù văn nữ nhân. Ngẩng đầu lên, song trong mắt lóe ra một vệt quỷ dị ánh sáng. Bước chân đứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Làm ánh mắt của nàng phóng tới, liền ngay cả thủ lĩnh cũng là trong nháy mắt cảm giác được một luồng ý lạnh. Hắc Vũ ở tối về bại thời kỳ, căn bản liền động cũng không thể động, ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn làm gì? Không hề trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay bên trên phun trào một luồng yêu dị năng lượng. Thủ đoạn chấn động, ầm, ầm, ầm ầm. Bộ lạc ngoại vi không ngừng truyền đến tiếng nổ vang. Đông đảo bộ lạc người không ngừng bay lên đến, va chạm, tử vong. Giết, giết, giết. Trong miệng lẩm bẩm nhắc tới cái chữ này, trong mắt nàng kia sáng yêu dị càng ngày càng đậm, ha ha. Giết các ngươi. Một giây sau, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đêm đó, Hắc Diệu bộ lạc nhất định chạy trời không khỏi nắng. Năng lượng mạnh mẽ không ngừng phóng lên trời, nổ tung, hất bay, máu tươi tung tóe. Không có gào thét âm thanh, nhân làm căn bản không kịp. Đột nhiên xuất hiện người này là ai, không có ai biết. Tại sao muốn tàn sát toàn bộ Hắc Diệu bộ lạc, cũng không người nào biết. Thế nhưng ngay ở tàn sát tiến hành bên trong thời điểm, một cái nào đó nơi nào đó một người, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ha ha, vô dụng người, cũng không có lưu dưới cần phải. Giết đi, giết đi. Dễ dàng như thế công cụ sát nhân, nếu như không hảo hảo lợi dụng một phen, làm sao xứng đáng này một viên độc nhất vô nhị chín trùng sát thối đan đây. Dạ phong, gió đêm, gào thét, trong không khí nương theo nồng nặc mùi máu tanh. Thiên mạch sơn nào đó một cái khu vực bên trong, máu tươi đã đem lại nơi nhuộm đỏ. Bởi vì máu tanh quan hệ, yêu thú, hung thú cũng bắt đầu dục già dục dịch. Chương 101, tâm tỏa đẫm máu và nước mắt máu nhuộm thiên mạch sơn, đêm đó nhất định không cách nào bình tĩnh. Máu tươi hội tụ thành một luồng dòng máu, chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn. Chín trùng sát thối đan tác dụng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Sức mạnh to lớn liền Hắc Diệu bộ lạc thủ lĩnh đều không thể chống đỡ. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ở từng trận lênh phong gào thét bên dưới, Tuyết Mạc Thành chỗ cao nhất, chẳng lẽ lặng lặng mà đứng, khóe miệng cười gần từ từ mở rộng, trong mắt lạnh lẽo mà tản nhận ánh sáng, phảng phất đã nhìn thấu toàn cục. Lúc này, mấy bóng người giơ lên một cái ghế nằm, ra hiện tại chẳng lẽ phía sau, đem thả xuống cấp tốc biến mất. Mạc Thiếu Khanh miễn cưỡng từ trên ghế nằm ngồi dậy, không biết rõ nhìn phụ thân bóng lưng, phỏng đoán dụng ý phụ thân, lẽ nào ngươi vừa bắt đầu liền nhận ra được Mục Vũ San ở trong bóng tối nhìn lén, cũng biết nàng sẽ phấn đấu quên mình cướp giật đan dược. Hết thể đều ở ngươi nắm trong bàn tay, nhưng vì sao lại là một vũ săn đây? Chín trùng sát thối đan là một loại già sao tồn tại, chỉ cần người ăn đi, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ bị nhanh chóng ăn mòn, sau đó biến thành một bộ chỉ có thể giết người khôi lỗi hành thi. Không giống chính là ăn chín trùng sát thối đan người tu vi cao bao nhiêu, biến thành hành thi sau khi sức mạnh sẽ mạnh bao nhiêu, đây chính là tối chỗ đặc biệt. Hiểu rõ điểm này, Mạc Thiếu Khanh liền càng không rõ ràng. Một vũ săn tu vi cũng không cao, sức mạnh cũng không mạnh, tại sao một mực muốn tuyển chọn nàng? Lẽ nào một vũ san trên người còn có chỗ đặc thù gì? Thật lâu, chẳng lẽ cũng không trả lời, chỉ là đứng bình tĩnh. Mỗi một khắc, ở lãnh phong càng ngày càng thấu xương thời điểm, chậm rãi xoay người, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Quả nhiên còn cần tôi luyện a. Cười thần bí, chẳng lẽ con ngón tay búng một cái, một đạo kình khí bắn ra. Xèo, trực tiếp đem Mạc Thiếu Khanh bao phủ. Người sau chỉ cảm thấy một luồng ấm áp khí tức lưu chuyển, chân khí trong cơ thể cũng biến thành sinh động mấy phần, đa tạ phụ thân. Cất bước tiến lên, giơ tay đè lại Mạc Thiếu Khanh bay, lúc đó ta cố ý lấy ra chín trùng sát tối đan. Sắc thực là muốn ngươi ăn bảo. Thế nhưng một vũ san nha đầu kia tu vi, làm sao có thể giấu giếm được ta? Không tên nợ nụ cười, tiếp tục nói, khi ta phát hiện nha đầu kia ở trong bóng tối quan sát nghe trộm thời điểm, ta thì càng thêm cứng rắn muốn ngươi nuốt xuống. Quả nhiên, nha đầu kia liều lĩnh nhào tới cướp giật. Ánh mắt nhất động, Mạc Thiếu Khanh không phải ngu ngốc, lập tức phản ứng lại. Phụ thân là tu vi gì, một vũ san lại là tu vi gì? Người sau làm sao có khả năng ở trong tay hắn cướp giật dưới đan dược đây? Tuyệt đối là cố ý. Ha ha. Sắc thực, ta cảm thấy ngươi rất vô dụng. Thân là ta chẳng lẽ nhi tử? Tàn nhẫn trình độ không đủ,
quả quyết trình độ cũng không đủ, quan trọng nhất chính là thực lực cảnh giới xa còn lâu mới có thể để ta thỏa mãn. Xoay người, ở Mạc Thiếu Khanh sắp run rẩy trước, chuyển đề tài, thế nhưng, bất kể nói thế nào, ngươi đều là ta Mạc gia huyết mạch là phụ thành chủ người thừa kế, ngươi cho rằng ta thật sẽ đem ngươi biến thành hành thi. Có người thay thế Hà Nhạc Nhi không vì là, vẫn là không biết rõ, một Vũ San có lớn như vậy tác dụng sao? Nhưng Mạc Thiếu Khanh cẩn thận ngẫm lại, cũng chậm chậm rõ ràng phụ thân ý tứ, so với ta tới nói, một Vũ San nếu như hoàn toàn hóa thành hành thi, Mộc Dương sẽ càng thêm đau đầu. Thỏa mãn gật gù, không sai, nhưng còn có một cái nguyên nhân. Đêm nay sau khi, ngày này mạch trong núi liền cũng không còn hắc rượu bộ lạc. Vô dụng người, không có giá trị lợi dụng người, chỉ có thể là hoàn toàn biến mất kết cục. Thế giới này được nhục cường thực, sức mạnh chính là vương đạo. Hắc rượu trong bộ lạc, không có ai nhận thức một Vũ San. Vì lẽ đó coi như không thể toàn bộ tiêu diệt, cũng sẽ không có người hoài nghi đến phụ thành chủ đến, đây chính là nơi mấu chốt nhất. Cha, như vậy ngươi đón lấy định làm gì? Vẫn là yên lặng xem biến đổi sao? Mạc Thiếu Khanh trong mắt lộ ra hưng phấn, tựa hồ lại nhìn thấy Mộc Dương sức đầu mẹ chán dáng vẻ, bước thiết muốn biết kế hoạch kế tiếp. Hai tay chắp sau lưng, chẳng lẽ ở trên cao nhìn xuống, Thiếu Khanh ngươi nhớ kỹ, có lúc giết người, đặt đến mục đích, không nhất định phải tự mình động thủ, dựa vào nơi này cũng là rất trọng yếu. Chỉ đầu, lại là cười thần bí. Hắc Diệu bộ lạc cùng Ngân Hồ bộ lạc xung đột, cái khác hai cái bộ lạc nhất định đều biết. Mộc Dương vì được vật hắn muốn, nhất định sẽ tiếp tục lấy hành động. Chẳng lẽ muốn nhìn đến chính là chó cắn chó, sau đó cuối cùng lại ra tay. Mộc Dương cũng không biết chẳng lẽ lại có như thế nham hiểm kế hoạch, cũng còn không biết Hắc Diệu bộ lạc phát sinh biến đổi lớn. Hắn giờ khắc này chính rơi vào chiều sâu trong tu luyện, đồng thời đụng tới phi thường khó có thể giải quyết xoắn xuýt vấn đề. Lâm Lâm, ngươi đến cùng làm sao? Nói chuyện a, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta không cách nào phán định vị trí của ngươi. Trong thần thức, Nguyễn Lâm Lâm hình ảnh không ngừng lấp lóe, nhưng vô cùng hư huyễn, để Mộc Dương cân nhắc bất định. Khối này liên tiếp hai người khí tức tâm tỏa, vẫn tung bay ở Mộc Dương trước mặt, từ từ xoay tròn. Trung tâm chỗ, lập lòe từng tia một hồng quang. Nguyễn Lâm Lâm vẻ mặt rất khó nhìn, thật giống hết sức thống khổ. Thật nhiều thứ, Mộc Dương muốn đưa tay chạm đến, nhưng đều là càng ngày càng xa, căn bản là không có cách đủ đến. Tâm tỏa xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp tốc. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét mỗi một khắc, Mộc Dương trong lòng truyền đến đau đớn một hồi, tâm tỏa bên trên chạy ra từng tia máu tươi. Lâm Lâm, không muốn a. Hét lớn một tiếng, Mộc Dương đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Trong mắt kinh hoàng vẫn không có tàn đi, trên người áo bào đã sớm bị hoàn toàn thấm ướt. Miệng lớn thở ra một đạo trọc khí, bù bù. Sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị nhìn phía xa xa, tình cảnh vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Xoay tay phải lại, tâm tỏa xuất hiện, nhưng bên trên coi là thật có một tia vết máu đỏ tươi, tâm tỏa đẫm máu và nước mắt. Này báo trước cái gì? Chặt chẽ nắm chặt tâm tỏa, lại không thể có một lần sáng tỏ chỉ thị sao? Mộc Dương không hiểu, này tâm tỏa cùng Nguyễn Lâm Lâm khí tức nghị thông suốt, nếu như tâm tỏa đẫm máu và nước mắt, có phải là liền mang ý nghĩa Lâm Lâm càng ngày càng nguy hiểm? Không thể tiếp tục kéo dài thêm. Xèo, xèo. Ngay vào lúc này, ngoại giới giữa bầu trời truyền đến hai đạo kình khí phá không âm thanh. Mộc Dương thân hình lóe lên, ra hiện tại bộ lạc trên quảng trường. Sở Cao, N vừa vận thu hồi khí tức, Mộc Dương Minh, ngươi đến rất đúng lúc, ta đã đem triệu tập lệnh phát ra ngoài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Chỉ cần bốn đại bộ lạc tụ hội, chúng ta là có thể tạm thời đem toàn bộ kết giới bao phủ cho mở ra, đến thời điểm tiên trì hàn khí liền sẽ lập tức lan tràn, chúng ta cũng là có thể biết băng chi tâm cụ thể phương bị. Nói như vậy ý tứ chính là các trưởng lão đã đều đồng ý. Hiện tại chỉ chờ bộ lạc tụ hội, băng chi tâm chẳng mấy chốc sẽ tới tay. Nhưng Mộc Dương đã không nhiều thời gian như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở Minh, ta có một chuyện thỉnh giáo. Liên quan với con nó Sơn, ngươi biết bao nhiêu? Ngày này Mạch Sơn ở trung tâm nhất, có phải là còn có một tông phái? Chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu, xin ngươi cần phải thật lòng cho biết. Nghe vậy, Sở Cao. N biến sắc mặt, nhưng chỉ là một cái thoáng liền qua, Mộc Dương huynh đột nhiên hỏi cái này, lẽ nào là còn có liên quan gì? Đối với con nó Sơn, đó là một cấm địa, coi như nhắc lên, ở trong bộ lạc cũng là tối kỵ a. Chương 102, con nó Sơn truyền thuyết một tòa liên miên không ngừng núi lớn, thông thường đều là phân hai mặt, cũng có thể nói là phân âm dương. Ở Lăng Vũ Đế quốc vùng núi lớn này bên trong, kỳ thực cũng chia hai mặt. Thiên Mạch Sơn chiếm cứ chủ yếu, chính là dương diện, vì lẽ đó mọi người đều biết. Nhưng vùng núi lớn này mặt âm, nhưng không có bao nhiêu người biết. Coi như là biết, cũng không người nào dám đề cập. Tại sao? Bởi vì nếu gọi mặt âm, như vậy dĩ nhiên là không có ánh mặt trời, dẫn khí u tùm, quỷ dị cực kỳ. Mộc Dương bản thân biết chính là, lúc trước gặp gỡ hồn bạc sư, mang đi Lâm Lâm cùng phụ thân người, cuối cùng lưu lại chính là Thiên Mạch Sơn nơi sâu xa, con nó Sơn tin tức này. Nhưng cũng không biết chính là, con nó Sơn chính là dãy núi này mặt âm. Bốn đại bộ lạc tường an vô sự, ngoại trừ có một đạo phong ấn kết giới phía bên ngoài ở ngoài, còn có một rất nguyên nhân trọng yếu. Không quản bọn họ bốn đại bộ lạc có phải là từng người chiếm cứ một phương, phạm vi đều không bao gồm con nó Sơn. Một luồng sức mạnh thần bí, không thuộc về võ giả sức mạnh, đem con nó Sơn cùng Thiên Mạch Sơn ngăn cách ra, nói cách khác, đem âm dương hai mặt hoàn toàn tách ra. Rất hiểu ngầm, tất cả mọi người đem con nó Sơn khu vực này coi là cấm địa. Mộc Dương Minh, nếu ngươi đã hỏi, ta nghĩ ngươi cũng không phải vô duyên vô cớ nhắc tới chỗ đó, ta liền mạo hiểm chỉ nói cho ngươi đi. Nếu như chuyện này bị trưởng lão biết rồi, vậy ta nhưng là chịu không nổi a. Sở Cao, N vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí một. Mộc Dương lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy, cũng đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó cũng trịnh trọng gật đầu, ngươi nói chính là, muốn nói lên con nó Sơn,
cái kia ở bốn đại bộ lạc trong lúc đó xác thực là cái cấm chế. Ai muốn là không cẩn thận đề cập, liền sẽ phải chịu phạt nặng. Liên quan với điểm này, bốn đại bộ lạc đúng là lạ kỳ nhất trí, này thì càng thêm lộ ra quỷ dị chỗ. Ta từ nhỏ đã sinh sống ở ngân hồ trong bộ lạc, mang theo muội muội cùng nhau lớn lên. Thế nhưng liên quan với con nó sân sự, rất ít nghe các tiền bối nói tới. Nhưng thời gian lâu dài, cũng thỉnh thoảng sẽ nghe được một đôi lời, hay là chỉ là lời truyền miệng. Sở Cao, N quyết định đem tự mình biết đều nói cho Mục Dương, không phải là bởi vì người so đối với ngân hồ bộ lạc có đại ân, hoàn toàn là bởi vì hắn cá nhân, tựa hồ cùng Mục Dương phi thường tỉnh táo nhung nhớ, bản năng tín nhiệm. Theo ta được biết, con nó sơn ở thiên mạch núi nhỏ vi trung tâm chỗ, kỳ thực chỉ là một sơn cốc nhỏ nhỏ. Vơn quanh tọa lạc ở nơi sâu xa nhất địa phương. Ở nơi đó, tựa hồ thật sự có một thần bí tông phái. Nói đến trọng điểm, Mục Dương ánh mắt vẩy một cái, tông phái này tên gì? Trong đó có phải là có một chủng loại đừng gọi là hồn bạc sư? Công pháp, hành động, khí tức, mỗi cái phương diện đều vô cùng quỷ dị. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Mục Dương, thật lâu Sở Cao. N mới phản ứng được, ngươi lại gặp hồn bạc sư. Hơn nữa còn có thể bình yên vô sự sống sót. Cũng có trách, nhược phi như này, ngươi cũng sẽ không hỏi con nó sơn. Xoay người, Mục Dương đem hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, sắc mặt tâm trầm, ha ha. Ngươi cho rằng ta vì sao lại đi tới nơi này Thiên Mạch Sơn? Thứ không dám dâu dếm, chính là cái kia cái gọi là hồn bạc sư dẫn ta tới nơi này. Có một số việc, Mục Dương vẫn là lựa chọn ẩn giấu. Bởi vì dù sao rất phức tạp, Sở Cao. N nếu như biết hơn nhiều, đối với hắn mà nói không có lợi. Lấy hắn tu vi bây giờ, vẫn là thành thật trở ở trong bộ lạc tốt nhất. Nếu ngươi đã biết một ít tin tức, cũng chính diện đối trải qua, cũng không có gì hay kiêng kỵ. Ta từ tiền bối chỗ ấy biết được, hồn bạc sư là một đám rất quỷ dị, kẻ rất đáng sợ, bọn họ không thuộc về loài người thế giới. Trong lòng hiểu rõ, đối với điểm này, Mục Dương đã sớm phát hiện. Ở cái kia trên thân thể người, hắn không cảm giác được một tia nhân loại khí tức. Thế giới này tộc loại đông đảo, lấy hơi thở của bọn họ để phán đoán, hẳn là hồn tộc đi. Còn nó bên trong sơn cốc, còn có nặng nề cấm chế, không phải người bình thường có thể dễ dàng xông vào. Ở nhiều năm trước, bốn đại trong bộ lạc tiền bối, kết bạn đi tới tra xét đến tận cùng. Thế nhưng chưa kịp đạp vào sơn cốc, liền bị một luồng quỷ dị, sức mạnh hết sức mạnh mẽ cuốn vào. Vậy thì như một luồng âm u màu đen long quyển, sau khi đi vào, trong nháy mắt tan vỡ. Hải cốt không còn. Sở Cao, N nói đến kích động chỗ, thật giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như vậy, toàn thân bắt đầu khẽ run. Thế này, Mục Dương giơ tay nắm chặt, một tia ấm áp khí tức tiến vào Sở Cao. N trong cơ thể chậm rãi bình tĩnh lại. Tiết hầu giật giật, Sở Cao. N tiếp tục nói, này còn chỉ là đạo thứ nhất cơ quan phòng ngự, không chỉ có là thân thể tan vỡ, liền ngay cả linh hồn cũng không biết tung tích. Lại hướng phía sau, nghe nói còn có 8 đạo cơ quan. Từ đó về sau, trong bộ lạc liền nghiêm cấm tộc nhân tiến vào con nó sơn một bước. Có người nói hồn bạc sư là lấy nuốt chửng linh hồn, còn có luyện chế linh hồn mà sống, một khi bị nắm lấy, sẽ bị hút ra linh hồn, mãi mãi không có vươn mình ngày. Tiếng nói vừa dứt, Mục Dương thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy. Song quyền nắm chặt, thật vất vả mới ổn định lại. Trong đôi mắt lấp lóe một đạo tia sáng yêu dị, phản phất nhìn thấy Nguyễn Lâm Lâm thống khổ, khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo. "Tiểu tử, bình tĩnh một điểm. Điểm ấy khúc chết liền không chịu nổi. Làm sao xứng làm ta yêu vương truyền thừa? Không phải là hồn tộc sao? Hiện tại có thể để lại, chỉ có điều là một ít tiểu nhân vật mà thôi." Yêu vương âm thanh truyền đến. Hơi nheo mắt lại, Mục Dương có chút không hiểu, "Tiểu nhân vật? Cái gì gọi là tiểu nhân vật? Lẽ nào, hiện tại hồn bạc sư đối với ngươi mà nói, chỉ là một ít con tôm nhỏ?" Yêu vương trên người, tựa hồ còn có rất nhiều bí mật. Ha ha, ha ha, tiểu tử, chỉ là hồn bạc sư liền đem ngươi sợ đến như vậy. Năm đó hồn tộc ngươi là không có từng trải qua, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, nét đây mới thực sự là mạnh mẽ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tồn lưu, chỉ là một ít không tinh khiết huyết mạch. Ở yêu vương xem ra, cái gọi là hồn bạc sư căn bản không đáng nhắc tới. Lần trước là Mục Dương thực lực mình không ăn thua, yêu lực cũng chưa hề hoàn toàn dung hợp. Luyện hồn thuật, hút ra hồn phách, có điều là tam lưu xiếc. Ngay ở hai người đàm luận thời điểm, một tên bộ lạc tộc nhân bước nhanh mà đến, "Sở thống lĩnh, Mục Dương thiếu hiệp, trưởng lão mời các ngươi đến đại sảnh đi một chuyến, có chuyện gấp gáp muốn thương nghị, mau chóng." Chỉ chốc lát sau, giữa đại sảnh, hết thảy trưởng lão đều tụ tập ở đây, bầu không khí phi thường nghiêm túc, thậm chí có chút ngột ngạt. Mọi ánh mắt cũng đều tập trung ở Sở Cao. N cùng Mục Dương trên người, bao quát Trương Nhị chứng mấy người cũng ở đây. "Mục Dương, ngươi thủy cơ ứng biến, sự tình thật giống có chút phức tạp, không dễ giải quyết ta." Âm thầm gật đầu, từ các trưởng lão trên nét mặt liền biết, nhất định lại có phiền phức gì. "Sở Cao, N, cho ta quỳ xuống." Đột nhiên, đại trưởng lão lớn tiếng hét một tiếng, một luồng kinh khí bắn về phía Sở Cao. N đầu gối chỗ, ầm. Bước chân bất ổn, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, "Trưởng lão, xin mời cho ta một lý do." "Ha ha, ngươi còn muốn đòi lý do?" "Sở Cao, N, ngươi đã biết mà còn làm sai, tại sao nhắc lên trong bộ lạc, thậm chí là Thiên Mạch Sơn cấm kỵ, còn đem hết thảy đều nói cho người ngoài? Đã biết mà còn làm sai hậu quả là cái gì, ngươi có biết?" Trong lòng cảm giác nặng nề, "Sở Cao, N biết đạo xảy ra chuyện gì?" Lôi Long liền đứng trưởng lão bên người, hơn nữa vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong bóng tối đắc ý Mục Dương cũng biết xảy ra chuyện gì. "Lôi Long, cái tên này là làm sao nghe trộm đến?" "Ha ha, mấy vị trưởng lão, cần phải như vậy hưng sư độc chúng, trịnh trọng được sao? Không phải là con nó sơn, hồn bạc sư sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta chính là hướng về phía bọn họ đến. Liền coi như các ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ chính mình tra được. còn nó sơn ta nhất định sẽ xông một lần, yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi Ngân Hồ bộ lạc. Chương 103, chính xác liên một lần lại một lần sự kiện, Mộc Dương rốt cục thăm dò rõ ràng Ngân Hồ bộ lạc những người này tính tình. Ngoại trừ nhát như chuột ở ngoài, còn bụng dạ hẹp hòi. Xác thực, còn nó sơn sự là cấm kỵ, là bí mật, nhưng cũng không cần như thế chứ. Hai tay chắp sau lưng, Mộc Dương đứng các vị trước mặt trưởng lão, còn nó sơn truyền thuyết, đối với cho các ngươi bốn đại bộ lạc tới nói là bí mật, là cấm kỵ, nhưng đối với ta mà nói, nhưng không quan trọng gì. Ta không phải bộ lạc người, vì lẽ đó không bị các ngươi ràng buộc. Sở Cao, N đem sự tình nói cho ta, hoàn toàn là ta ép hắn, không tính là phạm sai lầm, không có quyền trừng phạt. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Nơi này là Ngân Hồ bộ lạc, Sở Cao, N là trong bộ lạc người. Bất luận hắn đem sự tình nói cho ai, đều là phạm sai lầm, phạm vào tối kỵ. Mộc Dương, đừng tưởng rằng ngươi đối với chúng ta có ân, là có thể bênh mặt hất hàm sai khiến. Nói chuyện chính là Lôi Long, sắc mặt âm trầm khó coi, hận không thể lập tức đem Sở Cao, N giết chết. Hắn ra tâm kỳ thực đều biết, nhưng các trưởng lao chính là khoanh tay đứng nhìn. Như vậy bộ lạc nhất định không cách nào hưng thịnh lên. Ngươi làm cản. Các trưởng lao vẫn không nói gì đây, có phần của ngươi nói chuyện sao? Sách sẽ không nhìn nổi, hiện tại hãm sâu cảnh khốn khó chính là ca ca của chính mình. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, chính là Lôi Long ở sau lưng dở trò. Mộc Dương không nói gì thêm, chỉ là híp hai mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Lôi Long. Cái tên này đến tột cùng muốn làm gì? Coi như trước hắn núp trong bóng tối nghe trộm, nhưng tại sao chính mình sẽ không có phát hiện? Đến tột cùng dùng bí pháp gì? Lôi Long động cơ rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu liền hiểm không giấu được. Chỉ là các trưởng lão lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, Sở Cao, N cũng không có cách nào. Không phải là mơ ước thống lĩnh vị trí sao? Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm đổ Sở Cao. N ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lôi Long nói không sai. Mặc kệ Sở Cao, N hướng về ai nói ra bí mật này, hắn đều là phạm vào tối kỵ. Mặc dù Mộc Dương vừa bắt đầu liền biết một ít đầu mối, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, không có lý do gì. Được lắm, ngang ngược không biết lý lẽ, thật một trưởng lão cái giá. Mộc Dương trong lòng cười gằn, xem ra muốn dựa vào bọn họ tìm tới băng chi tâm là không thể. Thế nhưng Sở Cao, N đầy nghĩa khí, hắn không thể thả mặc kệ. Tâm niệm lưu chuyển, chỉ chốc lát sau, Mộc Dương ánh mắt vẩy một cái, sự tình đều đến trình độ này, công khai bí mật còn có cái gì tốt cấm kỵ. Tiến lên một bước, rào hoạt nhìn chằm chằm Lôi Long, không phải là muốn Ngân Hồ bộ lạc thống lĩnh vị trí sao? Sở huynh, tặng cho hắn là được rồi. Chỉ cần các vị trưởng lão sẽ không hối hận, đến cuối cùng nhìn rõ ràng, tình huống thế nào đều phải tự mình gánh chịu. Nghe vậy, Sạch sẽ lại không bình tĩnh, bước nhanh tiến lên, che ở Mộc Dương trước mặt, ngươi nói cái gì? Nhường ra thống lĩnh vị trí? Không thể. Hắn Lôi Long có bản lĩnh này sao? Có cái này lực trưởng không sao? Một giây sau, Trương Nhị Trứng đem chi kéo qua, tàn nhẫn mà chừng nàng một chút, ngươi ngốc ca. Ngươi có biết hay không, Mộc Dương đây là đang giúp ngươi ca. Ngươi tốt nhất không muốn phải dối, bằng không sự tình sẽ càng ngày càng không dễ thu thập. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Lôi Long trên mặt càng là lộ ra nét mừng. Trầm mặc thật lâu, đại trưởng lão nhìn về phía Sở Cao. N, ngươi coi là thật đồng ý giao ra thống lĩnh vị trí. Không phải người khác buộc ngươi, mà là tự nguyện. Sở Minh, nhẫn nhất thời khí, nên vì tính toán lâu dài. Chuyện hôm nay rất rõ ràng chính là sớm có mưu tính. Nếu như ngươi ngày hôm nay không thỏa hiệp, khó tránh khỏi sẽ phải chịu chỉ trích. Chờ chuyện này quá khứ sau khi, nhất định còn có cơ hội vươn mình. Mộc Dương để tâm linh truyền âm phương pháp, đem chính mình suy đoán nói cho Sở Cao. N người sau trầm ngâm chốc lát, gật gù, đúng. Ta đem bí mật nói ra, xác thực là ta khuyết điểm. Ngày hôm nay ta giao ra thống lĩnh vị trí, lấy đó trừng phạt. Lời này vừa nói ra, Mộc Dương rất rõ ràng cảm giác được mấy vị trưởng lão hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu như bọn họ cần phải để Sở Cao, N giao ra quyền lợi, cần gì phải như vậy đây? Trực tiếp mệnh lệnh không phải xong chưa? Nhất định có vấn đề. Còn nó sơn ta nhất định sẽ đi, nhưng lần này ta muốn Sở huynh theo ta đồng thời đi tới. Còn băng chi tâm, hai chứng bọn họ sẽ tiếp tục lưu lại, hiệp trợ các trưởng lão tiến hành bốn đại bộ lạc tập kết. Tất cả mọi người đồng thời trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Mộc Dương. Vậy cũng là con nó sơn a, một đi không trở lại địa phương. Mộc Dương là cái quái thai, ra sao địa phương cũng dám xông vào một lần, nhưng Sở Cao, N không phải là a. Không ngờ các vị trưởng lão lại không có một phản đối, đồng thời trên mặt không có bất kỳ dị dạng, vừa nhưng đã giao ra thống lĩnh vị trí, như vậy đối với bộ lạc trách nhiệm cũng là ít một chút, đi rèn luyện một phen cũng không phải là không thể. Đã sớm ngờ tới sẽ như vậy nói, vì lẽ đó Mộc Dương rất là bình tĩnh, nói cách khác có thể miễn trừ trách phạt đi. Cười thần bí, cũng mặc kệ những người khác, đem Sở Cao, N kéo đến, xoay người rời đi. Sạch sẽ vẫn là rất khâm phục, thế nhưng Trương Nhị Trứng biết rõ Mộc Dương tính nết, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, vì lẽ đó mạnh mẽ lôi kéo Sở Sở Ly mở. Vừa đi vào thiên tính, Sạch sẽ lập tức tức giận, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Muốn cho ta ca cùng ngươi cùng đi chịu chết sao? Còn nó sơn là nơi nào? Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét ngươi không rõ ràng sao? Khốn nạn. Sạch sẽ, ngươi câm miệng. Mộc Dương huynh đây là ở cứu ta. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Các trưởng lao rất có vấn đề. Bọn họ biết rõ Lôi Long có vấn đề, nhưng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là ban đầu trưởng lão sao? Cất bước tiến lên, Mộc Dương đứng sạch sẽ trước mặt, nha đầu, rất nhiều chuyện cũng không thể quá sớm kết luận, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ hại ca ca ngươi? Chuyện cười, để ca ca ngươi đi con nó sơn, tự nhiên có đạo lý của ta. Nói từng bước một hướng về Sạch sẽ tới gần, lại nói, nha đầu trong tay ngươi tựa hồ có một cái rất không tầm thường đồ vật ta.
Một giây sau, lấy tay nắm chặt sạch sẽ thủ đoạn. Bên trên có một cái dây xích tay, hình hoa sen hình, hết sức kỳ lạ. Nếu như ta không đoán sai, đây là hoa sen chín màu, là một cái rất mạnh hộ thân bảo vật. Ngươi từ đâu nhi được, ta không muốn biết. Nhưng nếu như có cái thứ này, coi như gặp phải nguy hiểm, ca ca ngươi cũng có thể bảo mệnh. Hoa sen chín màu, phong ngự làm chủ bảo vật. Cần dùng chân khí cùng sức mạnh tinh thần đồng thời thôi thúc. Một khi thôi thúc, hoa sen cánh hoa sẽ xuất hiện chín loại màu sắc. Chân khí càng mạnh, thôi thúc đi ra màu sắc liền càng sáng ngời. Thử, thả ra ta. Đây là ta gia truyền đồ vật, ngươi làm sao sẽ biết? Còn có, từ khi ta hiểu chuyện bắt đầu, ta liền biết này hoa sen chín màu chỉ có thể ta một người sử dụng. Tuy rằng đến hiện tại vẫn chưa thể sáng lên một mảnh, nhưng ta có lòng tin, nhất định có thể thành công. Kaka chân khí quá mức cương mãnh, căn bản là không có cách sử dụng nó, vì lẽ đó, uổng phí thời gian. Hoa sen chín màu dây xích tay, ở sạch sẽ trong tay phát sinh len ken tiếng vang, nhưng cánh hoa sắc thực rất đạm đạm, không có một mảnh muốn lóe sáng dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, tương đương với đến bật không chỗ nào dùng. Ồ, thật sao? Chỉ có thể nữ tử sử dụng a. Tốt lắm a, ngươi theo ta đi con nó sân đi. Hay là ngươi là nữ tử, càng thêm dễ dàng làm việc. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng thật sự nên đi ra ngoài rèn luyện một phen.